Lý Chi Phàm ý kiến một khi nói ra, lập tức được đến công nhận của tất cả mọi người. Dù sao Lý Chi Phàm phát minh chiếc này thám hiểm hào, tốc độ của nó hoàn toàn là có thể dùng tốc độ ánh sáng tới tính toán, tốc độ vì tốc độ ánh sáng 1%. Dù sao, nó không thuộc về tính công kích chiến thuyền, chỉ là thuộc về một cái cỡ nhỏ phi hành khí, chuyên môn lợi dụng tại thám tử. Lý Chi Phàm phát minh ngân hà chiến thuyền sở dĩ bay chậm, là bởi vì thể tích khổng lồ, mà lại là tính công kích chiến thuyền, cho nên cùng thám hiểm hào bản chất hoàn toàn khác biệt. Mà thám hiểm hào vốn chính là dùng cho thám tử phía trước tin tức, cho nên nó chủ công chính là tốc độ. Dùng thám hiểm hào đi thám tử, dự tính cũng liền chỉ cần 12 giờ tả hữu, liền có thể bay đến những cái kia tinh tế chiến thuyền phụ cận. Đến lúc đó thám hiểm hào sẽ truyền bá tới số liệu, là địch hay bạn, tìm tòi liền biết. Kế hoạch một khi phát ra, lập tức mở ra. Chương 208, hôm nay phá lệ đáng yêu. Theo Lý Chi Phàm trụ sở bí mật thám hiểm hào đã phát ra. Tất cả mọi người đang mong đợi tin tức, mà đại gia cũng đều hy vọng bọn này khoảng cách địa cầu 1.5 ức km bên ngoài tinh tế chiến hạm nhóm không phải tới tiến đánh địa cầu. Dù sao nếu như bọn hắn thật là tới tiến đánh địa cầu, như vậy coi như Lý Chi Phàm sử dụng hắn 4 chiều khoa học kỹ thuật, toàn diện khởi xướng phản công, cũng chưa chắc sẽ có phần thắng. Phải biết, mặc dù Lý Chi Phàm nắm giữ 4 chiều khoa học kỹ thuật tư duy, cũng có thể phát minh ra tới 4 chiều khoa học kỹ thuật. Nhưng mà những này 4 chiều khoa học kỹ thuật chung quy là xây dựng ở 3 chiều cơ sở thượng phát minh ra tới. Nói trắng ra, Lý Chi Phàm những này 4 chiều khoa học kỹ thuật, vô luận là tài liệu vẫn là chế tạo quá trình, đều không có chân chính đạt tới 4 chiều tiêu chuẩn. Lý Chi Phàm những này 4 chiều khoa học kỹ thuật duy nhất có thể đạt tiêu chuẩn chính là, Lý Chi Phàm lúc trước tìm ra là muốn tại kệm cỡ lở tinh cầu bên trên thu hoạch viên kia nguyên thạch. Mà viên kia nguyên thạch về sau cũng thành công bị Lý Chi Phàm phòng thí nghiệm nhân viên công tác, tìm tới sử dụng linh lực phương pháp. Cho nên Lý Chi Phàm những này 4 chiều khoa học kỹ thuật, đều giao cho viên kia nguyên thạch lực lượng. Cũng chính là bởi vì có nguyên thạch lực lượng, cho nên hắn phát minh ra tới những này 4 chiều khoa học kỹ thuật, mới xem như vừa vặn đạt tới một cái 4 chiều sơ cấp tuyến. Bằng không, nếu như không có viên kia nguyên thạch, như vậy coi như Lý Chi Phàm phát minh ra tới những này khoa học kỹ thuật, cũng không đạt được bây giờ uy lực. Bất quá mặc dù uy lực to lớn, nhưng mà muốn cùng chuẩn 4 chiều khoa học kỹ thuật so sánh, vẫn là sẽ chênh lệch một đoạn. Đương nhiên, Lý Chi Phàm những này khoa học kỹ thuật còn có một cái duy nhất ưu thế. Đó chính là, Già La cho Lý Chi Phàm quán thâu 4 chiều tư tưởng, là 4 chiều khoa học kỹ thuật bên trong cấp cao nhất. Nói cách khác, Lý Chi Phàm phát minh ra tới những này 4 chiều khoa học kỹ thuật là tại 4 chiều văn minh bên trong là cấp cao nhất khoa học kỹ thuật. Bất quá đỉnh cấp về đỉnh cấp, nhưng mà uy lực vẫn là có hạn, dù sao đây đã là 3 chiều khoa học kỹ thuật có khả năng chế tạo ra tới cực hạn, nhưng mà này còn là phối hợp nguyên thạch tình huống dưới. Nói trắng ra, những cái kia tinh tế chiến thuyền khẳng định là chuẩn 4 chiều văn minh phát minh ra tới chiến thuyền, mà nhân loại mặc dù phát minh ra tới đỉnh cấp 4 chiều chiến thuyền, nhưng mà uy lực vẫn là sẽ kém rất nhiều. Như vậy cũng tốt so, kho quân dụng phát minh ra tới một thanh phổ thông súng ngắm, thanh này súng ngắm tầm bắn vì 1000m. Mà người bình thường phát minh ra tới một cái bạ dẹt, thanh này bạ dẹt mặc dù là cấp cao nhất súng ngắm, nhưng mà tầm bắn phạm vi cũng chỉ có 500m, bởi vì người bình thường khoa học kỹ thuật năng lực có hạn, chính là cái đạo lý này. Bất quá, trước mắt cuối cùng vẫn là không biết là địch là bạn, cho nên cũng chỉ có thể chờ 12 giờ về sau thám hiểm hào tin tức. Còn không có dùng mấy phút, thám hiểm hào đã bay đến mặt trăng phụ cận, sau đó vẫn như cũ bằng nhanh nhất tốc độ hướng Thái Dương bay đi. Toàn bộ hội nghị tăng thêm thám hiểm hào phát sạng, hết thể dùng 3 giờ. Lúc này đã 6 giờ rưỡi sáng, tháng 4 phần thời tiết, trời đã bắt đầu hơi sáng. Hết thể đều an bài tốt sau, đại gia cũng đều tan họp, dù sao được đến trạng vạng tối 5 lúc 6 giờ mới có thể có tin tức mới. Lý Chi Phàm cũng nên trở về. Dù sao đi ngủ vừa ngủ đến 1 giờ, liền bận rộn một đêm này. Sau đó, Lý Chi Phàm lần này mang theo Tử Long cùng một chỗ hướng nhà về. Tới thời điểm Lý Chi Phàm sở dĩ không có cùng Tử Long cùng đi, là bởi vì Lý Chi Phàm tiếp vào tin tức sau liền lập tức chạy tới. Mà lúc đó Tử Long còn tại 702, nếu như Lý Chi Phàm đang chờ Tử Long đứng lên, chắc hẳn lại được chậm trễ một chút thời gian. Cho nên, hắn liền trực tiếp thông chi Tử Long, sau đó trước hết hướng căn cứ đuổi. Bất quá bây giờ hội nghị kết thúc, Lý Chi Phàm cũng không có gấp gáp như vậy. Cho nên hắn liền cùng Tử Long cùng một chỗ trở về. Trên xe, hai người cho tới lần này tinh tế chiến thuyền sự kiện. Lý Chi Phàm lo lắng nói ra, thật sự không biết nhóm này tinh tế chiến thuyền rốt cuộc là địch hay bạn, nếu như bọn hắn thật là tới tiến đánh địa cầu, như vậy hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Tử Long cũng lo lắng nói, đúng vậy à, nếu như mục tiêu của bọn hắn chính là tới xâm lược địa cầu, như vậy địa cầu sẽ nên đón một trận nguy cơ trước đó chưa từng có. Lý Chi Phàm giống như là có chút đùa giỡn hỏi Tử Long, ngươi sợ hay sao? Tử Long tựa hồ một mặt khinh thường, sau đó cười khẽ nói, thôi đi, ta sợ cái gì, tốt xấu ta cũng là người cao nhất quan chỉ huy, ta nếu là lại sợ, vậy nếu như thật sự bắt đầu tinh cầu chiến dịch, vậy còn không như trực tiếp đầu hàng đâu. Tử Long dù sao cũng là Lý Chi Phàm trụ sở bí mật tổng chỉ huy quan, cũng là Lý Chi Phàm tâm phúc, Tử Long câu nói này nói để Lý Chi Phàm lập tức trong lòng có một loại vui mừng cảm giác. Lý Chi Phàm lặng lẽ cười một tiếng nói ra, cũng thế, ta ngón cái vung quan, nếu là thật khai chiến, cần phải khổ cực ngươi. Tử Long cũng đi theo hắc hắc vui lên nói đến, yên tâm đi. Lại nói, không chừng những cái kia tinh tế chiến thuyền chỉ văn minh hỗ thông đâu. Hy vọng như thế đi. Sau đó, Lý Chi Phàm cùng Tử Long trên xe tiếp tục trò chuyện một ít chuyện khác. Nửa giờ sau, đã đến 7 giờ sáng, Lý Chi Phàm cùng Tử Long rốt cục về tới Nam Sơn chung cư. Lý Chi Phàm kéo lấy mỏi mệt thân thể, về tới phòng ngủ. Nhắc tới cũng kỳ, Lý Chi Phàm vừa đến phòng ngủ, lập tức bối rối phun lên. Dù sao đêm qua chỉ ngủ một giờ. Lúc này, Lý Chi Phàm đi đến bên giường, đột nhiên hắn nhìn thấy Giả La hai mắt trừng căng tròn, đang nhìn xem hắn. Lý Chi Phàm hơi kinh ngạc nói, "Ta Thiên, lão bà, ngươi là vừa tỉnh ngủ, vẫn là?" Giả La nhìn qua Lý Chi Phàm, sau đó có chút nũng nịu nói ra, "Ta đương nhiên là đang chờ ta lão công à, không có ngươi, ta ngủ không được." Lý Chi Phàm lập tức đều có chút đau lòng, "Ôi, hảo lão bà của ta, ngươi dạng này ta sẽ đau lòng." Sau đó Lý Chi Phàm tiếp lấy nói ra, "Ngốc lão bà, không phải để ngươi đi ngủ sớm một chút sao, khốn hỏng đi." Giả La nằm ở trên giường lắc đầu, "Không khốn, bởi vì vừa nghĩ tới ngươi, ta liền không có chút nào mệt nhọc." Lúc này Giả La đơn giản nũng nịu đáng yêu bán manh. Nhìn xem Giả La còn chưa ngủ, Lý Chi Phàm nghĩ lại nói ra, "Ngươi một đêm này đều không ngủ, hẳn là đói bụng không? Nếu không ta cho ngươi xào hai cái trứng gà, hai ta ăn xong ngủ tiếp." Giả La trên giường điên cuồng gật đầu, "Ừm, tốt, cảm ơn lão công." Lý Chi Phàm đều hơi kinh ngạc, "Lão bà, ngươi hôm nay như thế nào ngoan như vậy a? Nhìn xem thật đáng yêu a." Giả La bán manh nói đến, "Người ta vẫn luôn rất ngoan." Lý Chi Phàm lập tức đều có chút nổi da gà, "Ai u, lão bà, ngươi cũng đừng dạng này, ta thật có chút chịu không được, rất muốn xoa bóp ngươi." Giả La. Giả La ngay sau đó nói ra, "Ách, vậy lao nương về sau hùng một điểm." Lý Chi Phàm liền vội vàng lắc đầu, "Đừng, ta vẫn là thích ngươi bán manh biểu lộ, tóm lại chính là ưa thích." Sau đó, Lý Chi Phàm đi đến phòng bếp, chuẩn bị cầm mấy quả trứng gà đi ra xào. Nhưng Lý Chi Phàm vừa xốc lên nắp nồi, liền phát hiện trong nồi có đã xào kỹ dầu trứng tráng. Lý Chi Phàm lập tức còn có chút sững sờ. Sau đó, chỉ thấy Giả La đã thức dậy. Giả La đi tới phòng bếp sau, hai tay khoác lên Lý Chi Phàm sau trên vai nói đến. "Liền biết ngươi trở về sẽ đói, cho nên ta sớm cho ngươi xào kỹ, mau thừa dịp còn nóng ăn đi." Lý Chi Phàm lập tức lần nữa bị cảm động. "Lão bà, ngươi không ăn sao?" Giả La cười khẽ nói ra, "Lão công, ngươi ăn trước, ăn để thừa lại cho ta." Lý Chi Phàm không chút nào cân nhắc nói ra, "Được rồi." "Giả La, thằng nam." Giả La im lặng nói đến, "Ba mẹ nó, ta chính là khách khí một chút, ngươi thật đúng là dự định ăn thừa lại cho ta." Lý Chi Phàm cười ha ha một tiếng, "Đùa ngươi chơi đâu, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy." Sau đó Lý Chi Phàm cùng Giả La hai người đem xào kỹ trứng gà thịnh đến trong chén, tại trong tủ lạnh cầm mấy cái quyển bánh thả lò vi ba bên trong nóng một chút. Hai người đem thức ăn cầm tới phòng ngủ sau, dự định cơm nước xong xuôi ngủ tiếp. Dù sao, thám hiểm hào nhanh nhất có thể trở lại đến tin tức cũng phải cần 5 giờ chiều thời điểm. Cho nên, chỉ cần Lý Chi Phàm tại xế chiều 3-4 điểm thời điểm tỉnh, sau đó lại liền đuổi tới căn cứ liền có thể. Cứ như vậy, hai người một bên ăn một bên trò chuyện, Lý Chi Phàm cũng hướng Giả La giảng thuật tinh tế chiến thuyền chuyện. Tác giả có lời nói: "Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhớ kỹ xuyên thu quần." Chương 209, địa cầu âm thanh. 3 giờ chiều, Lý Chi Phàm đột nhiên bừng tỉnh. Sở dĩ bừng tỉnh là bởi vì hắn đợi chút nữa liền muốn đi căn cứ. Lúc này thám hiểm hào dự tính hẳn là còn có 2 giờ liền đạt tới chỉ định mục tiêu khu vực. Lý Chi Phàm đứng dậy ngồi dậy, từ Giả La dưới gối đầu nhẹ nhàng mà túm ra quần cộc. Mặc dù Lý Chi Phàm động tác rất nhẹ, nhưng mà Giả La vẫn là tỉnh. Lý Chi Phàm trong chăn một trận núp đích, lần nữa thay đổi quần cộc. Lý Chi Phàm mỗi lần mặc vào quần cộc thời điểm, Giả La đều sẽ vô ý thức đem đầu né tránh đến một bên khác. Mặc dù Lý Chi Phàm đều là trong chăn mặc, nhưng Giả La vẫn là không muốn nhìn thấy hắn cái kia hèn mọn động tác. Lý Chi Phàm xuyên xong, Giả La cũng thuận thế ngồi dậy. "Lão công, gấp gáp như vậy sao?" "Đúng vậy a. Dù sao những cái kia tinh tế chiến thuyền là địch hay bạn đợi chút nữa liền muốn biết đáp án." Giả La mím môi một cái, nàng kỳ thật có chuyện nghị đối Lý Chi Phàm nói, nhưng vẫn là nhịn xuống. Nói trắng ra, Giả La lời muốn nói chính là, nàng muốn nói cho Lý Chi Phàm, những cái kia tinh tế chiến thuyền rốt cuộc là địch hay bạn, nhưng vẫn là chưa hề nói. Bởi vì đây là Lý Chi Phàm sớm cùng Giả La đã nói xong, chỉ cần là liên quan tới địa cầu cùng nhân loại đại sự, Giả La liền không cho phép tham dự, cũng không cho phép lộ ra bất cứ tin tức gì. Bởi vì chỉ có nhân loại một mình đối mặt bất kỳ cái gì sự vật, mới có thể trưởng thành. Cho nên đây cũng là Giả La nhịn xuống không có nói ra nguyên nhân. Đương nhiên rồi, Giả La là khẳng định biết những cái kia tinh tế chiến thuyền đến tột cùng là tốt là xấu, bất quá nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng biết. Mấy phút sau, Lý Chi Phàm đã mặc chính thức quần áo. "Lão bà, vậy ta đi." Giả La ngồi ở trên giường nũng nịu nói một câu, "Ôm một cái lại đi." Sau đó, Lý Chi Phàm túi người xuống, hôn một cái Giả La, sau đó thật chặt ôm lấy. "Tốt, lão bà, ban đêm gặp." Giả La mím môi một cái, "Tốt, bye bye." Sau đó, Lý Chi Phàm mở ra hắn rèm bỏ Kenny, mà Tử Long ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai người hướng trụ sở bí mật chạy tới. Lúc này nhóm chính phủ nhiều cái quan viên cũng tại hướng căn cứ trên đường. Lý Chi Phàm bọn hắn cùng những quan viên này đều chờ mong khoảng 5 giờ thời điểm thám hiểm hào tin tức. Dù sao không ai hy vọng địa cầu bị xâm lấn, tất cả mọi người hy vọng những cái kia tinh tế chiến thuyền chỉ là văn kiện đến Minh Hô Thông. Theo tất cả đại lão toàn bộ đến đông đủ, đại gia tất cả đều ngồi tại nghị hội trên ghế. Nghị hội chỗ ngồi phía trước một khối màn hình đã sáng lên, lúc này video đang phát hình thám hiểm hào truyền đến video. Bởi vì tín hiệu cần khoảng cách nhất định cùng thời gian, cho nên mọi người thấy video đều là 7-8 phút trước đó. Nói như vậy, nếu như tốc độ ánh sáng từ địa cầu đến Thái Dương cần 8 phút, như vậy tín hiệu từ địa cầu đến Thái Dương đại khái phải cần 10 phút tả hữu. Mà lúc này thám hiểm hào còn có 1 giờ mới có thể đến đạt chỉ định khu. Lại thêm những cái kia phi thuyền liên hành tinh cũng tại hướng địa cầu bay tới trên đường, cho nên ở giữa khoảng cách sẽ bị rút ngắn một chút xíu. Bất quá dù cho ở giữa khoảng cách rút ngắn một điểm, nhưng mà thám hiểm hào chuyển tới video, vẫn cần 8 phút tả hữu mới có thể đến đạt địa cầu. Lúc này đại gia nhìn video, thám hiểm hào đều là 7-8 phút trước kia dáng vẻ. Từ trong video có thể nhìn ra, thám hiểm hào đã cách những cái kia phi thuyền liên hành tinh càng ngày càng gần. Tất cả mọi người hít sâu, chờ mong thám hiểm hào đến những cái kia tinh tế chiến thuyền chung quanh. Bởi vì một khi thám hiểm hào đến những này tinh tế chiến thuyền chung quanh sau, thám hiểm hào sẽ lấy địa cầu danh nghĩa cho những cái kia tinh tế chiến thuyền phát hữu hảo tín hiệu. Tuy nói thám hiểm hào còn có 1 giờ mới có thể đến đạt, nhưng mà tất cả mọi người đã thật sớm ngồi ở phòng họp, nhìn trước mắt video. Đại gia một bên nhìn xem video, một bên đủ loại câu thông cùng suy đoán. Tất cả các đại lão cũng đều thương lượng kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch hết thảy phân 2 cái. Cái thứ nhất kế hoạch, nếu như phát hiện những này tinh tế chiến thuyền là địch nhân, như vậy đem lập tức khai triển phòng ngự cùng làm tốt công kích chuẩn bị. Cái thứ hai kế hoạch, nếu như những này tinh tế chiến thuyền thật là tới văn minh giao hữu, như vậy nhân loại sẽ bắt đầu bố trí một chút nên đón kế hoạch. Đại gia ngôn luận líu lo không ngừng, mỗi người đều có ý tưởng của họ cùng quan điểm. Lúc này trong phòng họp hết thảy có 12 người, này 12 người, trừ Lý Chi Phàm cùng Tử Long, còn lại 10 cá nhân đều là chính phủ đỉnh cấp quan viên. Này 10 cái đỉnh cấp quan viên, trong đó có 9 cái đều cảm thấy những này tinh tế chiến thuyền là tới giao hữu. Chỉ có một người quan viên cảm thấy nhóm này tinh tế chiến thuyền kẻ đến không thiện. Kỳ thật cái kia 9 tên quan viên chính phủ, sở dĩ cảm thấy những này tinh tế chiến thuyền là tới giao hữu, không phải là bởi vì bọn hắn cảm thấy, mà là bọn hắn hy vọng là tới giao hữu, cho nên tại tiềm thức, bọn hắn càng có khuynh hướng những này tinh tế chiến thuyền là tới giao hữu cái nhìn này. Mà Lý Chi Phàm thì biểu thị nói đến, vô luận bọn hắn là tới xâm lược địa cầu, vẫn là tới giao hữu, chúng ta đều phải làm tốt 100% chuẩn bị. Sau đó, Lý Chi Phàm tiếp lấy nói ra, nhân loại văn minh có thể đi đến hôm nay một bước này, đúng là không dễ, cho nên coi như bọn hắn là tới xâm lấn, chúng ta cũng tới người không sợ. Theo thám hiểm hào khoảng cách chỉ định vị trí càng ngày càng gần, thám hiểm hào phát tới tinh tế chiến thuyền nhóm video cũng càng ngày càng rõ ràng. Đại gia nhìn chằm chằm màn hình, thậm chí liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Bởi vì video càng ngày càng rõ ràng, mọi người thấy tinh tế chiến thuyền nhóm cũng càng ngày càng kỹ càng. Tinh tế chiến thuyền nhóm ở giữa cái kia 3 chiếc cự hình chiến thuyền, khoảng chừng 2-3 ngàn mét trường. Mà cái kia 3 chiếc cự hình chiến thuyền, bọn chúng độ rộng cũng có khoảng 500-600 mét. Cái kia 3 chiếc chiến thuyền to lớn khí chàng đơn giản khó mà ví von. Lại thêm 3 chiếc chiến thuyền sau lưng còn có mấy trăm chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền. Cái kia mấy trăm chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền, mỗi một chiếc chiều dài cũng có 30 mét tả hữu. Có thể nhìn ra, cũng chỉ có 4 chiều sinh mệnh mới có thể phát triển đến cao như vậy văn minh. Bất quá Lý Chi Phàm căn cứ bên trong cũng có 7 chiếc to lớn ngân hà chiến hạm, cũng có 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Cho nên song phương tại chiến hạm về số lượng cơ bản đồng dạng, nhưng chiến hạm có khả năng phát huy ra thực lực vẫn là có rất lớn chênh lệch. Liên lấy hình thể tới nói, Lý Chi Phàm cái kia 7 chiếc ngân hà chiến hạm, mỗi một chiếc chiều dài chỉ có 1700m, rộng 370m. Mà Lý Chi Phàm những cái kia chiến hạm cỡ nhỏ, chiều dài chỉ có 200m. Cho nên nói, liền đơn thuần chiến hạm trên thể hình, liền đã không chiếm ưu thế. Tuy nói uy lực loại vật này cùng hình thể không có liên quan quá nhiều, nhưng mà Lý Chi Phàm này 7 chiếc ngân hà chiến hạm nguyên hình, kỳ thật chiều dài hẳn là 5000m, chỉ có điều nhân loại khoa học kỹ thuật có hạn, chỉ có thể chế tạo ra 1700m. Lúc này thám hiểm hào lập tức liền muốn đến chỉ định khu vực, đã cách những cái kia tinh tế chiến hạm càng ngày càng gần. Lúc này thám hiểm hào cùng kế hoạch đã định đồng dạng, tại nhanh đến đạt tinh tế chiến hạm chung quanh lúc, đã sớm mở ra hữu nghị lấy lòng. Thám hiểm hào phía trên chứa đựng đại lượng địa cầu âm thanh, những âm thanh này đều là tới từ trên địa cầu mặt đủ loại ghi âm. Thám hiểm hào vang lên sớm thiết trí tốt ghi âm, những âm thanh này có trên địa cầu nhân loại dùng đủ loại ngôn ngữ từ chào hỏi. Ngoài ra còn có điều âm thanh, tiếng ca, địa cầu tiếng huyên náo chờ chút. Chương 210, Hắc ám phát tắc. Theo thám hiểm hào cách tinh tế chiến thuyền nhóm càng ngày càng gần, tựa hồ lập tức liền đã đến biên giới. Đại gia hai mắt thẳng nhìn chằm chằm thám hiểm hào phát tới video, trong lòng từng cái đều dẫn theo một hơi. mà thám hiểm hào lúc này mang theo âm thanh cũng càng ngày càng to. Thám hiểm hào đã bắt đầu phát ra địa cầu chim hót hoa nở âm thanh, cùng nhân loại từ chào hỏi lời. Thám hiểm hào phát ra tới những âm thanh này, là hoàn toàn có thể bị những này tinh tế chiến thuyền nghe được. Mặc dù tại trong vũ trụ, âm thanh truyền bá tương đối kém. Nhưng mà đối diện những này tinh tế chiến thuyền, lấy khoa học kỹ thuật của bọn họ nghĩ bắt được thám hiểm hào phát ra tới những âm thanh này, đơn giản dễ như trở bàn tay. Theo thám hiểm hào từng bước một hướng tinh tế chiến thuyền nhóm tới gần. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Trong phòng họp, mỗi người đều đem tâm nhắc đến cổ họng. Đúng lúc này, thám hiểm hào truyền tới video, đã hoàn toàn có thể xác nhận nó triệt để đến tinh tế chiến thuyền nhóm biên giới. Mà lại, ngay tại bọn này chiến thuyền biên giới bồi hồi. Những này tinh tế chiến thuyền nhóm vẫn như cũ hướng phía trước hành xử bên trong, mà thám hiểm hào thì liền tại bọn hắn phía trước. Thám hiểm hào lấy lòng tín hiệu đã phát ra, lúc này bởi vì những cái kia phi thuyền liên hành tinh vẫn tại hướng phía trước hành xử, cho nên thám hiểm hào cũng nháy mắt đem tốc độ hàng chậm. Thám hiểm hào đem tốc độ đã điều trở thành vân nhanh, tốc độ cùng những này tinh tế chiến thuyền bảo trì nhất trí, bất quá từ đầu đến cuối đều tại những này tinh tế chiến thuyền phía trước. Những này tinh tế chiến thuyền tựa hồ sớm đã phát hiện thám hiểm hào, đột nhiên từ tinh tế chiến thuyền bên trong bay ra một cái cỡ nhỏ phi hành khí. Cái này cỡ nhỏ phi hành khí là từ là chút tinh tế chiến thuyền bên trong, cái kia ba chiếc to lớn chiến thuyền trong đó một chiếc bên trong bay ra ngoài. Chỉ thấy cái này cỡ nhỏ phi hành khí, thể tích của nó đại khái là thám hiểm hào 5 lần tả hữu, chiều dài hẹn khoảng 30 mét. Cái này cỡ nhỏ phi hành khí nói trắng ra, liền giống với là những này tinh tế chiến thuyền thám tử đồng dạng, phụ trách dò xét tình huống phía trước. Dù sao, những này tinh tế chiến thuyền nhóm phía trước đột nhiên toát ra bộ này thám hiểm hào, bọn hắn tự nhiên sẽ trước phái ra bọn hắn điều tra dụng cụ đến xem đến tận cùng. Bộ này cỡ nhỏ phi hành khí, lấy tốc độ cực nhanh thuấn di đến thám hiểm hào bên người, mà thám hiểm hào lúc này vẫn phát ra khác biệt địa cầu âm thanh. Trong phòng họp, tất cả mọi người nhìn xem thám hiểm hào truyền phát tới video, tựa hồ cũng tại ngừng thở. Chỉ thấy bộ kia cỡ nhỏ phi hành khí, tại thám hiểm hào bên người vừa đi vừa về quay vòng 3 vòng, đồng thời không có làm ra bất kỳ công kích chuẩn bị cùng thị uy phản ứng. Bộ này cỡ nhỏ phi hành khí chuyển xong 3 vòng sau, liền bay trở về tinh tế chiến thuyền bên trong. Trong phòng họp người, thấy cảnh này, lập tức khóe miệng đều lộ ra mỉm cười. Tử Long chậm thở ra một hơi nói đến, quá tốt rồi, xem ra bọn hắn thật là văn kiện đến minh hô thông, bằng không thì lấy khoa học kỹ thuật của bọn họ hẳn là đã sớm phát động công kích. Một vị khác quan viên chính phủ cũng nói ra, đúng vậy a. Vậy chúng ta liền làm tốt nghi thức hoan nghênh a. Lúc này Lý Chi Phạm vừa muốn nói chuyện, liền thấy trong video chuyển đến hình tượng. Hình tượng biểu hiện, đúng lúc này, tinh tế chiến thuyền nhóm, trong đó một trận tiểu chiến thuyền, trực tiếp bắn một chùm laser. Này buộc laser chỉ ở mỹ lì dây ở giữa, liền nháy mắt đem thám hiểm hào đánh xuyên. Thám hiểm hào bị đánh xuyên sau, video lập tức hoán đổi một cái góc độ khác, cũng chính là Lý biết căn cứ bên trong siêu cấp kính thiên văn chỗ quan sát đến hình tượng. Dù sao thám hiểm hào đã cũng không còn cách nào chuyển tới bất luận cái gì video hình tượng, cho nên bây giờ chỉ có thể thông qua căn cứ bên trong dụng cụ tới quan trắc vừa mới hình tượng. Mà thám hiểm hào, nháy mắt bị đánh xuyên một khắc này, một cái khác đỡ cỡ nhỏ chiến thuyền, cũng phát ra một đạo laser. Một đạo khác laser, đem đã bị đánh xuyên thám hiểm hào, lần nữa đánh trúng một lần. Sau đó, đệ tam chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền cũng khởi xướng công kích. Không đến một giây thời gian, ba chiếc cỡ nhỏ tinh tế chiến thuyền đem thám hiểm hào nháy mắt đánh cho vỡ nát. Trong phòng họp tất cả mọi người nháy mắt kinh ngạc nhìn xem trong video hình tượng, mà Lý Chi Phạm cũng nháy mắt kinh ngạc đến nói không ra lời. Kỳ thật Lý Chi Phạm vừa mới nghĩ nói lời chính là hắn cảm thấy đại gia có phải là cao hứng quá sớm. Dù sao vừa mới những cái kia tinh tế chiến thuyền nhóm phái ra nhà kia cỡ nhỏ phi hành khí, mặc dù nói nhiều ba vòng đều không có phát động công kích, nhưng mà nó cũng không có làm ra hữu hảo lấy lòng. Mà đại gia chỉ thấy phi hành khí bay trở về, liền lập tức cảm thấy là tới văn minh hô thông. Cho nên Lý Chi Phạm mới muốn hỏi, đại gia có phải là cao hứng quá sớm rồi? Đáng tiếc câu nói này Lý Chi Phạm còn chưa nói ra miệng, trước mắt một màn này liền đem tất cả mọi người cho chấn kinh đến. Cũng liền tại này một giây, trong phòng họp tất cả mọi người mới xác nhận, những này tinh tế chiến thuyền, chính là tới xâm lấn địa cầu. Nói trắng ra, những này tinh tế chiến thuyền coi như không phải tới xâm lấn địa cầu. Vậy bọn hắn cũng tuyệt đối kẻ đến không thiện. Dù sao, nếu quả thật chính là văn kiện đến minh hô thông, như vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không đối với nhân loại thám hiểm hào phát động công kích. Tất nhiên không phải văn kiện đến minh hô thông, như vậy liền nhất định là tới công kích địa cầu. Dù sao, mạnh được yếu thua đạo lý này liền tiểu hài tử đều hiểu. Mà lại lấy bọn hắn văn minh, nếu như không có Lý Chi Phạm phát minh ra tới những cái kia ngân hà chiến thuyền tới chống cự lời nói. Như vậy những cái kia tinh tế chiến thuyền muốn hủy đi địa cầu, có lẽ chỉ cần mấy phút liền có thể. Lúc này một vị quan viên chính phủ hơi kinh ngạc mà hỏi, khoa học kỹ thuật của bọn họ mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn tới xâm lược địa cầu? Một vị khác quan viên cũng đi theo nói ra, đúng vậy à, địa cầu coi như bị bọn hắn chiếm lấy, bọn hắn lại có thể từ trên địa cầu thu hoạch được cái gì tài nguyên đâu? Tất cả quan viên đều có chút không hiểu, dù sao bọn hắn công kích địa cầu ý nghĩa ở đâu? Lúc này, Lý Chi Phạm chậm rãi nói ra một đoạn làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. không biết các ngươi có nghe hay không qua Hắc Ám Xâm Lâm phát tác, một khi cao đẳng văn minh phát hiện có thể đối với mình mang đến uy hiếp cấp thấp văn minh, bọn hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt đi đối phương. Lý Chi Phàm tiếp lấy nói ra, bởi vì bọn hắn chỉ có diệt đi chúng ta mới có thể gối cao không lo, bọn hắn cũng sợ hãi tương lai chúng ta khoa học kỹ thuật biết một chút xíu đề cao, cuối cùng đối bọn hắn phát động công kích. Lúc này những quan viên khác còn có chút không hiểu, thế nhưng là chúng ta văn minh lạc hậu bọn hắn nhiều như vậy, bọn hắn muốn tiêu diệt chúng ta, chỉ cần mấy phút, cần gì chứ? Lý Chi Phàm hồi đáp, đem hết thể nguy hiểm khả năng đều trực tiếp gạt bỏ trong nôi, đây chính là Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc. Kỳ thật Lý Chi Phàm nói vô cùng có đạo lý, đừng nói những này sinh vật ngoài hành tinh. Liên lấy địa cầu chúng ta mà nói, có chút đại quốc nhìn thấy tiểu quốc ngay tại quật khởi, bọn hắn cũng sẽ dùng phương thức giống nhau tới ngăn cản những cái kia tiểu quốc tiến bộ. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể cam đoan chính mình từ đầu đến cuối ở vào cao vị. Cho nên nói, liên địa cầu đều là dạng này, thì càng đừng đề cập những này cao cấp văn minh. Bọn hắn vô cùng hiểu được sinh tồn đạo lý. Tuy nói vũ trụ pháp tắc bên trong, 4 triệu văn minh đồng dạng không gặp được 3 triệu văn minh, nhưng mà nếu như gặp phải, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà địa cầu, không thể nghi ngờ sẽ nên đón một trận tai họa ngập đầu. Chỉ là hoàn hảo, may mắn Lý Chi Phàm có bí mật của hắn căn cứ làm tấm thuẫn. Bằng không thì có thể nhân loại thật sự liền chống cự đều không có cần thiết, lúc này tất cả hy vọng cũng đều chỉ có thể ký thác vào Lý Chi Phàm những này 4 triệu khoa học kỹ thuật trên thân. Một vị khác quan viên thở dài nói ra, thật sự là bất đắc dĩ, cao đẳng văn minh tới hủy đi chúng ta loại này cấp thấp văn minh, liền cái lý do đều không cần dùng, ai. Lý Chi Phàm nghe tới quan viên câu nói này, lần hai một câu làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Không có cách, sự thật chính là như vậy, bởi vì voi giẫm chết con kiến, cũng không cần lý do. Ha ha ha, cảm ơn rồi. Tác giả có lời nói. Mỗi ngày 8h, đúng giờ định thời gian đổi mới 3. Chương 211, toàn dân cáo biệt. Lúc này quan viên chính phủ đã xác nhận nguy cơ đến. Sau đó chính phủ nên làm sự tình, đó chính là nói cho dân chúng, để dân chúng có chuẩn bị tâm lý. Dù sao loại sự tình này lừa gạt cũng không gạt được, lại thêm nhiều nhất còn có nửa tháng, đám kia tinh tế chiến thuyền liền muốn đến. Sở dĩ muốn sớm nói cho dân chúng, là bởi vì, nhất định phải sớm cho đại gia quán thâu ý chí tư tưởng. Nếu như không nói trước nói lời, có thể đợi đến đám kia tinh tế chiến hạm đến địa cầu một khắc này, địa cầu liền thật sự đại loạn. Chính phủ cần phải làm là, nói cho dân chúng, để toàn bộ nhân loại ý chí lực, thủ vững đến cuối cùng. Mà lúc này Lý Chi Phàm muốn làm thì là bắt đầu chuẩn bị hết thảy phản kích. Lý Chi Phàm trên thân trọng trách nháy mắt trở nên vô cùng trọng, dù sao bây giờ toàn nhân loại hy vọng đều trong tay hắn. Phải biết, trước kia siêu thể bạo loạn lúc, chính phủ sở dĩ cầm siêu thể không có cách, là bởi vì siêu thể đều tụ tập đến trong đám người, cho nên chính phủ không có cách nào sử dụng đại quy mô lực sát thương vũ khí. Kỳ thật, nếu như lúc ấy nhân vật phản diện siêu thể thật sự đem chính phủ bức gấp, chính phủ trực tiếp sử dụng đại quy mô lực sát thương vũ khí cũng là có thể. Chỉ là như thế sẽ thương tổn rất nhiều vô tội bách tính. Bất quá, coi như tổn thương vô tội bách tính, chính phủ kỳ thật cuối cùng vẫn là có thể chiến thắng siêu thể, chỉ là Lý Chi Phàm lúc ấy dùng phương pháp kia, đã có thể tiêu diệt siêu thể, lại có thể bảo trụ an toàn của dân chúng. Mà bây giờ tình huống cũng không đồng dạng, bây giờ đối diện với mấy cái này tinh tế chiến thuyền, coi như toàn nhân loại tất cả chính phủ đồng thời phát xạ cỡ lớn lực sát thương vũ khí, cũng sẽ không đối với mấy cái này phi thuyền liên hành tinh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vì nhân loại căn bản cũng không phải là những này 4 triệu văn minh đối thủ. Cho nên bây giờ nhân loại tất cả kỳ vọng đều ký thác đến Lý Chi Phàm trên thân, mà Lý Chi Phàm trên vai trọng trách tự nhiên nháy mắt trở nên to lớn. Lý Chi Phàm hít một hơi dài, sau đó trực tiếp hạ lệnh, mở ra đặc cấp dự cảnh. Phòng họp nhân viên thương thảo xong, riêng phần mình triển khai hành động, mỗi người đều phân phối nên làm công tác. Mà Lý Chi Phàm cũng đem căn cứ bên trong tất cả nhân viên quản lý tất cả đều triệu tập đến một cái khác phòng họp. Đại gia sau khi ngồi xuống, Lý Chi Phàm lập tức bắt đầu bố trí kế hoạch. Mà Tử Long là căn cứ bên trong trừ Lý Chi Phàm bên ngoài cao nhất người quản lý, Lý Chi Phàm mở ra sẽ, Tử Long thì ở một bên phụ trợ và giải thích. Lý Chi Phàm thâm trầm nói ra, nhân loại sắp đứng trước một trận to lớn hạo kiếp, lúc này chính là chính phủ cần chúng ta thời điểm. Lần này hạo kiếp, chúng ta nhất định phải đối diện mà lên, bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lý Chi Phàm căn cứ bên trong vô luận là những này cao quản vẫn là căn cứ bên trong nhân viên công tác, có 95% đều là chính phủ thành phố phái tới đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nhân viên chiến đấu. Những này nhân viên nghiên cứu khoa học tự nhiên không cần phải nói, bọn hắn đều là trước mắt chính phủ cấp cao nhất, chính phủ trước đó cũng đại lực nâng đỡ Lý Chi Phàm chế tạo những này tinh tế chiến thuyền. Mà những cái kia nhân viên chiến đấu đều là thông qua huấn luyện sau nắm giữ như thế nào điều khiển ngân hà chiến thuyền người điều khiển, mỗi một cái đều vô cùng trọng yếu. Lý Chi Phàm an bài tốt tiếp xuống chuẩn bị sau, một khắc đều không có ngừng, ở căn cứ bên trong đủ loại tuần tra. Lý Chi Phàm đem toàn bộ căn cứ đi dạo một mấy lần. Lúc này Lý Chi Phàm đối căn cứ bên trong mỗi một sự kiện cực kỳ để bụng. Dù là có một chút chỗ không đúng, hắn đều phải vạch ra tới. Dù sao tiếp xuống một trận chiến này, ai cũng không dám cam đoan kết cục như thế nào. Mà bên này, chính phủ đã tuyên bố đỉnh cấp thông cáo. chính phủ hướng cả nước thông cáo văn minh ở tinh cầu khác muốn xâm lấn địa cầu sự tình. Tất cả mọi người nhóm lập tức thất kinh, thậm chí khó mà tin được. Mọi người tựa hồ cũng khoái cảm giác đến tuyệt vọng. Đại gia nhao nhao lấy đủ loại nghị luận. Cái gì? Văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn địa cầu? Ta thiên, ta vừa qua thượng hai ngày ngày tốt lành, thế mà liền đuổi kịp địa cầu hủy diệt. Vậy phải làm sao bây giờ nha, địa cầu thật sự muốn xong. Mọi người tại trong khủng hoảng tựa hồ đã không thể bình tĩnh. Đại gia thậm chí lập tức từ bỏ công tác, chạy đến siêu thị mua sắm. Đáng tiếc lúc này liền siêu thị nhân viên công tác đều bãi công, mọi người đều cảm thấy thế giới chân chính tận thế đã đến tới. Kỳ thật cái này cùng chính phủ trước đó dự đoán tình huống cơ bản đồng dạng, nhưng mà chính phủ vẫn là phải đem chuyện này nói cho dân chúng. Dù sao coi như không nói cho dân chúng dùng không được mấy ngày cũng đều sẽ biết. Mà chính phủ cũng lập tức dùng một phen trôi chạy thuyết tử, nghĩ tạm thời ổn định dân chúng tâm. Thế nhưng là dân chúng tâm nào có tốt như vậy ổn, đại gia tựa hồ bắt đầu loạn thành hỗn loạn. Trên mạng dư luận càng là lật tung trời. Địa cầu thật sự muốn hủy diệt sao? Chấp chính phủ nói là cao đẳng văn minh tới xâm lấn địa cầu, như vậy đoán chừng địa cầu đều chống cự không được 10 phút đi. Hủy diệt đi, nhanh. Không được, ta phải thừa dịp cơ hội cuối cùng cùng ta thích nữ sinh thổ lộ. Đại gia tại tận thế trước mặt, nội tâm bạo động toàn bộ đều không an ổn. Thấy cảnh này, chính phủ tranh thủ thời gian tuyên bố mới thông cáo. Chính phủ muốn đổi mới thuyết từ tới khống chế dân chúng tâm. Nhưng mà, mới thông cáo cũng tựa hồ không có lên tác dụng quá lớn, dù sao vô luận nói như thế nào, địa cầu phảng phất thật sự sắp hủy diệt. Mọi người cũng đều minh bạch, một cái cao đẳng văn minh, nếu như tới xâm lược địa cầu, nhân loại vốn dĩ không cách nào phản kháng. Cho nên lúc này dân chúng, vô luận chính phủ nói cái gì, đại gia cũng đều hờ hững. Chính phủ phát thông cáo chuyện này, cùng trước đó dự đoán sai lầm càng lúc càng lớn, chính phủ cũng không nghĩ tới nhân tâm thế mà lại loạn thành dạng này. Sau đó, chính phủ đổi một cái mạch suy nghĩ, chính phủ trực tiếp đem thông cáo đổi thành ly biệt lúc ấy. Trong thông báo thuật, hy vọng đại gia có thể tại thời khắc cuối cùng, cùng người nhà của mình hưởng thụ lấy cuối cùng hơn 10 ngày sinh hoạt. Đi cùng người yêu người, tiên tính vượt qua nhân sinh cuối cùng hơn 10 ngày, xin mọi người không muốn mù quáng tự loạn trận cước, tất nhiên phản kháng không được, vậy liền hảo hảo hưởng thụ thời khắc cuối cùng. Chính phủ lý do thoái thác giống như một tiên văn chương đồng dạng, viết có hơn ngàn chữ, toàn bộ đều tương đối lại thương cảm. Mà cái hiệu quả này, thế mà thật sự có tác dụng, mọi người cũng không tại bối rối, phản phất hết thảy đều lạnh nhạt rất nhiều. Đại gia toàn bộ ổn định lại tâm thần, nghĩ đến đã từng hết thảy, rời nhà xa muốn dùng sau cùng thời gian chạy trở về, cùng người nhà đoàn tụ. Mà tất cả đường sắt cao tốc cũng đều không có ngừng vận, chính phủ phái quân đội tới đón đường sắt. Nói trắng ra, chính phủ nghĩ cam đoan mỗi người đều có thể về đến trong nhà, cùng người nhà mình đoàn tụ. Mà đám kia tiếp nhận đường sắt quân đội, đại đa số cũng đều là một thân một mình, cho nên bọn hắn đem chính mình thời khắc cuối cùng, lần nữa dâng hiến cho nhân dân. Mà những cái kia có gia có nghiệp quân đội nhóm, tự nhiên cũng sẽ về đến trong nhà, cùng người nhà đoàn tụ. Mọi người đối tận thế sắp đến, đã trở thành một cái ván đã đóng thuyền tử sự thật. Thật nhiều người cũng tại trên mạng bắt đầu cáo biệt. Trên mạng mỗi người đều phát biểu tâm tình của mình, vô luận là xã giao bình đài vẫn là bằng hữu vọng. Đại gia, gặp lại, a, không đúng, là bãi ngay. Cảm tạ ta sinh mệnh từng xuất hiện các ngươi làm bạn, hy vọng tiếp sau, chúng ta sẽ tại những tinh cầu khác an ảnh gặp. Trên đời không có tiệc không tan, chỉ có điều cái này hiến hội tán quá mức đột nhiên. Còn không có dùng một ngày, tất cả mọi người đã bắt đầu thản nhiên tiếp nhận tận thế sự thật. Tất cả mọi người cũng đều bắt đầu hưởng thụ lấy nhân sinh thời khắc cuối cùng. Chương 212, về nhà ăn cơm. 7 ngày sau, đảo mắt đã một tuần lễ, đa số người cũng đều toàn bộ về đến trong nhà. Đại gia vô luận rời nhà bao xa, cũng đều lần lượt vào trong nhà, cùng người nhà đoàn tụ. Vô luận là tuyến thượng vẫn là họ Berlin, đại gia nói đều là cáo biệt lời nói. Lúc này chỉ có quan viên chính phủ cùng những cái kia đỉnh cấp nhân viên chính phủ biết nhân loại còn có một tia cơ hội. Cho nên quan viên chính phủ cùng chính phủ nhân viên công tác đều tại tăng giờ làm việc làm lấy phòng ngự cùng chống cự chuẩn bị. Mà Lý Chi Phàm căn cứ cũng trực tiếp xây dựng thêm đến trên mặt đất. Chính phủ càng là điều động đại lượng quân sự vũ khí, tỉ như hàng không mẫu hạm chiến hạm để dùng cho Lý Chi Phàm làm phụ trợ. Mà Lý Chi Phàm cũng đem trong đó 2 chiếc ngân hà chiến thuyền vận đến căn cứ phía trên, lại vận ra 20 đỡ cỡ nhỏ chiến thuyền. Mặc dù nói Lý Chi Phàm đem chiến hạm vận đến căn cứ mặt đất, nhưng mà Lý Chi Phàm cái trụ sở này dù sao cũng là phương viên 50 km toàn bộ phong tỏa. Cho nên mọi người căn bản không có phát hiện. Lại thêm đây là chính phủ chuyện quan trọng, truyền thông tạm thời cũng không thể đưa tin. Kỳ thật coi như có thể đưa tin, cũng không có người báo cáo đến, dù sao truyền thông tựa hồ cũng toàn bộ tất cả về nhà. Đương nhiên, còn có cực thiểu số truyền thông, cũng chính là chính phủ dưới cờ truyền thông còn tại một tuyến báo cáo tin tức gần đây. Nhưng mà liên quan tới chiến hạm sự tình, truyền thông đến nay còn không có hướng dân chúng lộ ra. Chính phủ dưới tay nhân viên công tác cùng đỉnh cấp lính đặc chủng chung vào một chỗ. Hết thể còn thừa lại không đến 10 vạn người. Bất quá liền này 10 vạn người cũng đầy đủ dùng, dù sao Lý Chi Phạm những này chiến thuyền cùng 4 chiều súng đạn cũng chỉ cung cấp chung 2 vạn người thao tác. Còn lại 8 vạn người, thì thao túng chính phủ quá đi ra hàng không mẫu hạm cùng quân sự vũ khí. Lúc này ở nhìn Lý Chi Phạm. Từ khi xế chiều hôm nay, Lý Chi Phạm đi tới căn cứ sau, xác nhận văn minh ở tình cầu khác sắp xâm lấn một khắc này, Lý Chi Phạm vẫn tại căn cứ bên trong bận rộn. Không sai, Lý Chi Phạm đã ròng rã một tuần không có trở về. Tại một tuần này bên trong, Lý Chi Phạm trên cơ bản không nghỉ không ngủ, trước trước sau sau đủ loại bận rộn. Tại một tuần này bên trong, liền già la cho Lý Chi Phạm đánh tới ý thức cho chuyện, Lý Chi Phạm cũng chỉ là qua loa hai câu liền quải điệu. Mà lại liền Tử Long tại một tuần này bên trong cũng đều chưa có trở về Nam Sơn chung cư, Tử Long khốn cực kỳ cũng đều là ở căn cứ bên trong ngủ một hồi, sau đó tiếp tục làm việc lục. Phổ thông nhân viên công tác, cũng tại tăng giờ làm việc, mệt thì nghỉ ngơi, ngủ xong tiếp lấy làm. Mà chỉ có Lý Chi Phạm là dòng dã một tuần đã không có nghỉ ngơi, hắn liền một khắc đều không có ngủ qua. Lý Chi Phạm sở dĩ có thể liên tục một tuần đều không ngủ được, là bởi vì, Lý Chi Phạm dù sao cũng là thiên giai siêu thể. Lý Chi Phạm các hạng thể năng đều là vượt qua nhân loại nhận biết. Mà bình thường Lý Chi Phạm động một chút lại khốn, là bởi vì, dù sao cũng không có chuyện khác, cho nên nên ăn một chút, nên ngủ ngủ. Mà bây giờ, ở trước mặt đối với nhân loại sinh tử tồn vong giờ khắc này, Lý Chi Phạm tinh lực phảng phất từ đầu đến cuối đều bảo trì tại khẩn trương cao độ trạng thái. Thế nhưng là Lý Chi Phạm dù sao đã ròng rã một tuần không có ngủ qua cảm giác, mà lại liền một khắc đều không có nghỉ ngơi qua, cho nên Lý Chi Phạm tựa hồ đã đến cực hạn. Lý Chi Phạm bên người thật nhiều nhân viên công tác, cũng đều khuyên Lý Chi Phạm đi nghỉ ngơi một hồi, nhưng Lý Chi Phạm chính là không nghe, hắn vẫn tại căn cứ bên trong đủ loại bận rộn. Liên quan viên chính phủ, đều bị Lý Chi Phạm hành động này làm chấn kinh đến. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới Lý Chi Phạm trách nhiệm tâm thế mà lại mạnh tới mức này. Lý Chi Phạm định tốt thời gian, trước mắt cách đám kia tinh tế chiến thuyền đến địa cầu còn có 7 ngày. Lý Chi Phạm đem kế tiếp 7 ngày tất cả nên làm chuẩn bị đều an bài tốt. Hết thảy đều làm từng bước tiến hành. Còn lại 7 ngày, mỗi một ngày nên làm cái gì dạng chuẩn bị tất cả đều an bài rõ ràng. Phảng phất nhiều một ngày cũng không được, ít một ngày cũng không được. Lúc này Lý Chi Phạm còn tại căn cứ bên trong cho quân đội người điều khiển chỉ đạo chiến thuyền vận dụng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lao công, ngươi nên trở về nhà ăn cơm. Nghe tới thanh âm này sau, Lý Chi Phạm nháy mắt quay đầu, tranh thủ thời gian nhìn sang. Lão bà, ngươi, tại sao tới đây? Lý Chi Phạm phảng phất đầu tiên là kinh ngạc một chút. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới Già La thế mà chạy đến căn cứ đến tìm hắn. Già La mới bước đi đến Lý Chi Phạm trước người, sau đó một tay lấy Lý Chi Phạm ôm chặt lấy. Mọi người chung quanh lập tức ngượng ngùng né tránh. Già La mím môi một cái nói ra, ta nghĩ ngươi, cho nên thực sự nhịn không được, liền đến nhìn xem ngươi. Già La lúc ấy nói chuyện biểu lộ, cảm giác hảo bị khuất. Nhưng đây cũng không thể trách Lý Chi Phạm nha, dù sao việc quan hệ nhân loại sinh tử tồn vong, cho nên Lý Chi Phạm cũng chỉ có thể trước buông xuống chuyện riêng của mình. Thế nhưng là lúc này Già La dù sao đều đã đến tìm Lý Chi Phạm cũng lúc này mới ý thức được, hắn nên nghỉ ngơi một chút. Lý Chi Phạm kéo lấy siêu cấp mệt mỏi thân thể, tranh thủ thời gian an bài công việc trong tay cùng giao tiếp một chút. Sau đó, Lý Chi Phạm dự định cùng Già La về nhà ăn một bữa cơm, hảo hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút. Nhưng Lý Chi Phạm dù sao đã một tuần không có ngủ, tinh thần cũng siêu cấp mỏi mệt, cho nên mở không được xe. Lý Chi Phạm định tìm một người tài xế đem hắn cùng Già La đưa trở về. Đúng lúc này, Già La chậm rãi mở miệng, không có chuyện gì, lao công, ta biết lái xe. Lý Chi Phạm lông mày giật mình, a, thật sự. Già La cười khẽ một tiếng, đó là đương nhiên, đơn giản như vậy thao tác, ngươi cảm thấy có thể làm khó ta sao? Lý Chi Phạm ngay sau đó nghĩ cũng phải. Già La sở dĩ không sử dụng thuấn di công năng mang theo Lý Chi Phạm đi thẳng về, là bởi vì, lúc này ngay tại căn cứ bên trong, lại có nhiều người nhìn như vậy đâu, cho nên làm việc tận lực điệu thấp một chút. Lại thêm, Lý Chi Phạm xe đến lái trở về, dù sao chờ Lý Chi Phạm ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, hắn còn phải chính mình tới. Trên xe, lần này Lý Chi Phạm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Già La lái xe. Lúc này trên đường cỗ xe cực kỹ, phảng phất căn bản không có gì người. Dù sao người người đều trong nhà, cùng người nhà đoàn tụ. Toàn bộ Giang Quyến thị đều nhanh giống như thành không đồng dạng. Già La lái rẻm bỏ Kenny đừng đề cập mở có bao nhanh, phảng phất một mực ở vào cực tốc hình thức. Tốc độ kia, liền Lý Chi Phạm đều có chút sợ hãi. Lý Chi Phạm nắm chặt trên cửa xe tay vịn, ho nhẹ một tiếng nói. Cái kia lão bà, ta có thể hay không chậm một chút điểm? Già La cười khẽ mà hỏi, thế nào lão công, ngươi sợ hãi? Lý Chi Phạm vẫn mang theo một tia ngạo kiều nói ra, ách, nào có, ta chỉ là... Không đợi Lý Chi Phạm nói dứt lời, xe đã đến Nam Sơn chung cư. Lý Chi Phạm có chút không dám tin tưởng nói ra, bà mẹ nó, nhanh như vậy thì đến nhà. Phải biết, bình thường Lý Chi Phạm từ Nam Sơn chung cư đến căn cứ, ít nhất cần 40 phút. Hôm nay chỉ dùng 7 phút, sở dĩ lại nhanh như vậy, là bởi vì, bây giờ chẳng những không cần chờ đèn đỏ, mà lại trên đường cũng không có cái khác cố xe, toàn bộ hành trình cực tốc hình thức. Bất quá, Già La tốc độ xe thật là đủ dã, coi như để Lý Chi Phạm rộng mở, đoán chừng cũng phải 10 phút mới có thể đến. Sau đó, vừa mới xuống xe, Lý Chi Phàm liền cho Tử Long gọi điện thoại, hy vọng Tử Long cũng trở về ăn một bữa cơm, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dù sao thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng, mà lại Tử Long cũng đã một tuần không có nghỉ ngơi thật tốt, lại như thế chịu thân thể cũng chịu không được. Lý Chi Phàm nói vô cùng kiên định, giống như là mệnh lệnh đồng dạng, mệnh lệnh Tử Long trở về nghỉ ngơi. Sau đó, trở lại Nam Sơn chung cư, Lý Chi Phàm vừa mới đẩy cửa, liền thấy tất cả mọi người trong đại sảnh. Lý Chi Phàm phảng phất còn có chút kinh ngạc. Đại gia tại sao không có về nhà cùng người nhà đoàn viên nha? Theo đạo lý trừ Tử Long, Trương Vĩ bọn hắn sớm hẳn là về nhà, dù sao tận thế. Nhưng bây giờ Trương Vĩ trăng tròn bọn hắn tất cả đều tại chung cư chờ lấy Lý Chi Phàm, bọn hắn tựa hồ căn bản cũng không cảm thấy tận thế sắp đến. Đi qua Trương Vĩ một phen thuyết từ sau, Lý Chi Phàm giờ mới hiểu được. Nguyên lai Trương Vĩ bọn hắn cũng không tin tận thế thật sự đến, bọn hắn đều vô cùng tin tưởng vững chắc, nhân loại nhất định có thể gắng gượng qua cửa này. Cho nên, Trương Vĩ bọn hắn dự định tận chính mình năng lực lớn nhất đi trợ giúp Lý Chi Phàm. Nhưng Trương Vĩ bọn hắn dù sao chỉ là người bình thường, tựa hồ không thể giúp cái gì đại ân. Bất quá mặc dù nói không thể giúp đại ân, nhưng mà có thể có phần này tâm, để Lý Chi Phàm lập tức trong lòng ấm áp. Đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị kỹ càng. Mà đại sảnh khách trên bàn cũng đã dọn xong đồ ăn, là đại gia cho Lý Chi Phàm chuẩn bị. Hôm nay món chính là mì sợi, cũng chính là mì trường thọ. Trương Vĩ kích tình nói ra, tới để chúng ta ăn chén này mì trường thọ, ngụ ý sống lâu trăm tuổi, nhất định có thể sống qua cửa này. Đây cũng là Trương Vĩ đặc biệt vì đại gia chuẩn bị, dù sao ngụ ý loại vật này tại ba chiều thế giới bên trong vẫn là rất giảng cứu. Mà Tử Long bên này cũng phát tới tin tức, còn có 2 phút liền đến, đại gia đem mì trường thọ thịnh tốt, đồ ăn cũng đều dọn xong, liền chờ Tử Long. 2 phút sau, chỉ thấy Tử Long đẩy cửa đi vào phòng khách. Trăng tròn cười nhạt nói đến, Tử Long trở về, ăn cơm rồi. Tử Long nhìn xem món chính là mì sợi, còn có một tia kinh ngạc, dù sao bình thường ăn đều là cơm, sau đó Tử Long thuận miệng liền nói một câu. Nha, hôm nay ăn mì sợi a. Đáng người. Treo. Mặt. Tác giả có lời nói. Cảm tạ đại gia bình luận sách. Chương 213, ở giữa lưu lại. Tử Long đi lên một câu mì sợi, để đại gia lập tức đều có chút không muốn ăn. Trương Vĩ im lặng nói đến, ngu ngơ, cái này gọi mì trường thọ, không cứ gọi mì sợi. Tử Long lúng túng cười một tiếng nói đến, a nguyên lai cái này mì sợi gọi mì trường thọ a. Trương Vĩ đều phải gấp, như thế nào còn nói mì sợi, này gọi trường thọ, trường thọ. Trương Vĩ dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Tử Long, sau đó theo Tử Long giải thích ngụ ý. Tử Long giờ mới hiểu được vì sao ăn mì. Minh bạch ngụ ý sau Tử Long, lúng túng góp chân thẳng móc địa. Bất quá Tử Long thật sự khốn cực kỳ, tại tăng thêm mệt mỏi thân thể, cũng không có nhiều lời, an vị xuống bắt đầu ăn như hổ đói ăn. Lúc này Lý Chi Phàm cũng một bát tiếp lấy một bát ăn, không để ý chút nào cùng bất luận cái gì hình tượng. Già La đau lòng nói ra, lão công, ngươi ăn từ từ, đừng nghẹn. Nhưng Lý Chi Phàm đâu còn có thể nhai kỹ nuốt chậm, hắn cơ hồ 2-3 miếng chính là một bát, sau đó tiếp lấy thịnh tiếp theo bát. Già La thấy cảnh này, đừng đề cập có bao nhiêu đau lòng, dù sao đây chính là chính nàng lão công a. Già La đại não trong tấm hình hiện lên những cái kia ngoại lai tinh tế chiến thuyền. Kỳ thật Già La vô cùng muốn giúp Lý Chi Phàm trực tiếp giải quyết đi những cái kia tinh tế chiến thuyền. Nhưng mà cứ như vậy, Già La sẽ chạm tới 2 cái không nên chạm tới điểm. Điểm thứ nhất, đây là một trận chiến tranh giữa các hành tinh, tuy nói là 4 triệu văn minh giảm chiều không gian tới đả kích 3 triệu văn minh, nhưng mà nếu như Già La tại tham gia gần đây, vậy thì mang ý nghĩa, một trận chiến tranh giữa các hành tinh, có 3 cái chiều không gian tham dự vào. Mà lại một khi Già La ra sân, mở ra 3 cái chiều không gian hỗn loạn tinh tế chiến, 5 triệu không gian thần hòa lĩnh vực, liền sẽ lập tức phát giác được. Đến lúc đó 5 triệu không gian cũng lập tức có thể phát hiện đến Già La. Bây giờ Già La tinh thần lực còn không có khôi phục lại 100% đầy trạng thái, tuy nói chiến lực so trước đó 100% thời điểm còn muốn cao, nhưng mà nàng bây giờ dù sao không thuộc về hoàn chính thể, vẫn là có rất nhiều không hoàn thiện địa phương. Cho nên một khi bị 5 triệu không gian đồ đường phát hiện sau, thế tất sẽ mang đến cho mình phiền toái cực lớn, mà lại cũng là mới chiến tranh bắt đầu. Điểm thứ hai, Lý Chi Phàm một mực cùng Già La ước định cẩn thận, hắn tuyệt đối không hy vọng Già La xuất thủ. Dù sao Lý Chi Phàm cũng nói, đây là địa cầu chính mình sự tình. Nếu như chuyện gì đều dựa vào Già La, như vậy nhân loại mãi mãi cũng trưởng thành không nổi. Nói trắng ra, văn minh tiến bộ nhất định phải dựa vào chính mình, chỉ có chính mình không ngừng trải qua tuyệt vọng gặp trắc trở, mới có thể trưởng thành. Tóm lại, tại Lý Chi Phàm nơi này, hắn kiên quyết không cho phép Già La xuất thủ. Già La tự nhiên sẽ không vi phạm Lý Chi Phàm ý nguyện, dù sao Lý Chi Phàm là như vậy kiên định. Mà trước đó Lý Chi Phàm đối phó nhân vật phản diện siêu thể lúc, là bởi vì không có cách, cho nên mới mời ra Già La. Dù sao lúc ấy nhân vật phản diện siêu thể trực tiếp liền miểu sát hắn vạn người chiến đội. Lại thêm nhân vật phản diện siêu thể bạo loạn, đây là chính phủ của mình chuyện, cho nên Lý Chi Phàm mới cố ý đem Già La mời đi ra. Mà bây giờ, đối mặt chiến tranh giữa các hành tinh, đây là toàn nhân loại chuyện, cho nên thật sự không thể để cho Già La hỗ trợ giải quyết. Lý Chi Phàm sau khi ăn cơm xong, đã sớm vây được con mắt đều không mở ra được. Trước mắt cũng đã đến Lý Chi Phàm cực hạn. Cho dù Lý Chi Phàm là thiên giai siêu thể, hắn cũng có cực hạn của hắn. Sau khi cơm nước xong, Lý Chi Phàm vô cùng lễ phép nói một câu, xin lỗi, hôm nay ta cũng không cùng mọi người cùng nhau thu thập cái bàn, ta đi trước phòng ngủ đi ngủ. Đám người tranh thủ thời gian nói ra, ừm ân, nghỉ ngơi thật tốt. Mà Già La cũng theo sát phía sau đối đại gia nói ra, cái kia, ta đến bồi ta lão công, đi trước. Sau đó chỉ để lại trước bàn này một bang độc thân cậu. Mà Già Ngạn cũng chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. Ao ước muốn có. Chỉ thấy Lý Chi Phàm cùng Già La một trước một sau, đi vào phòng ngủ. Vừa tới đến phòng ngủ, Lý Chi Phàm lập tức nằm ở trên giường, liền thân bên trên quần áo đều không có thoát. Lúc này là 6 giờ chiều, có thể nhìn ra, Lý Chi Phàm này một giấc đoán chừng phải ngủ đến chuyển đường buổi sáng, dù sao đã dòng dã một tuần không có nghỉ ngơi. Lúc này Lý Chi Phàm còn chưa ngủ, hắn chỉ là nằm ở trên giường, bởi vì Lý Chi Phàm cũng biết chính mình liền y phục còn không có thoát. Già La đi đến trước giường tại Lý Chi Phàm bên thai nhẹ nhàng nói ra, lão công, ngươi không đi tắm rửa sao, đều một tuần. Lý Chi Phàm lười biếng nói ra, lão bà, ta thật tốt mệt mỏi à, nếu không ngươi giúp ta tẩy đi. Già La lập tức không biết nên nói thế nào. Nhưng mà Già La như thế nào cũng không có khả năng cho Lý Chi Phàm tắm rửa a, mà lại Lý Chi Phàm rõ ràng chính là nói đùa. Sau đó, Già La thấp giọng nói ra, nếu không ngươi đi tẩy một cái đi, tẩy xong, hảo hảo ngủ một giấc, bằng không, ta sợ ngươi khó chịu. Lý Chi Phàm trên giường mặc dù lười biếng, nhưng mà còn hí kịch cười nói một câu. Nếu không, hai ta một khối tẩy đi, vừa vặn ngươi giúp ta kỳ lưng. Già La tựa hồ có chút im lặng, mặc dù hắn biết Lý Chi Phàm là đang nói đùa, nhưng vẫn là cảm giác được im lặng. Bất quá dù sao lúc này Lý Chi Phàm đã mệt mỏi thành dạng này, Già La cũng không thể nói cái gì. Lúc này Già La đau lòng cũng còn không kịp đâu, đâu còn sẽ để ý Lý Chi Phàm nói những này. Già La chậm rãi nói ra, lão công, nếu không ta cho ngươi đánh chậu nước, lau cho ngươi lau một chút. Lý Chi Phàm đầu nháy mắt giơ lên, tranh thủ thời gian nói ra, thật sự sao? Là toàn thân sao? Mỗi cái vị trí. Già La lập tức nghẹn ngào một chút, tiếp lấy nói ra, ngạch. Ta chỉ phụ trách cho ngươi sát nửa người trên, còn có nửa người dưới. Lý Chi Phàm lập tức mắt đều tỏa ánh sáng, đó không phải là toàn thân. Tốt tốt tốt, sát tỉ mỉ điểm. Già La dùng cực kỳ im lặng ánh mắt nhìn xem Lý Chi Phàm. Nay tiểu thí hải, đều mệt mỏi thành dạng này, còn có tâm tình nghĩ những thứ này. Nay đại não từng ngày không biết trang là cái gì. Nếu không phải là trông thấy hắn quá mệt mỏi, đoán chừng ta lại được bạo lực gia đình hắn một phen. Ai, đáng tiếc nha, bây giờ ta cũng không bỏ được bạo lực gia đình hắn. Sau đó Già La khẽ cười một cái, mang theo vẻ lúng túng nói. Ách, ta phụ trách nửa người trên, nửa người dưới, nhưng mà ở giữa lưu lại cho ngươi, ta cũng không chịu trách nhiệm lao ở giữa. Lý Chi Phàm khuôn mặt tươi cười lập tức thu vào, sau đó khinh thường nói đến. Thôi đi, ngươi còn thật biết lưu, ở giữa ngươi đều không sát, vậy ta còn để ngươi sát cái giám. Già La ngay sau đó trả lời, cái giám, ta cũng không sát. Lý Chi Phàm cắt một tiếng, sau đó lười biếng ngồi dậy, chậm rãi trêu chọc một câu. Được rồi, lão bà là chỉ không lên đi, vẫn là phải tự mình tới. Sau khi nói xong, Lý Chi Phàm đứng dậy đi ra phòng ngủ, chuẩn bị đi tắm nước nóng, sau đó về là tốt ngủ ngon một giấc. Mà Già La không khỏi bị Lý Chi Phàm ngay lúc đó biểu lộ chọc cười. Dù sao đối với Già La tới nói, Lý Chi Phàm mỗi lần biểu lộ đều là như vậy ý vị sâu xa. Còn không có dùng 10 phút, Lý Chi Phàm liền tẩy xong. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, Lý Chi Phàm nhìn xem Tiền Đa Đa hướng về phía hắn vẫy đuôi, Lý Chi Phàm đùa giỡn nói. Tiểu nhiều hơn, gần nhất có phải là mỗi ngày ở bên ngoài ngâm tiểu mẫu cầu. Tiền Đa Đa mắt chó cong lên, giống như là nghe hiểu một dạng. Sau đó Lý Chi Phàm túi người ôm lấy Tiền Đa Đa, chuẩn bị mang theo Tiền Đa Đa về phòng ngủ. Dù sao, Lý Chi Phàm đã rất lâu không có ôm Tiền Đa Đa. Lý Chi Phàm ôm một hồi, nháy mắt cảm giác Tiền Đa Đa lại mập không ít. Nhìn ngươi mập, càng ngày càng không có cậu dạng, heo bên trong heo tức giận. Tiền Đa Đa lần nữa mắt cho cong lên, nhìn Lý Chi Phàm liếc mắt một cái. Chương 214, bạn trai lại đi. Tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ sau Lý Chi Phàm một đầu ngã vào trong chăn. Lão bà, nhanh lên tiến ổ chăn, ôm ta đi ngủ. Được rồi, lập tức tới. Già La không chút nào mập mờ, đối Lý Chi Phàm chăm ứng chăm tử. Mà lại, đừng quên, là Già La chủ động đi tìm Lý Chi Phàm, cho nên khi nhưng phải nghe lời một chút. Dù sao, Lý Chi Phàm đã một tuần lễ không trở về. Mặc dù Lý Chi Phàm sớm đã khốn cực kỳ, nhưng hắn vẫn không quên trên tay thói hư tật xấu, tranh thủ thời gian thuần thục ngắt nghéo. Già La. Sau đó, Già La nhẹ giọng nói ra, đừng đùa, ngươi còn không tranh thủ thời gian ngủ nhanh ngủ đi. Lý Chi Phàm không chút nào hàm hồ nói ra, liền chơi nửa giờ ta liền ngủ. Không có cách, ai bảo Lý Chi Phàm mệt mỏi như vậy đâu, liền từ hắn đi, để hắn hảo hảo buông lòng một chút. Sau đó Già La ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt nói ra, lão công, kỳ thật, ngươi có thể quá phận một điểm. Lý Chi Phàm nghe xong lời này, lập tức đều tới tinh thần. Lão bà, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta có thể quá phận một điểm. Chỉ thấy không đợi Già La mở miệng lần nữa, Lý Chi Phàm liền đem đầu hướng ổ chăn dưới đáy chui, phảng phất muốn làm đại sự. Gia La lập tức kinh ngạc một chút. Ba mẹ nó, này tiểu thí hải muốn làm gì? Hắn không phải là muốn lệnh, cũng thế, ta nói vốn cũng không phải là đứng đắn lời nói. Thế nhưng là hắn hướng trong chăn dưới đáy chui, chẳng lẽ lý giải xong rồi? Muốn. Ngay một khắc này, Gia La sửng sốt lấy cực nhanh tốc độ cho Lý Chi Phàm từ trong chăn hao đi ra. Gia La im lặng hỏi, ngươi muốn làm gì? Tiểu thí hải. Lý Chi Phàm không chút nào cân nhắc trả lời, muốn làm. Muốn làm. Gia La lập tức đều sụp đổ, trực tiếp hò hét đến, Lan A, tiểu thí hải. Lý Chi Phàm ấp úng nói ra, vậy ngươi nói quá phận yêu cầu, là có ý gì a? Gia La bất đắc dĩ nói ra, ý của ta là, ngươi có thể không dùng tay, trực tiếp giống hải nhi một dạng ngậm đi ngủ, như thế có thể ngủ cho ngon một chút. Gia La ý tứ, nói rất rõ ràng. Các ngươi hiểu, độc thân cầu nhóm. Nghe tới này, Lý Chi Phàm một mặt thất vọng nói ra, ai u, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ thành toàn bộ ta đây. Gia La im lặng hồi phục đến, nghĩ cái gì đâu. Đều nói cái kia lĩnh vực ngươi liền nghĩ đi, không đùa. Lý Chi Phàm cắt một tiếng nói ra, ta còn không có thèm đâu. Gia La cho mày, một mặt dấu chấm tròn nói đến, không có thèm. Vậy ngươi vừa mới hướng ổ chăn dưới đáy chui nhanh như vậy. Nếu không phải là ta phản ứng kịp thời, đoán chừng ngươi cái kia tay đều. Một phen giải thích sau, Lý Chi Phàm thật sự mở mắt không ra. Hắn dựa theo Gia La nói tới đề nghị, sau đó chậm rãi thiếp đi. Còn không có dùng 2 phút, Lý Chi Phàm đã tại Gia La trong ngực nằm ngáy ho ho lên. Gia La ôm trong ngực Lý Chi Phàm, hít vào một hơi thật dài. Lúc này Gia La trong lòng đủ loại ý nghĩ tuôn ra. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, cái này tiểu thí hài thế mà trưởng thành nhanh như vậy. Cho nên nói, ta vẫn là rất có ánh mắt. Ừm, hoàn mỹ lao công. Bất quá chỉ là có một chút, chính là quá háo sắc. Đương nhiên, cũng không có cách, ai bảo bản cô nương xinh đẹp lại hiền thục đâu. Gia La ở trong lòng phảng phất trong lúc lơ đãng bắt đầu chính mình khen chính mình. Bất quá sau đó Gia La lại nghĩ tới chiến tranh giữa các hành tinh hình tượng, Gia La tiếp tục ở trong lòng lẩm bẩm. Lần này 4 triệu văn minh xâm lấn địa cầu, ta đến cùng muốn hay không xuất thủ đâu. Thật tốt xoắn suýt nha. Không xuất thủ, đến lúc đó nhân loại lại nhận hủy diệt tính tai nạn, này tiểu thí hải ngân hà chiến thuyền đoán chừng cũng chống cự không được quá lâu. Thế nhưng là xuất thủ, chẳng những sẽ bị thần hòa lĩnh vực phát hiện, mà lại, này tiểu thí hải chết sống đều không cho ta xuất thủ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu mỗi một lần gặp được nguy hiểm, ta đều xuất thủ, như vậy nhân loại sẽ vĩnh viễn không cách nào tiến bộ, cho nên ta này cũng không thể xem như giúp bọn hắn. Ai, khó làm a. Có thể nhìn ra, lúc này Gia La vô cùng xoắn xuýt. Giúp cũng không phải, không giúp cũng không phải, tóm lại Gia La giống như là có chút lựa chọn sợ hãi chứng một dạng. Lúc này ở tinh tế chiến thuyền bên này, tới xâm lấn địa cầu này sóng tinh tế chiến thuyền, là hệ ngân hà bên trong chuẩn 4 triệu văn minh. Bọn hắn văn minh khoa học kỹ thuật đã tới 4 triệu trạng thái bão hòa. Cho nên, bọn hắn thường xuyên sẽ tìm một chút mang theo sinh mệnh tinh cầu, sau đó đi qua đồ sát, tới hưởng thụ đồ sát khoái cảm. Mà địa cầu liền trở thành bọn hắn mục tiêu lần này. Viên tinh cầu này còn có một cái tên, được xưng là Ngân Hà Sát Thủ. Tóm lại, tại trong dòng chảy lịch sử, Ngân Hà Sát Thủ đã không biết hủy diệt bao nhiêu cái 3 triệu tinh cầu. Bọn hắn lại không ngừng tại trong hệ Ngân Hà mặt phiêu bạt, một khi phát hiện mang theo sinh mệnh tinh cầu, liền sẽ tiến hành hủy diệt tính đả kích. Bất quá nếu bọn hắn gặp cùng bọn hắn thực lực giống nhau 4 triệu văn minh, bọn hắn liền sẽ lấy văn minh hô thông bộ dáng, đi lên chào hỏi, sau đó lại rời đi. Nói trắng ra, nếu như gặp phải đồng dạng văn minh đẳng cấp, bọn hắn liền sẽ văn minh liên hệ, mà giống địa cầu loại này thấp, bọn hắn cấp thấp văn minh, bọn hắn liền sẽ đem hắn hủy diệt. Lúc này, Lý Chi Phàm ngủ một giấc mười mấy tiếng. 7 giờ sáng, Lý Chi Phàm trực tiếp liền tỉnh. Gia La đã sớm vì Lý Chi Phàm chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Nay một giấc cũng coi là bổ túc tinh thần, Lý Chi Phàm lại có thể làm một vô lớn. Chỉ thấy Lý Chi Phàm ăn như hổ đói ăn vài miếng, sau đó liền muốn đi ra ngoài. Gia La cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Dù sao đối với bây giờ Lý Chi Phàm tới nói, không có cái gì so địa cầu nguy cơ càng quan trọng. Lão bà, vậy ta đi, nhớ kỹ nghĩ tới ta nha. Gia La mím môi một cái nói ra, nhất định phải về sớm một chút, ta trong nhà chờ ngươi. Ừ, tốt, yên tâm đi. Lý Chi Phàm lần nữa đẩy cửa đi ra ngoài, lần này đoán chừng Lý Chi Phàm không biết lúc nào có thể trở về. Dù sao lần trước Lý Chi Phàm ở căn cứ bên trong ở một cái tuần lễ mới trở về. Mà lần này, tiếp qua một tuần lễ những cái kia tinh tế chiến thuyền liền đã đến địa cầu, đến lúc đó nếu như lại nghĩ trở về, đoán chừng khó khăn. Gia La lần nữa có chút thất lạc nhìn qua Lý Chi Phàm đi ra ngoài. Dù sao bạn trai lại đi. Lý Chi Phàm vừa tới đến dưới lầu, liền thấy Bắc Ngộ ngay tại bên cạnh xe của hắn, đứng ở nơi đó chờ hắn. Lý Chi Phàm hơi kinh ngạc hỏi, Bắc Ngộ, ngươi ở đây làm cái gì? Bắc Ngộ kiên định nói ra, sư phụ, ta cũng muốn cùng đi với ngươi bảo vệ địa cầu. Lý Chi Phàm lắc đầu, không được, việc này quá nguy hiểm. Lý Chi Phàm phảng phất căn bản không muốn để Bắc Ngộ tham dự vào, dù sao Bắc Ngộ chẳng những nhỏ tuổi, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tác chiến. Lại thêm, chính là bởi vì Bắc Mộ nhỏ tuổi, cho nên làm việc sẽ xúc động, vạn nhất tại chiến trường liên hành tinh bên trên, làm ra một chút chuyện vọng động, vậy coi như không tốt cùng gia gia của hắn mãi mãi bằng giao. Nhưng bác mộ chính là không nghe, hắn vô luận như thế nào cũng phải cùng Lý Chi Phạm cùng một chỗ. Đi qua dài đến mấy chục phút thỉnh cầu, Lý Chi Phạm rốt cục đáp ứng bác mộ. Bất quá, đến lúc đó hết thảy đều phải nghe Lý Chi Phạm, tuyệt đối không thể làm chuyện vọng động. Cứ như vậy, Lý Chi Phạm mang theo bác mộ cùng một chỗ hướng căn cứ chạy tới. Chương 215, tỉ mội lẫn nhau tán gẫu. Lý Chi Phạm rời đi sau, Gia La có chút thất lạc ngồi tại phòng ngủ. Lúc này 7 giờ sáng, Gia Ngạn cảm giác một chút Gia La, phát hiện tỷ tỷ đang một thân một mình ngồi tại phòng ngủ, cho nên mới tới 701 tìm Gia La. Gia Ngạn mặc đồ ngủ liền đi tới Gia La phòng ngủ. Nha, tỷ tỷ, một người tại thương thế kia tâm đâu? Gia Ngạn ngay lúc đó ngữ điệu rõ ràng chính là tại hí kịch cười trêu chọc tỷ tỷ, bởi vì Gia Ngạn biết Lý Chi Phạm lại đi. Gia La nghe tới Gia Ngạn nói như vậy, thế là phủi liếc mắt một cái Gia Ngạn, có chút im lặng đối nói. Xú nha đầu, lại bắt ngươi tỷ tỷ làm trò cười đâu? Gia Ngạn tranh thủ thời gian nói tiếp, nào có à, ta đây không phải nhìn tỷ tỷ có chút cô đơn tịch mịch lạnh, cho nên tới bồi tỷ tỷ. Gia La, cô đơn tịch mịch lạnh. Sau đó, Gia La ho nhẹ một tiếng nói đến, chờ ngươi về sau có ngươi yêu người, ngươi liền sẽ rõ ràng loại cảm giác này. Gia Ngạn hừ cười một tiếng nói đến, thôi đi, ta mới sẽ không đâu. Gia La lắc đầu nói ra, đó là bởi vì ngươi còn không có cảm thụ qua yêu cảm giác. Sau đó Gia La nói tiếp đi đến, đúng, ngươi cùng ngươi cái kia tiểu bắc mộ thế nào rồi? Gia Ngạn làm bộ khinh thường nói ra, ôi, hắn không phải liền là một đứa bé nha, ta cùng hắn có thể phát sinh cái gì nha. Gia Ngạn sau khi nói xong, ánh mắt có chút né tránh, giống như là đang nói láo một dạng. Gia La giống như là nhìn ra một chút manh mối, sau đó trêu chọc nói. Cũng bởi vì bắc mộ là tiểu hải tử, cho nên mới có thể bị ngươi lừa gạt tới tay à, chẳng lẽ ngươi không muốn tới một cái trâu già gặm cỏ non. Gia Ngạn lập tức nghẹn ngào một chút, tây. Tỷ tỷ, nào có ngươi nói như vậy muội muội. Sau đó Gia Ngạn tiếp lấy nói ra. Lại nói, tỷ tỷ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta à, ngươi có thể so sánh Chi Phạm đại 30 vạn tuổi đâu. Ta nếu là trâu già gặm cỏ non, đoán chừng ngươi vậy thì gọi một cây hoa lê ép hải đường. Gia La lập tức bị nghẹn quá sức, sau đó nói ra, tốt lắm, thối muội muội, ngươi cũng bắt đầu học được cùng tỷ tỷ mạnh miệng. Gia Ngạn cười ha ha một tiếng nói ra, tỷ tỷ, ta này cái nào gọi mạnh miệng nha, ta gọi ăn ngay nói thật mà thôi. Gia La lần nữa bị Gia Ngạn trêu chọc có chút im lặng, dù sao Gia Ngạn là thật không để cho tỷ tỷ à. Bất quá hai tỷ muội vô luận nói cái gì cũng đều sẽ không đả thương cùng cảm tình, dù sao đều tỷ muội quen biết nhiều năm như vậy, mà lại bản thân liền là đang nói đùa, lẫn nhau trêu chọc, chỉ có điều Gia La có chút rơi xuống hạ phong mà thôi. Gia La nhìn xem chính mình phảng phất có chút trêu chọc bất quá muội muội, thế là phát một câu đại chiêu. Gia La làm bộ không thèm để ý hỏi một câu, đúng, muội muội, ngươi như thế biết ăn nói, xin hỏi ngươi có bạn trai chưa? Gia Ngạn. Gia Ngạn lập tức bị nghẹn nói không ra lời. Sau đó chỉ thấy Gia Ngạn ngượng ngùng cười một chút. Thôi đi, có bạn trai không tầm thường a, đôn. Gia La lập tức bị muội muội biểu lộ chọc cười, sau đó Gia La tiếp tục trêu chọc nói. Đúng a, có bạn trai thật là khó lường, ngươi cái mẫu độc thân cậu. Gia Ngạn lập tức bờ môi đều nhanh phiết đến trên cằm, Gia Ngạn giống như là bị ủy khuất một dạng đối Gia La hoán giận nói. Tỷ tỷ xấu, ngươi sao có thể nói như vậy muội muội đâu, còn mẫu độc thân cậu. Gơ tờ, IT. Gia La cười ha ha, giống như là rốt cục lật về một ván. Sau đó Gia La nói ra, được rồi muội muội. Đi, hôm nay dẫn ngươi đi trên địa cầu khả khả Tây Lý khu không người chơi một vòng. Gia Ngạn tò mò hỏi, khu không người? Chơi vui sao? Gia La ý không chút nào cân nhắc trả lời đến, đương nhiên chơi vui rồi. Mà lại nơi đó có ta cùng lão công ta ký ức, trước kia chúng ta cùng đi nơi đó ăn cơm dã ngoại qua. Gia Ngạn lập tức lại nghẹn ngào một chút. Tỷ tỷ đây rốt cuộc là muốn dẫn ta đi chơi, vẫn là phải cùng ta khoe khoang nàng cùng Lý Chi Phạm ái tình kinh lịch a. Sau đó, Gia La mở ra không gian truyền tống, mang theo Gia Ngạn lại đi ra ngoài chơi. Đang nhìn Lý Chi Phạm bên này. Lý Chi Phạm cùng Bắc Mộ đi tới trụ sở bí mật, lần nữa mở ra khẩn trương trạng thái. Dù sao nghỉ ngơi một đêm, Lý Chi Phạm tinh lực trước mắt 10 phần dồi dào. Mà Bắc Mộ thì theo sát Lý Chi Phạm sau lưng, vô luận Lý Chi Phạm làm gì, Bắc Mộ đều đụng lên đi nghiêm túc nghe. Bắc Mộ là đánh đáy lòng muốn giúp sư phụ làm chút chuyện, dù sao mình là Lý Chi Phạm người nối nghiệp, dù sao cũng phải làm ra chút thành tích mới có thể xứng đáng Lý Chi Phạm người nối nghiệp vị trí này. Cho nên, Bắc Mộ biết rõ điểm này, hắn muốn dùng đem hết toàn lực tới làm một ít chuyện. Nửa giờ sau, Tử Long cũng tới đến căn cứ. Tử Long cũng là một tỉnh ngủ, liền lập tức đến đây. Lý Chi Phạm thời điểm ra đi không có gọi hắn, là bởi vì Lý Chi Phạm hy vọng Tử Long ngủ thêm một hồi, dù sao Tử Long mệt cũng không nhẹ. Lý Chi Phạm cũng bắt đầu mang theo Bắc Mộ vây quanh căn cứ đủ loại tuần tra. Trước kia mang Bắc Mộ tới thời điểm, Lý Chi Phạm chỉ là đơn giản giới thiệu những này khoa học kỹ thuật uy lực. Mà bây giờ, Lý Chi Phạm thì đem những này 4 chiều khoa học kỹ thuật như thế nào vận dụng thao tác đều nói cho Bắc Mộ. Bác Mộ nghe là đã nghiêm túc vừa cẩn thận. Sau đó, Bác Mộ hướng Lý Chi Phàm đề ra một cái để Lý Chi Phàm lông mày nhíu một cái thỉnh cầu. Bác Mộ hy vọng Lý Chi Phàm có thể trực tiếp cho hắn một chiếc ngân hà chiến hạm, để Bác Mộ chính mình tới thao tác. Điều thỉnh cầu này, lập tức để Lý Chi Phàm hơi kinh ngạc. Phải biết, một chiếc ngân hà chiến hạm có 1.700m, thao tác, chiến hạm bên trong ít nhất phải đồng thời có 100 người. Mà chủ chỉ huy, cũng chính là ngân hà chiến hạm điều khiển trên đài điều khiển viên, nhất định phải là một người trầm ổn đồng thời có thể tùy cơ ứng biến người, tới điều khiển chiếc này ngân hà chiến hạm. Lý Chi Phàm đương nhiên đầu tiên là không chút nào cân nhắc cự tuyệt. Mà Bác Mộ liền nói ra lời trong lòng mình. Sư phụ, ngươi liền để ta vì ngươi làm chút gì đi, ta dù sao cũng là ngươi người nối nghiệp, nếu như ta cái gì đều làm không được, như vậy ý nghĩa sự tồn tại của ta lại là cái gì? Sau đó Bác Mộ tiếp lấy nói ra, ta biết sư phụ cũng là vì ta, sợ ta gặp nguy hiểm, nhưng mà, chính như sư phụ nói tới, nếu như không tự mình đi kinh lịch, như thế nào lại trưởng thành đâu? Bác Mộ lời nói là như vậy trực tiếp sáng tỏ. Không sai, đang cùng Bác Mộ vừa mới trô nâng lên, nếu như mình không đi kinh lịch, như thế nào lại trưởng thành đâu? Mà lại, câu nói này sớm nhất chính là Lý Chi Phàm trước nói. Sau đó, Bác Mộ còn nói ra một đống lớn lý do, tóm lại, hắn chính là nghĩ một mình điều khiển một chiếc ngân hà chiến hạm, vì Lý Chi Phàm làm điểm tới chứng minh chính mình giá trị sự tình. Lý Chi Phàm nhìn xem Bác Mộ cái kia ánh mắt kiên định, mặc dù hắn vẫn là muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Dù sao Lý Chi Phàm từ Bác Mộ trong mắt, thấy được đã từng chính mình. Bởi vì Lý Chi Phàm đã từng cũng là nghĩ như vậy chứng minh chính mình. Cho nên Lý Chi Phàm vô cùng minh bạch Bác Mộ lúc này nội tâm ý nghĩ cùng ba động. Lý Chi Phàm thở dài một hơi, vui mừng vỗ vỗ Bác Mộ bả vai nói: "Tốt, nhưng mà, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta lệnh cho ngươi lúc rút lui, ngươi nhất định phải không chút nào cân nhắc, trực tiếp rút lui." Bác Mộ nghiêm túc nhẹ gật đầu: "Yên tâm đi, sư phụ, mệnh là chính ta minh bạch." Chương 216: Con chuột đuổi nước. Năm 2025 ngày mùng ngày 1 tháng 5. Từ khi địa cầu xác nhận văn minh liên hành tinh chuẩn bị xâm lấn một khắc này, đến bây giờ đảo mắt nửa tháng trôi qua. Mà đám kia tinh tế chiến thuyền cũng đã lập tức đến địa cầu biên giới. Tất cả mọi người minh bạch, chiến tranh sắp mở ra. Chính phủ tất cả mọi người cũng làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Chỉ có điều, nhân viên chính phủ cũng minh bạch, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì chuẩn bị cùng phương án đều là phí công. Đương nhiên, nhân loại dù sao còn có Lý Chi Phàm phát minh ra tới những này 4 chiều ngân hà chiến hạm, cho nên còn có một tia cơ hội. Nhưng là này một tia cơ hội, để quan viên chính phủ cùng nhân viên chính phủ, giống như là thấy được hy vọng một dạng. Dù sao dù là có một tia cơ hội, nhân loại cũng muốn liều mạng một lần. Theo Lý Chi Phàm dưới tay phó thống lĩnh, hét lớn một tiếng. Toàn thể nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. 10 vạn người quân đội, có 2 vạn người đã võ trang đầy đủ. Mỗi một chiếc ngân hà chiến thuyền bên trong, đều chứa 5.000 người, điều khiển chiến thuyền nhân viên cũng có hơn 100 người. Mà cỡ nhỏ chiến thuyền bên trong, mỗi một chiếc đều chứa 500 người, điều khiển chiến thuyền cũng có 10 mấy người. Lý Chi Phàm đem quân đội hết thể điểm 2 nhóm. Nhóm đầu tiên 2 vạn người, trung phái ra, 2 chiếc ngân hà chiến hạm, cùng 20 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Theo ngân hà chiến hạm chính là khởi động. Ngân hà chiến hạm cũng chậm chậm từ trên mặt đất trôi nổi đứng lên, bay tới không trung 100 mét cao vị trí. Mà sau đó, 20 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ cũng lập tức bay lên, đồng thời đi theo. Trên bầu trời, nháy mắt trở nên là náo nhiệt lên, cái kia vi mô khí chất chứng minh nhân loại văn minh. Tuy nói những này 4 chiều khoa học kỹ thuật đều là Lý Chi Phàm phát minh ra tới, nhưng những này khoa học kỹ thuật dù sao cũng là loài người chế tạo ra, cho nên đây cũng là nhân loại văn minh. Ngay một khắc này, chính phủ truyền thông cũng gia nhập vào, lần nữa vì tất cả người xem bắt đầu tiếp sóng. Vô luận là trên mạng vẫn là trên TV, tất cả đều có thể tùy thời nhìn thấy chiến tranh giữa các hành tinh hình tượng. Làm mọi người nhìn thấy tiếp sóng tới hình tượng sau, lập tức kinh ngạc đến hoài nghi nhân sinh. Mà Lý Chi Phàm lúc này đang đứng tại tổng chỉ huy vị trí bên trên, khí thế kia, quả thực là chúa cứu thế. Chính phủ truyền thông vừa đi vừa về hoán đổi hình tượng, một hồi hoán đổi đến chiến thuyền, một hồi hoán đổi đến Lý Chi Phàm đang khống chế trung tâm chỉ huy. Mà Lý Chi Phàm tự nhiên cũng tại hình tượng bên trong, mọi người tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Lý Chi Phàm vị này chúa cứu thế. Mà toàn thế giới truyền thông cũng đồng thời tại tiếp sóng, đây là một trận nhân loại cùng cao đẳng văn minh chiến tranh. Trận chiến tranh này liên quan đến toàn nhân loại mỗi người hy vọng cùng ký thác. Làm trên mạng cùng trước máy truyền hình tất cả mọi người nhìn thấy truyền thông tiếp sóng đi ra hình tượng sau, toàn bộ lần nữa bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đây là nhân loại phát minh ra tới chiến thuyền. Sẽ không lại là chúng ta chiến thần Lý Chi Phàm sáng tạo ra a? Đó còn cần phải nói, ngươi không nhìn chiến thuyền phía trên, còn in Lý Chi Phàm logo. Ta thiên, không thể nào, nhân loại khó thật sự có hy vọng rồi. Lý Chiến Thần, cố lên. Thế nhưng là, tới xâm lược địa cầu, dù sao cũng là cao đẳng văn minh, chúng ta thật sự có hy vọng sao? Mặc kệ, để chúng ta cùng một chỗ cầu nguyện đi. Phảng phất tại giờ khắc này, toàn thế giới tất cả mọi người tại vì một trận chiến này làm cầu nguyện. Mà Lý Chi Phàm cũng lần nữa lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong. Nếu như nói, lần trước Lý Chi Phàm chúa cứu thế chỉ là tại cứu vớt quốc gia của mình, như vậy lần này, Lý Chi Phàm chúa cứu thế thân phận, thì là tại cứu vớt toàn nhân loại. Theo Lý Chi Phàm ra lệnh một tiếng, ngân hà chiến thuyền bắt đầu hướng tầng khí quyển bên ngoài bay đi. Hai khung ngân hà chiến thuyền đi theo phía sau 20 đỡ cỡ nhỏ chiến thuyền, thẳng đến tầng khí quyển bên ngoài. Mà mục đích cuối cùng của bọn họ mà, thì là địa cầu quay quanh quỹ đạo phụ cận. Nói cách khác, Lý Chi Phàm nghĩ trực tiếp đem đám kia tinh tế chiến thuyền ở địa cầu phụ cận liền chặn lại. Dù sao, nếu như những này tinh tế chiến thuyền tiến vào tầng khí quyển địa cầu nội bộ, tùy tiện như vậy mấy buộc laser đạn đạo, liền có thể làm cho nhân loại hủy diệt hơn phân nửa. Hiệu lệnh một khi phát ra, Lý Chi Phàm đứng tại bộ tổng chỉ huy ngân hà chiến thuyền. Này hai chiếc ngân hà chiến thuyền phân biệt có Đại Vũ Tiểu Vũ hai tên lĩnh đội thao túng. Tuy nói Lý Chi Phàm là tổng chỉ huy, nhưng Lý Chi Phàm dù sao cũng là ở căn cứ, mà Đại Vũ Tiểu Vũ thì tại phi thuyền buồng chỉ huy phi thuyền, cho nên hai người bọn họ đưa đến mấu chốt tác dụng. Mà Bác Mộ mặc dù Lý Chi Phàm đã đáp ứng cho hắn một chiếc ngân hà chiến thuyền, mặc hắn chỉ huy điều khiển. Nhưng mà, dù sao đây là sơ chiến, Lý Chi Phàm cho Bác Mộ cái kia chiếc ngân hà chiến thuyền, thì cần tại nhóm thứ hai thời điểm chiến đấu đăng tràng. Cho nên Bác Mộ bây giờ chỉ có thể ở căn cứ bên trong học tập một chút chi tiết, cùng vết xe đổ. Theo phi thuyền bay ra tầng khí quyển, chậm rãi hướng địa cầu quỹ đạo tới gần. Mà cao đẳng văn minh cái đám kia tinh tế chiến thuyền, cũng càng ngày càng tới gần địa cầu. Trận này chiến tranh giữa các hành tinh hết sức căng thẳng. Lý Chi Phàm đứng ở căn cứ bộ chỉ huy, nhìn xem đại bình phong thượng chuyển tới video. Mắt thấy đám kia phi thuyền liên hành tinh càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Lúc này, Lý Chi Phàm lần hai hạ lệnh, đối phía trước lập tức đến địa cầu cái đám kia tinh tế chiến thuyền đưa ra cảnh cáo. Chỉ thấy hai chiếc ngân hà chiến hạm, đồng thời hướng về phía trước cái đám kia tinh tế chiến thuyền đưa ra cảnh cáo. Mà cảnh cáo ngôn ngữ, tự nhiên dùng chính là thần hòa ngôn ngữ. Cái gọi là thần hòa ngôn ngữ, cũng chính là quốc ngữ. Bởi vì già La từng đối Lý Chi Phàm nói qua, năm triệu thần hòa lĩnh vực nói chính là chúng ta tiếng phổ thông. Cho nên đồng dạng 4 triệu văn minh, trên cơ bản đều có thể nghe hiểu được tiếng phổ thông. Ngân hà chiến hạm phát ra tới quảng cáo. Phía trước không rõ chiến hạm thỉnh đình chỉ cước bộ của các ngươi, nơi này là nhân loại văn minh, thỉnh trước đưa ra các ngươi hữu hảo chứng minh, nếu không thỉnh lách qua hành xử. Quảng cáo nói vô cùng rõ ràng, nếu như nhóm này tinh tế chiến thuyền là văn kiện đến minh hô thông, vậy thì thỉnh tranh thủ thời gian đưa ra hữu hảo chứng minh. Mà nếu như không đưa ra hữu hảo chứng minh, vậy thì mời bọn họ lách qua mà đi, dù sao không phải bằng hữu chính là địch nhân, chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, cái này quảng cáo đích xác tương đối quan phương. Dù sao, nhân loại đã có thể 99% xác nhận, nhóm này tinh tế chiến thuyền chính là tới công kích địa cầu. Mà quảng cáo sở dĩ còn muốn nói như vậy, chỉ là muốn lần nữa xác nhận một chút. Đám kia tinh tế chiến thuyền thu được quảng cáo sau, mới đầu vẫn chưa làm ra bất luận cái gì hồi phục. Sau đó, đám kia tinh tế chiến thuyền dừng ở địa cầu phụ cận. Lúc này địa cầu phía trên, hết thảy có hai nhóm chiến thuyền, một nhóm là địa cầu chính mình ngân hà chiến đội, một nhóm khác thì là bọn này không biết lai lịch tinh tế chiến thuyền. Tinh tế chiến thuyền cùng ngân hà chiến đội trước mắt đang đứng ở mặt đối lập trạng thái. Đúng lúc này, tinh tế chiến thuyền chủ yếu dẫn đầu thuyền đột nhiên mở ra cửa khoang. Chỉ thấy từ cửa khoang bên trong, chậm rãi đi tới một cái cao tới hơn 3 mét sinh vật. Chuẩn xác mà nói, cái này sinh vật chính là 4 triệu sinh mệnh, chỉ có điều tướng mạo có chút khác loại mà thôi. Hắn tướng mạo giống như hình người mặt thú, cao hơn 3 mét hình thể. Mọc ra một bộ dã trư một dạng mặt người gương mặt. Bất quá hắn mặc quần áo thì giống như máy móc, quần áo trên người đều là từ đặc thù chất liệu chế thành. Liền cái kia chất liệu, nhìn một chút liền biết cứng rắn vô cùng. Vị này mọc ra dã trư gương mặt 4 triệu sinh mệnh, xem xét chính là một người thủ lĩnh. Hắn chậm rãi đi ra cửa khoang, sau đó lơ lửng ở trong không gian, cũng chính là bọn hắn chiến thuyền phía trước. Vị này 4 triệu sinh mệnh ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Chúng ta là đến từ thẻ nhiều tinh cầu cao đẳng văn minh, tại hệ ngân hà bên trong, trừ 5 triệu thần giả, chúng ta chính là kẻ độc tài." Nghe tới vị này 4 triệu thủ lĩnh nói như vậy, Lý Chi Phàm đang chỉ huy căn cứ, thông qua ngân hà chiến hạm truyền lời hệ thống, trực tiếp đáp lời mà hỏi. Vị này ra chư? Ách! Không đúng. Vị này văn minh thủ lĩnh, các ngươi đến địa cầu chúng ta làm gì? Chỉ thấy vị này 4 triệu thủ lĩnh khỏe miệng khẽ nhếch, vô cùng khinh thường hồi đáp. Nhân loại, các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta lần này đến đây mục đích đồng thời không có ác ý, chúng ta chỉ muốn tiêu diệt các ngươi, hoặc là bị các ngươi tiêu diệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người triệt để xác nhận, nhóm này tinh tế chiến thuyền chính là tới xâm lược địa cầu. Căn cứ phòng chỉ huy bên cạnh Tử Long đều nhanh nhịn không được chửi ầm lên. Mẹ nhà hắn, này còn gọi không có ác ý? Hoặc là hủy diệt đi chúng ta, hoặc là chúng ta hủy diệt đi các ngươi, này gọi không có ác ý? Lý Chi Phàm hỏi lần nữa, địa cầu chúng ta cùng các ngươi không cừu không oán, tại sao phải hủy diệt chúng ta? Vị kia 4 triệu văn minh lần nữa khinh thường hồi đáp, không có vì cái gì, chính là cảm giác chơi vui mà thôi, thích xem đến cấp thấp sinh mệnh ánh mắt tuyệt vọng. Giờ khắc này, Lý Chi Phàm cũng không còn khoan dung, Lý Chi Phàm trực tiếp cứng rắn nói: "Vậy phải xem nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không rồi." Vị kia 4 triệu thủ lĩnh không khỏi bị Lý Chi Phàm lời nói chọc cười, ngay sau đó nói lần nữa: "Buồn cười cấp thấp nhân loại, yên tâm, ta sẽ không nháy mắt hủy diệt đi các ngươi, ta muốn để các ngươi tại trong tuyệt vọng một chút xíu chết đi, như vậy mới phải chơi. Có lẽ tại những này cao đẳng văn minh trong mắt, đồ sát chính là một loại trò chơi. Mà loại trò chơi này đại giới, lại muốn tiêu hao vô số cấp thấp sinh mệnh. Vị này cao đẳng văn minh thủ lĩnh nói dứt lời sau, khóe miệng khẽ nhếch, dự định trở lại chính mình chiến thuyền bên trong. Ngay tại vị thủ lĩnh này vừa quay đầu một khắc này, đột nhiên Tiểu Vũ điều khiển cái kia chiếc ngân hà chiến hạm, nháy mắt bắn một viên laser đạn. Viên này laser đạn, lấy cực nhanh tốc độ, nháy mắt đánh về phía tên kia bốn chiều thủ lĩnh. Bởi vì ngân hà chiến thuyền bắn ra tới viên này laser gậy xong lại cũng là bốn chiều văn minh khoa học kỹ thuật, cho nên uy lực cùng tốc độ đều viễn siêu nhân loại văn minh. Laser đạn nháy mắt đánh trúng tên kia bốn chiều thủ lĩnh. Tên kia bốn chiều thủ lĩnh vừa kịp phản ứng, nhưng tại quay đầu một khắc này, liền bị đánh trúng. Một nháy mắt bị laser đạn đánh trúng ngực. Bởi vì laser đạn cường uy lực vô cùng khả quan, cho nên tên kia bốn chiều thủ lĩnh nháy mắt bị kích thương. Bị kích thương bốn chiều thủ lĩnh, lập tức đau nhức che lấy phần bụng, sau đó một cái di chuyển nhanh chóng, trốn đến chiến thuyền bên trong. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, laser uy lực của đạn hoàn toàn có thể chớp nhoáng giết chết một vị bốn chiều sinh mệnh. Nhưng mà, vị này bốn chiều sinh mệnh, dù sao cũng là một vị thủ lĩnh, mà lại mặc trên người hộ giáp phục, càng là cực phẩm, cho nên mới miễn cưỡng tránh thoát một kích chí mạng. Một kích chí mạng xem như bị hộ giáp phục kháng trụ, nhưng mà bị trọng thương thật sự. Giờ khắc này, Lý Chi Phàm cũng ngông, Lý Chi Phàm kinh ngạc hỏi: "Tiểu Vũ, ai bảo ngươi động thủ trước? Đây chính là đánh lén nha, có chút hạ giá." Lý Chi Phàm nói như vậy cũng đúng, dù sao đây là văn minh chi chiến, đi lên trước cho người ta đánh lén một chút, có chút không tốt lắm. Nói trắng ra, hai nước giao chiến không chém xứ, coi như đó là bốn chiều thủ lĩnh, vậy cũng không thể đánh lén à, dù sao còn không có chính thức khai chiến đâu. Tiểu Vũ lung túng nói ra: "Xin lỗi lao đại, ta không cẩn thận điểm sai." Lý Chi Phàm lập tức mặt không biểu tình, bất đắc dĩ nói: "Ngạch, tốt a. Bất quá ngươi lý do này tìm có chút quá mức viết mới đi. Dù sao, điểm sai, còn có thể đánh cho chuẩn như vậy." Lúc này, đã lấy cực nhanh tốc độ chạy về đến tinh tế chiến thuyền khoang thuyền vị kia bốn chiều thủ lĩnh, khí hung hăng kêu gọi đạo: "Tốt, các ngươi nhân loại thế mà đã phát minh ra tới lợi hại như vậy vũ khí, thế mà có thể kích thương ta, xem ra ta còn không thể coi thường các ngươi." Sau đó vị kia bốn chiều thủ lĩnh tiếp lấy tức giận phi thường tiếp tục nói: "Ngươi địa cầu, các ngươi không giảng tinh tế võ đức, thế mà tới đánh lén ta này 690 tuổi lão đồng chí, ta khuyên các ngươi con chuột đuôi nước." Sau đó, chỉ nghe vị này bốn chiều thủ lĩnh ra lệnh một tiếng: "Khởi xướng tiến công." Chương 217, không tốt, mau bỏ đi. Theo thẻ nhiều sao cầu bốn chiều thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, thẻ nhiều sao cầu chiến thuyền bắt đầu toàn diện lúc đích. Vị này bốn chiều thủ lĩnh tên gọi là Đồ, hắn là thẻ nhiều sao cầu thủ lĩnh. Những năm gần đây, hắn tại hệ ngân hà bên trong dẫn theo chính mình chiến thuyền, đã hủy diệt vô số cái cấp thấp văn minh. Lúc này hệ Đồ lĩnh đội tại chiến thuyền trung chỉ huy hết thể hành động. Bất quá, vừa mới hắn bị đánh lén một chút, lúc này thân thể trọng thương, nhìn qua có chút suy yếu. Thẻ đánh nữa trong thuyền trung quanh mấy cái bộ lĩnh đội, tranh thủ thời gian tới hỏi thăm đến. "Edo thủ lĩnh, ngươi không sao chứ?" Edo thủ lĩnh tay vịn phần bụng, diện mục lúng túng nói: "Ta không sao, ta chỉ là chủ quan, không có tránh." Phải biết Edo thủ lĩnh dù sao cũng là thẻ nhiều sao cầu lão đại, trên người hắn mặc vòng phòng hộ, đều là trên viên tinh cầu này cấp cao nhất. Mà hắn mặc cấp cao nhất vòng phòng hộ, thế mà còn bị kích thương, này liền để Edo thủ lĩnh nháy mắt cảm thấy có chút đi mặt mũi. Sau đó bộ thủ lĩnh tiếp lấy nói ra: "Bọn này người địa cầu lại dám làm đánh lén, ngươi yên tâm, Edo thủ lĩnh, chúng ta nhất định đem bọn hắn giết một tên cũng không để lại." Edo thủ lĩnh mang theo hung ác biểu lộ chậm rãi nói ra: "Đừng để bọn hắn chết quá nhanh, ta muốn một chút xíu tra tấn bọn hắn." Sau đó Edo hạ lệnh, trước phá hủy đi địa cầu tự chế ngân hà chiến thuyền, sau đó khi tiến vào địa cầu nội bộ, một chút xíu đồ sát. Edo thủ lĩnh sở dĩ không muốn trực tiếp chớp nhoáng giết chết nhân loại, là bởi vì hắn muốn để nhân loại ở trong sợ hãi một chút xíu tử vong, nếu như miểu sát lời nói, nhân loại liền trải nghiệm không đến loại kia lâu dài cảm giác sợ hãi. Đây cũng chính là thẻ nhiều sao cầu làm việc tàn nhẫn chỗ. Bọn hắn vẫn luôn dùng loại phương pháp này, đến cho chính mình mang đến vui sướng cảm giác. Theo thẻ nhiều sao cầu chiến thuyền mở ra công kích chuẩn bị, địa cầu bên này ngân hà chiến hạm cũng lập tức mở ra hệ thống phòng ngự. Một đạo to lớn vòng bảo hộ, trong khoảnh khắc bao phủ lại ngân hà chiến thuyền cùng sau lưng 20 chiếc tiểu chiến hạm. Thẻ nhiều sao cầu chiến thuyền, sau lưng 100 chiếc tiểu chiến hạm, lập tức phân ra động 10 chiếc chiến hạm. Mà thẻ nhiều sao cầu cái kia ba chiếc to lớn thẻ đánh nữa thuyền thì y nguyên bảo trì bất động, tiến tính đầu ở chỗ đó. Edo thủ lĩnh chỉ này phái ra tiểu thập tàu chiến hạm, khởi xướng tiến công. Nay 10 chiếc tiểu chiến hạm trực tiếp mở đến phía trước. Lúc này ngân hà chiến hạm mang theo 20 chiếc tiểu chiến thuyền thì án binh bất động, chỉ là mở ra phòng ngự. Tuy nói ngân hà chiến hạm chỉ mở ra phòng ngự, nhưng mà bọn hắn cũng tùy thời làm tốt phản kích chuẩn bị, chỉ cần một cái nút, liền có thể lập tức phản kích. Đang nhìn bên này, 10 chiếc thẻ nhiều sao cầu tiểu chiến hạm bày thành một đạo hàng ngang. Giờ khắc này, thẻ nhiều sao cầu 10 chiếc chiến hạm cùng ngân hà chiến đội lần nữa ở vào mặt đối lập. Edo thủ lĩnh khoe miệng khẽ nhếch tại buồng chỉ huy nói ra, nhân loại đáng thương, thế mà còn muốn phản kháng. Buồng chỉ huy bộ thủ lĩnh đối Edo nói ra, ha ha, đoán chừng đám này người ngu xuẩn, liền một phút đều chống cự không được. Rất rõ ràng, thẻ nhiều sao cầu những này các thủ lĩnh, phản phất căn bản không nhìn chúng trên địa cầu khoa học kỹ thuật. Bởi vì tại bọn hắn nhận biết bên trong, 3 triệu văn minh là không thể nào đối kháng 4 triệu văn minh. Tuy nói Lý Chi Phàm phát minh ra 4 triệu chiến hạm, nhưng dù sao chiến hạm hình thể chiều dài không giống. Chân chính 4 triệu ngân hà chiến hạm chiều dài đại khái tại 5000 mét, mà Lý Chi Phàm những này ngân hà chiến hạm chỉ có 1700m. Cho nên thẻ nhiều sao cầu các thủ lĩnh vốn dĩ không nhìn chúng trên địa cầu những này chiến thuyền. Trong mắt bọn hắn, trên địa cầu những này khoa học kỹ thuật đều là một chút lạnh khoa học kỹ thuật. Liên giống với nhân loại chúng ta nhìn sang thời đại dùng binh khí đồng dạng, tại trong mắt chúng ta, đi qua người dùng binh khí, chúng ta cũng cứ gọi nó là vũ khí lạnh. Edo lĩnh đội nhìn thấy địa cầu ngân hà chiến hạm mở ra phòng ngự sau, khóe miệng của hắn không khỏi dương lên một chút, khinh thường nói: "Liên này hệ thống phòng ngự, đơn giản chính là tại vùng vây dây chết." Sau đó chỉ thấy cái kia 10 chiếc thẻ đánh nữa hạm đồng thời bắn ra từ đặc thù tài liệu chế thành phá hủy đạn đạo. Mỗi một chiếc chiến thuyền liên tục phát xạ 3 lần, trong vòng mấy giây, 30 quả đạn đạo đồng thời hướng ngân hà chiến đội phương hướng bắn đi qua. Ngân hà chiến đội sớm liền mở ra phòng ngự vòng bảo hộ, đem những này bay tới đạn đạo từng cái ngăn lại. Sau đó, Lý Chi Phàm mệnh lệnh khởi xướng phản công. Chỉ thấy ngân hà chiến hạm sau lưng, 20 chiếc tiểu chiến thuyền lập tức điều chỉnh tốt vị trí, chuẩn bị phản kích. 20 chiếc tiểu chiến thuyền chuẩn bị sẵn sàng, chỉ nghe thấy một tiếng nhiều tiếng nổ. Rầm rầm rầm. 20 chiếc tiểu chiến hạm gần như đồng thời bắn ra vô số laser đạn đạo, những này laser đạn đạo giống như quang ảnh, thẳng đến thẻ đánh nữa thuyền mà đi. Nhưng mà, thẻ nhiều sao cầu chiến thuyền đồng dạng nắm giữ phòng ngự công năng. Thẻ đánh nữa hạm nháy mắt mở ra bắn ngược vòng bảo hộ. Cái này bắn ngược vòng bảo hộ, muốn so ngân hà chiến hạm mở ra vòng bảo hộ lợi hại nhiều lắm. Dù sao, ngân hà chiến hạm chỉ có thể làm được phòng hộ. Mà thẻ đánh nữa hạm không chỉ có thể phòng hộ, còn có thể trực tiếp đem uy lực bắn ngược. Bị bắn ngược trở về laser đạn, lần nữa đánh trúng ngân hà chiến hạm vòng bảo hộ. Song phương vòng bảo hộ đều có từ bên trong có thể đánh ra ngoài, nhưng là từ bên ngoài lại đánh không tiến vào công năng. Lúc này hệ đồ thủ lĩnh nhìn thấy ngân hà chiến thuyền thế mà ngăn lại vừa mới công kích, không khỏi còn có chút kinh ngạc đều nói đến. Có chút ý tứ, thật không nghĩ tới, 3 triệu văn minh khoa học kỹ thuật vậy mà có thể ngăn cản chúng ta chiến hạm công kích. Sau đó hệ đồ thủ lĩnh tiếp lấy nói ra, vậy mà rất ứng ngạnh, vậy thì cho bọn hắn thêm điểm mánh liệt liệu đi. Thẻ đánh nữa hạm đội trong đó có 3 chiếc là to lớn vô cùng chiến hạm, thân dài đều là 3000 mét. Đúng lúc này, chỉ thấy bên trái cái kia chiếc đại chiến hạm, lập tức mở ra công kích chuẩn bị. Lý Chi Phàm đang chỉ huy thất trông được đến truyền bá tới hình tượng sau, nháy mắt cũng ý thức được. Lý Chi Phàm nóng nảy nói ra, nhanh mở ra cấp 1 phòng ngự công năng, thẻ nhiều sao cầu chủ chiến hạm muốn phát động công kích. Tình huống khẩn cấp, ngân hà chiến hạm lập tức mở ra cấp 1 hệ thống phòng ngự. Nếu như nói vừa mới ngân hà chiến hạm mở ra chính là phổ thông phòng ngự, như vậy lần này mở ra thì là đỉnh cấp phòng ngự. Dù sao vừa mới phổ thông phòng ngự chỉ có thể dùng để chống cự đòn công kích bình thường. Theo ngân hà chiến hạm phòng chỉ huy đại vũ tiểu vũ chỉ huy sau, ngân hà chiến hạm cũng đã mở ra cấp 1 hệ thống phòng ngự. Lúc này song phương cho người cảm giác liền giống với là một cái tại công kích, một cái tại phòng ngự, không có chút nào đối kháng có thể nói. Rất rõ ràng, Lý Chi Phàm phát minh ra tới những này 4 triệu khoa học kỹ thuật, tại chuẩn 4 triệu văn minh trước mặt, tựa hồ có chút không địch lại. Theo thẻ nhiều bên trái chủ chiến hạm nhắm chuẩn vị trí sau. Phanh. Chỉ thấy từ thẻ nhiều chủ chiến hạm hai cánh trái phải vị trí bên trên, đột nhiên bắn ra hai viên tựa như ban ngày quang cầu. Quang cầu này hơi lực vô cùng to lớn, nếu như đánh rơi tới địa cầu bên trên, có thể nửa cái địa cầu liền hết rồi. Hai cái quang cầu giống như quả tạ một dạng nháy mắt đánh tới hướng ngân hà chiến hạm vòng bảo hộ, sau đó tuôn ra to lớn sóng xung kích. Chỉ thấy ngân hà chiến đội vòng bảo hộ nháy mắt chấn động mấy lần. Hơi có thể thấy, vòng bảo hộ phía trên thế mà xuất hiện vết rách. Phải biết đây chính là cấp 1 vòng bảo hộ. Lý Chi Phàm tại thao chỉ huy sứ bên trong hai mắt giật mình, hô to đến: "Không tốt, mau bỏ đi." Chương 218: Năng lượng tối đạn đạo. Làm Lý Chi Phàm hạ lệnh mau bỏ đi thời điểm, cái kia chiếc thẻ nhiều chủ chiến hạm lập tức lại lần nữa khởi xướng công kích giống nhau. Bính bính bính. Liên tục 5-6 lần công kích, mỗi một lần công kích, thời gian qua đi không đến 2 giây. Thẻ nhiều chủ chiến hạm phát xạ quang cầu mỗi một lần đánh trúng ngân hà chiến hạm vòng bảo hộ sau, vòng bảo hộ đều sẽ nháy mắt xuất hiện không giống vết rách. Giờ khắc này, rất rõ ràng, ngân hà chiến hạm vòng bảo hộ tựa hồ sắp không chịu được nữa. Cái này cùng lúc trước Lý Chi Phàm dự đoán có chút không giống nhau lắm. Lý Chi Phàm vốn định tại hạ lệnh rút lui trước đó, để ngân hà chiến hạm đánh trả đi qua. Theo Lý Chi Phàm nghĩ lại, lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao thẻ đánh nữa hạm đội vòng bảo hộ là mang theo bắn ngược tác dụng. Nếu như ngân hà chiến hạm phát ra đạn đạo, không có trực tiếp đánh nát thẻ đánh nữa hạm vòng bảo hộ, như vậy liền mang ý nghĩa ngân hà chiến hạm đạn đạo đem trở về tới, đồng thời đánh về phía chính mình. Lý Chi Phàm không có một phần chắc chắn, bởi vì hắn biết ngân hà chiến hạm cùng các chiến hạm uy lực có chênh lệch nhất định. Lúc này chính phủ cũng đang nhìn xem tiếp sóng tới hình tượng, nháy mắt tâm đều lạnh một nửa. Dù sao lấy trước chính phủ từng làm qua khảo thí, Lý Chi Phàm những cái kia chiến hạm cỡ nhỏ phát ra tới uy lực, đều đã là nhân loại đạn đạo không cách nào đạt tới. Mà bây giờ, đối mặt thẻ nhiều sao cầu chiến hạm lúc, ngân hà chiến đội chiến hạm lại có vẻ như thế kéo hông. Lý Chi Phàm mệnh lệnh rút lui một khi phát ra, đại vũ tiểu vũ bọn hắn cũng lập tức chuẩn bị về sau rút lui. Thế nhưng là, rút lui lại có thể rút lui tới chỗ đó đâu. Dù sao, người ta đã đánh tới cửa nhà. Cho nên, Lý Chi Phàm một bên mệnh lệnh rút lui, một bên đồng thời phái căn cứ bên trong mặt khác 3 chiếc ngân hà chiến hạm làm tiếp ứng. Lý Chi Phàm hết thể có 7 chiếc ngân hà chiến hạm, này vừa khai chiến không có một hồi, liền đã phải dùng đến 5 chiếc. Thế nhưng là không cần cũng không có cách nào nha, dù sao cũng không có biện pháp khác. Lần này phái ra 3 chiếc ngân hà chiến hạm, vẫn không có để Bắc Mộ đi lên chỉ huy. Lý Chi Phàm cũng muốn đem Bắc Mộ phóng tới cuối cùng, dù sao không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn để Bắc Mộ ra chiến trường. Giờ khắc này trụ sở dưới đất phía trên, nháy mắt giống như nghiêng trời lệch đất, trực tiếp từ dưới đất dâng lên 3 chiếc ngân hà chiến hạm. Này 3 chiếc chiến hạm lập tức lên không, chuẩn bị nên đón rút về tới 2 chiếc chiến hạm. Lúc này lúc trước phái qua 2 chiếc chiến hạm, một chút xíu trở về rút lui. Đã rút đến địa cầu trên cùng, mà đến đây tiếp ứng này 3 chiếc ngân hà chiến hạm cũng ngay sau đó đổi tới. Trước mắt bầu trời địa cầu đã có 5 chiếc ngân hà chiến hạm. 5 chiếc ngân hà chiến hạm đồng thời mở ra phòng ngự công năng, tất cả đều là cấp 1 phòng ngự. Này 5 chiếc ngân hà chiến hạm đưa ra khải phòng ngự công năng là có nhất định điệp ra tác dụng. 5 chiếc chiến hạm mở ra cấp 1 phòng ngự, nháy mắt để thăng một cái cấp bậc. Ngân hà chiến hạm tề chỉnh bày trở thành một loạt, cho người cảm giác giống như một đạo đập lớn đồng dạng, bảo hộ lấy địa cầu. Tóm lại tại Lý Chi Phàm trong kế hoạch, vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không cho phép thẻ đánh nữa thuyền tiến vào tầng khí quyển địa cầu nội bộ. Bởi vì một khi thẻ đánh nữa thuyền tiến vào địa cầu, như vậy đem cho địa cầu mang đến hủy diệt tính tai nạn. Edo thủ lĩnh thấy cảnh này sau, lần nữa trào phúng nói ra, không chịu nổi một kích nhân loại, thế mà còn nghĩ đến phản kháng, đơn giản nực cười. Sau đó chỉ thấy thẻ đánh nữa thuyền một chút xíu hướng địa cầu tới gần. Bởi vì 5 chiếc ngân hà chiến hạm mở ra vòng bảo hộ, cho nên Lý Chi Phàm mệnh lệnh, 5 chiếc chiến hạm đồng thời phát động công kích. Thu được mệnh lệnh sau, 5 chiếc ngân hà chiến hạm lập tức khóa chặt hảo mục tiêu. Lý Chi Phàm ra lệnh một tiếng, phát động công kích. Rầm rầm rầm. 5 chiếc ngân hà chiến hạm đồng thời phát ra laser lưu, này laser lưu một đạo bay về phía thẻ đánh nữa thuyền nhóm. Nhưng mà kết quả cùng dự đoán cơ bản một dạng. Làm ngân hà chiến hạm phát ra laser lưu bắn về phía các chiến thuyền thời điểm, tất cả laser lưu toàn bộ bị kẹt ngươi chiến thuyền phòng ngự vòng bảo hộ ngăn lại. Mà bị ngăn lại sau laser lưu, cũng lần hai cùng dự đoán một dạng bắn ngược lại. Bắn ngược lại laser lưu toàn bộ đánh vào ngân hà chiến đội vòng bảo hộ phía trên. Bất quá lúc này ngân hà chiến đội vòng bảo hộ bởi vì có được 5 tầng điệp ra hiệu quả, cho nên năng lực phòng ngự tự nhiên tăng lên không ít. Thế nhưng là dạng này cuối cùng không phải chuyện, dù sao vô luận như thế nào đánh, cuối cùng phát ra bắn ra huy lực, đều sẽ bị bắn ngược lại. Nay liền để Lý Chi Phàm lập tức có chút không biết nên như thế nào cho phải. Lý Chi Phàm hạ lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn thủ vững trận địa, quyết không thể lại sau này rút. Dù sao một khi rút về địa cầu, những cái kia thẻ nhiều sao cầu chiến thuyền cũng liền tự nhiên sẽ tiến vào địa cầu, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Edo thủ lĩnh ở căn cứ cười ha ha nói ra, thế mà còn tại vùng vây dây chết, vậy thì tốt, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là 4 chiều văn minh trung cực quy lực. Đối với thẻ nhiều sao cầu tới nói, địa cầu hẳn là bọn hắn gặp được hệ thống phòng ngự cao nhất 3 chiều văn minh. Edo thủ lĩnh trực tiếp hạ lệnh, sử dụng năng lượng tối đạn đạo. Cái gọi là năng lượng tối đạn đạo chính là 4 chiều văn minh đỉnh cấp vũ khí, tương đương với nhân loại đạn hạt nhân. Chỉ thấy thẻ nhiều sao cầu chủ chiến thuyền, cũng chính là Edo thủ lĩnh ngốc chiếc chiến thuyền kia. Thẻ nhiều chủ chiến thuyền từ dưới đáy, chậm rãi trầm xuống một viên dài đến 100 mét năng lượng tối đạn đạo. Viên này năng lượng tối đạo đạn uy lực, đủ để trực tiếp phá hủy bất kỳ một cái nào 3 chiều văn minh tinh cầu. Làm Lý Chi Phàm đang chỉ huy thất nhìn thấy tiếp sóng tới hình tượng sau, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra năng lượng tối đạn đạo. Dù sao, Lý Chi Phàm trong đại não có chỗ có 4 chiều khoa học kỹ thuật ký ức, hắn tự nhiên nhận biết theo năng lượng đạn đạo. Chỉ có điều địa cầu khoa học kỹ thuật có hạn, vốn dĩ không cách nào sử dụng năng lượng tối, càng đừng đề cập chế tạo năng lượng tối đạn đạo. Làm Lý Chi Phàm ý thức được thẻ đánh nữa thuyền muốn bắt đầu sử dụng năng lượng tối đạo đạn một khắc này, Lý Chi Phàm nháy mắt có chút hoảng. Lý Chi Phàm đang chỉ huy thất vội vàng hô, tất cả nhân viên làm tốt đặc cấp chuẩn bị. Giờ khắc này, vô luận là ngân hà trên chiến thuyền người, vẫn là trên mặt đất nhân viên chính phủ, đều lập tức khẩn trương lên. Dù sao từ Lý Chi Phàm âm thanh liền có thể nghe được, liền Lý Chi Phàm đều hoảng. Mà lúc này TV cùng điện thoại phía trước vô số người, cũng đều đang nhìn xem tiếp sóng tới hình tượng. Trên địa cầu tất cả mọi người, cơ hồ người người đều hai tay nắm chặt, tâm nâng lên cổ họng. Có người đã bắt đầu nghị luận. Xong, xem ra chúng ta cuối cùng vẫn là đi hướng hủy diệt. Quả nhiên, trên lệch một cái văn minh đẳng cấp, liền như là chênh lệch một cái không thể vượt qua chênh lệch. Ai, không có cách, cho dù chúng ta Lý Chiến Thần lợi hại hơn nữa, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ có thể giúp chúng ta đến này. Lý Chiến Thần đã hết sức, dù sao, văn minh chênh lệch thật sự quá lớn. Giờ khắc này, nhân loại trên địa cầu tựa hồ cũng đã minh bạch, vô luận như thế nào, trận này chiến tranh giữa các hành tinh, nhân loại như thế nào đều thắng không được. Bởi vì đại gia sớm tại nửa tháng trước liền đã làm cáo biệt nhau, cho nên lúc này cũng không có quá nhiều tiếc nuối cùng gì ngôn. Mặc dù tất cả nhân loại cũng đều muốn sống đến lâu một chút, nhưng mà thực lực không cho phép nha. Tại này cuống quýt bên trong, Lý Chi Phàm tranh thủ thời gian chỉ huy mở ra đặc cấp hình thức. Đặc cấp hình thức đã là Lý Chi Phàm ngân hà chiến hạm trung cực hình thức. Kỳ thật liền Lý Chi Phàm chính mình cũng biết, ngân hà chiến thuyền mở ra bảo hộ hệ thống, căn bản chống cự không được năng lượng tối đạo đạn một kích này. Nhưng Lý Chi Phàm vẫn là câu nói kia, dù là có một tia cơ hội, hắn cũng muốn thử một chút. Theo hệ đồ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, phát xạ. Chương 219, năng lượng tối mạnh vỡ. Làm hệ đồ thủ lĩnh mệnh lệnh phát xạ năng lượng tối đạo đạn một khắc này, Lý Chi Phàm tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Bởi vì Lý Chi Phàm vô cùng rõ ràng năng lượng tối đạo đạn uy lực. Tại Lý Chi Phàm nhận biết bên trong, năng lượng tối đạn đạo đủ để nháy mắt đánh nát 5 chiếc ngân hà chiến hạm đồng thời mở ra điệp ra vòng bảo hộ. Lúc này ngân hà chiến hạm đã mở ra đặc cấp hình thức. Loại này đặc kỹ hình thức chỉ có tại ngân hà chiến hạm gặp được hủy diệt tính đả kích thời điểm mới có thể mở ra. Một khi mở ra đặc kỹ hình thức, ngân hà chiến hạm đem nháy mắt tiêu hao 70% năng lượng lượng nguyên. Mà cái gọi là năng lượng nguyên chính là năm đó Lý Chi Phàm tìm ra là muốn viên kia kệm cỡ lờ nguyên thạch cung cấp đi ra. Bất quá nguyên thạch năng lượng cũng có hạn, dù sao bây giờ chỉ nhắc tới lấy nguyên thạch bản thân năng lượng 30% tả hữu. Nhưng mà tình huống khẩn cấp, vô luận như thế nào đều phải mở ra đặc cấp hình thức. Bởi vì chỉ có ngân hà chiến thuyền mở ra đặc cấp hình thức mới có tỷ lệ ngăn lại một kích này. Lúc này thẻ đánh nữa thuyền năng lượng tối đạn đạo đã tụ lực hoàn tất. Mỹ lì dây ở giữa, năng lượng tối đạn đạo nháy mắt trực tiếp bắn ra đi. Một sát na này, phảng phất thiên hôn địa ám, mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong mang theo một tia nhận mệnh. Lúc này song phương đội hình ở giữa vẫn là cách một khoảng cách. Theo năng lượng tối đạn đạo hướng ngân hà chiến đội bay tới. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Oanh đục long. Làm năng lượng tối đạn đạo vọt tới ngân hà chiến đội vòng bảo hộ một khắc này, vũ trụ tăm tối phảng phất đều bị quang mang kia chiếu sáng. Năng lượng tối đạn đạo bạo tạc lúc phát ra tới quang mang, nháy mắt để người không dám nhìn thẳng. Dù sao quang mang kia, liền xem như thông qua video nhìn thấy tiếp sóng hình tượng, phảng phất đều có thể đâm bị thương người con mắt. Mà lại, quang mang kia đồng thời cũng nháy mắt chiếu sáng nửa cái địa cầu đại địa. Mặc dù là ban ngày, nhưng mà cái kia quang mang chói mắt vẫn đem địa cầu chiếu sáng đến một cái khác độ sáng. Giờ khắc này, năng lượng tối đạn đạo va chạm ngân hà run run thuyền vòng bảo hộ sau, nháy mắt hai lần bạo tạc. Cái này hai lần bạo tạc mới là năng lượng tối đạo đạn hạch tâm vi lực. Năng lượng tối đạn đạo hai lần bạo tạc mang đến tiếng oanh minh, nháy mắt xuyên qua đến màng nhĩ của mỗi người bên trong. Ngay tại ngân hà chiến hạm trong khoang thuyền quân đội nhân viên, lập tức đau đớn bịt lấy lỗ tai. Ngân hà chiến đội vòng bảo hộ có lẽ tại thời khắc này, nháy mắt bị chấn nát. Phải biết, đây chính là ngân hà chiến thuyền 5 tầng điệp ra đi ra vòng bảo hộ. Mà lại, đây là mở ra đặc cấp hình thức sau vòng bảo hộ. Nhưng coi như mở ra đặc cấp hình thức sau vòng bảo hộ, vẫn nháy mắt bị hai lần bạo tạc cho đánh nát. Này một giây cũng mang ý nghĩa, ngân hà chiến hạm vòng bảo hộ phòng ngự thất bại. Vòng bảo hộ trong khoảnh khắc bị chấn nát sau. Bất quá còn tốt, dù sao năng lượng tối đạo đạn uy lực có 80% toàn bộ đều được bảo hộ cháo pha loãng. Mặc dù vòng bảo hộ nát, nhưng lại giảm bớt 80% uy lực. Ngân hà chiến thuyền vòng bảo hộ nát về sau, năng lượng tối đạn đạo cũng bị làm dịu đến còn lại 20% uy lực. Nhưng cho dù dạng này, năng lượng tối đạn đạo chỗ bạo tạc đi ra tổn thương, cũng nháy mắt đem ngân hà chiến hạm nhiều chỗ kết cấu chấn vỡ. 5 chiếc ngân hà chiến hạm lập tức nhận nhất định hủy hoại. Đương nhiên, mặc dù ngân hà chiến hạm bị năng lượng tối đạn đạo hủy hoại đại đa số kết cấu, nhưng mà vẫn như cũ còn có thể vận dụng, dù sao hạch tâm kết cấu cũng còn hoàn chỉnh. Lại thêm, ngân hà chiến hạm coi như không mở ra vòng bảo hộ, nó vỏ ngoài cũng là cứng rắn vô cùng, bản thân liền mang theo nhất định phòng ngự tính. Cho nên ngân hà chiến hạm trong khoang thuyền người, tuy nói toàn bộ bị đánh ngã tại trong khoang thuyền, nhưng mà cũng không nhân viên tử vong. Mà cái kia 5 chiếc ngân hà chiến hạm sau lưng, còn đi theo 20 chiếc tiểu chiến hạm. Này 20 chiếc tiểu chiến hạm tuy nói lực phòng ngự không có mạnh như vậy, nhưng mà bọn hắn dù sao trốn ở 5 chiếc ngân hà chiến hạm đằng sau, cho nên cũng không có vết thương chí mạng vong. Có thể nói như vậy, năng lượng tối đạo đạn một kích chí mạng này, xem như bị nhân loại miễn cưỡng gánh vác. Bất quá, bởi vì năng lượng tối đạn đạo hai lần lúc nổ, đạn đạo bên trong thành phần cùng mảnh vỡ nháy mắt cũng toàn bộ nổ tung. Năng lượng tối đạn đạo hai lần bạo tạc tán mở thành phần cùng mảnh vỡ, cũng đều phân tán ra tới. Nói như vậy, những mảnh vỡ này giống như một cái pháo hoa bạo tạc đồng dạng, làm pháo hoa tại không trung bạo tạc lúc, nó tan họp rơi vô số tiểu yên hoa. Mà lúc này những này năng lượng tối mảnh vỡ, liền như là pháo hoa đồng dạng, nháy mắt lấy nở rộ phương thức tản mát ra ngoài. Vô số năng lượng tối mảnh vỡ nháy mắt tản mát đến các ngõ ngách đi. Địa cầu phía trên, giống như thả một cái cự đại pháo hoa. Vô số mảnh vỡ tản mát đến trong vũ trụ, bất quá vẫn là có số ít mảnh vỡ hướng địa cầu tầng khí quyển phương hướng bay đi. Mà cái kia mấy khối bay về phía địa cầu năng lượng tối mảnh vỡ, lấy tản mát góc độ đến xem, nếu như tại không có bất luận kẻ nào vì tình huống dưới, là 100% sẽ vẫn lạc tới địa cầu bên trên. Những này tản mát mảnh vỡ vẫn mang theo nhất định uy lực, bọn chúng rơi xuống địa cầu sau, vô luận rơi xuống thành thị nào hoặc là địa khu, đều giống như một viên đạn đạo mở dạng. Dù sao đây chính là năng lượng tối mảnh vỡ, làm tiếp xúc đến đại địa lúc, nó sẽ lần nữa phát sinh cỡ nhỏ hủy diệt tính bạo tạc. Sở dĩ năng lượng tối mảnh vỡ tiếp xúc đến địa cầu mặt đất lúc sẽ còn lần nữa phát sinh bạo tạc, là bởi vì những này năng lượng tối mảnh vỡ đều là từ vật chất tối chế thành, tài liệu đặc thù. Dù sao Giả La đã từng nói qua, vĩnh viễn không muốn bắt nhân loại nhận biết đi nhận biết vũ trụ. Đương nhiên, Lý Chi Phàm biết rõ điểm này, hắn biết năng lượng tối mảnh vỡ một khi tiếp xúc đến địa cầu mặt đất sau, sẽ lần nữa phát sinh cỡ nhỏ bạo tạc. Cho nên hắn tranh thủ thời gian mệnh lệnh trên mặt đất căn cứ giám sát cục, chặn đường những này lập tức vẫn lạc tới địa cầu bên trên mảnh vỡ. Mặt đất giám sát cục, bằng nhanh nhất tốc độ, nháy mắt khóa chặt những này bay hướng trên địa cầu mảnh vỡ. Giám sát đi lập tức hồi báo cho Lý Chi Phàm, lão đại, kiểm tra hoàn tất, chúng phát hiện 23 khối năng lượng tối mảnh vỡ, đang hướng địa cầu vẫn lạc. Lý Chi Phàm xuống từ mệnh lệnh, nhất định phải cho chúng nó toàn bộ cản lại, bằng không, một khi những mảnh vỡ này tiếp xúc đến mặt đất lúc, liền sẽ phát sinh một trận mảnh vỡ bạo tạc. Lý Chi Phàm lời này mới ra, căn cứ chặn đường nhân viên cũng lập tức toàn lực xuất kích. Chặn đường bộ môn tổng cộng có hơn 300 người, bọn hắn nhanh mở ra chặn đường chuẩn bị. Vô số phát chặn đường đạn đạo trong khoảnh khắc từng cái bắn ra đi, mục tiêu toàn bộ khóa chặt này 23 mảnh vụn. Này 23 mảnh vụn cũng đang hướng địa cầu đại địa bên trên vẫn lạc. Chặn đường đạn đạo tại không trung đem những mảnh vỡ này trực tiếp nổ nát. Bởi vì chặn đường đạn đạo, một khi đánh tới những mảnh vỡ này sau, liền sẽ tự động bạo tạc. Mà những mảnh vỡ này vô luận là ở trong vũ trụ vẫn là trên bầu trời địa cầu, một khi bọn chúng bạo tạc, liền đối mặt đất sẽ không mang đến bất cứ uy hiếp gì. Cho nên, đây cũng chính là Lý Chi Phàm nhất định phải chặn đường nguyên nhân. Theo năng lượng tối mảnh vỡ từng khối bị phá hủy, mảnh vỡ cũng phần lớn tại không trung liền bạo tạc. Thế nhưng là vẫn có 3 khối mảnh vỡ còn không có bị chặn lại. Này 3 khối mảnh vỡ đã xuyên qua tầng khí quyển, sắp hướng trên mặt đất đập tới. Này mấy khối mảnh vỡ dự tính lúc rơi xuống đất ở giữa đại khái còn có 5 phút. Lý Chi Phàm đã xuống từ mệnh lệnh, nhất định phải tại mỗi một mảnh vụn trước khi rơi xuống đất, đưa chúng nó phá hủy. Dạng này mới có thể cam đoan mặt đất an toàn. Lúc này mặt đất chặn đường bộ môn, lần nữa mở ra mới một vòng chặn đường đạn đạo. Mặc dù này 3 khối mảnh vỡ đều hướng địa cầu phương hướng khác nhau rơi đi, nhưng mà vô luận rơi vào nơi nào, đều sẽ đối nơi đó tạo thành một mảnh phạm vi tính tổn thương. Cho nên, chặn đường bộ môn đem hết toàn lực, cũng muốn ngăn lại sau cùng 3 khối mảnh vỡ. Đây cũng là chặn đường bộ môn nhiệm vụ. Tóm lại, vô luận như thế nào, bọn hắn nhất định phải để cái kia 3 khối mảnh vỡ tại không trung bạo tạc. Chương 220, Già Ngạn tùy hứng. Tình huống khẩn cấp, mắt thấy cái kia 3 khối mảnh vỡ, chỉ còn lại 4 phút liền muốn vẫn lạc tới địa cầu đại địa. Chặn đường bộ môn gần như đồng thời bắn tất cả chặn đường đạn đạo. Vô số chặn đường đạn đạo, tổng cộng chia làm 3 nhóm, trong khoảnh khắc toàn bộ hướng chỉ định chặn đường phương hướng bay đi. 3 khối năng lượng tối mảnh vỡ, một khối hướng đông, một hồi hướng tây, một khối đi về phía nam. Chỉ thấy chặn đường đạn đạo rất thuận lợi, liền đem hướng đông khối kia phá hủy. Lúc này ánh mắt mọi người đều bỏ vào mặt khác 2 khối mảnh vỡ trên thân. Lý Chi Phàm trước mắt màn hình lớn, cũng lập tức hoán đổi trở thành chia cắt màn hình. Chia cắt màn hình cái biểu hiện ra năng lượng tối mảnh vỡ phi hành quỹ đạo, cùng chặn đường đạo đạn phi hành quy tích. Theo khối thứ 2 năng lượng tối mảnh vỡ cũng bị phá hủy sau, trước mắt chỉ còn lại cuối cùng một khối năng lượng tối mảnh vỡ. Khối này năng lượng tối mảnh vỡ ngay tại hướng tây bay đi. Mấy trăm phát chặn đường đạn đạo cũng án lấy đôi sông quỹ đạo, chuẩn bị phá hủy cuối cùng này một mảnh vụn. Đáng tiếc vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì cuối cùng một mảnh vụn, thể tích của nó siêu cấp nhỏ, chỉ có chừng 1 mét. Cho nên, là mấy trăm miếng chặn đường đạn đạo đi chặn đường nó thời điểm, toàn bộ không có đánh trúng nó. Dù sao cuối cùng một mảnh vụn thể tích thực sự quá nhỏ, những này chặn đường đạn đạo từ ở ngoài ngàn dặm phát xạ đi qua, tự nhiên sẽ có nhất định tiểu sai lầm. Mà lại, phải biết cho dù là tiểu sai lầm, đó cũng là lệnh một ly, sai chi ngàn dặm. Chặn đường đạn đạo đã bỏ lỡ này tuyệt hảo phá hủy quỹ đạo. Mà lúc này, nếu như một lần nữa tại phát xạ chặn đường đạo đạn lời nói, như vậy quang phi hành khoảng cách, liền đã phải dùng 4 phút. Cái kia đến lúc đó đoán chừng cái này mảnh vỡ liền đã vẫn lạc đến đại địa lên. Cho nên tình huống lúc này, đã chú định mảnh vụn này không cách nào chặn đường. Có thể rất có trách nhiệm mà nói, mảnh vụn này tất sẽ vẫn lạc tới địa cầu đại địa bên trên, hơn nữa còn sẽ phát sinh phạm vi tính bạo tạc. Lý Chi Phàm nhìn thấy tiếp sóng tới hình tượng sau, trong lòng chẳng những bóp một cái mồ hôi lạnh. Lý Chi Phàm tranh thủ thời gian dò hỏi quan sát bộ, tranh thủ thời gian dự toán một chút, mảnh vụn này cuối cùng sẽ rơi xuống đến đó tòa thành thị. Quan sát bộ lập tức phân tích mảnh vỡ quỹ đạo, cùng rơi xuống vị trí, tranh thủ thời gian thông báo cho Lý Chi Phàm. Báo cáo lão đại, mảnh vụn này dự tính còn có 40 giây đem vẫn lạc đến khả khả Tây Lý khu không người. Nghe tới là khả khả Tây Lý một khắc này, Lý Chi Phàm lập tức thở dài một hơi. Phải biết, Khả Khả Tây Lý là thuộc về một cái người ở cực ít địa khu, có thể nói cơ bản không có người. Mà mảnh vụ này rơi xuống đến đại địa sau tất nhiên sẽ phát sinh phạm vi tính bạo tạc. Bất quá, lúc này coi như mảnh vụ này vẫn lạc đến Khả Khả Tây Lý sau đó phát sinh phạm vi tính bạo tạc, cũng cơ bản sẽ không có người viên thương vong. Dù sao Khả Khả Tây Lý khu không người vốn là không có người nào. Cho nên Lý Chi Phàm lập tức mới thở dài một hơi. Dù sao tại Lý Chi Phàm trong lòng, mảnh vụ này tất nhiên chặn đường không được, như vậy nó rơi vào khu không người loại địa phương này, đơn giản chính là một cái chỗ tốt nhất. Nhưng Lý Chi Phàm cũng không biết, lúc này Già La cùng Già Ngạn ngay tại khu không người ngắm phong cảnh. Dù sao, Lý Chi Phàm thời điểm ra đi, Già La cũng không có nói cho Lý Chi Phàm, hôm nay nàng muốn cùng muội muội đi khu không người đi dạo. Lúc này viên này năng lượng tối mảnh vỡ là nhất định rơi vào khu không người. Mà khu không người dù sao bạo tạc cũng sẽ không mang đến nhân viên thương vong, cho nên Lý Chi Phàm cũng không lo lắng. Lý Chi Phàm cũng yên lòng, lập tức đem video hình tượng hoán đổi đến Ngân Hà chiến đội bên này. Hắn trọng trình Ngân Hà chiến hạm cờ trống, chuẩn bị khởi xướng toàn lực phản kích. Tóm lại, Lý Chi Phàm vẫn là câu nói kia, vô luận như thế nào cũng không thể để thẻ đánh nữa hạm tiến vào địa cầu. Lúc này ở nhìn bên này, Khả Khả Tây Lý khu không người. Theo năng lượng tối mảnh vỡ sau khi hạ xuống, nháy mắt phát sinh một trận phạm vi tính bạo tạc. Này dù sao cũng là một viên cực nhỏ mảnh vỡ, cho nên phạm vi nổ chỉ có Khả Khả Tây Lý 1/3 diện tích. Theo một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, 1/3 Khả Khả Tây Lý nháy mắt như sóng xung kích đồng dạng khuyết tán ra. Này 1/3 khu vực, giống như mây hình nấm đồng dạng, đầy trời cắt vàng cho bụi trong khoảnh khắc tạm thời bao phủ này 1/3 khu vực. Viên này mảnh vỡ mang đến sóng xung kích uy lực cũng không nhỏ. Bất quá đây cũng chỉ là sóng xung kích, đồng thời không có hỏa cầu như thế đốt bị thương tính tổn thương. Mà sóng xung kích qua đi, đầy trời cắt vàng. Khu khu. Khu khu. Lúc này chỉ nghe thấy một thanh âm, ho khan vài tiếng, sau đó tức miệng mắng to. Mẹ nó, lao nương tại khu không người tìm nơi hẻo lánh vụng trộm dài cái tay nhỏ, đột nhiên làm lao nương đặt mông cắt vàng. Chỉ nghe Già Ngạn một trận này chửi rủa, tức giận nàng đều nói thô tục. Nguyên lai Già Ngạn đột nhiên nghĩ giải tay nhỏ, nhưng mà khu không người lại không có nhà vệ sinh, cho nên tìm một cái góc vắng vẻ, chuẩn bị vụng trộm thuận tiện một chút. Già Ngạn tại ngồi xổm xuống trước, mở ra trước thị giác che đậy. Cái này thị giác che đậy, người khác là không nhìn thấy Già Ngạn. Bất quá, không nhìn thấy không có nghĩa là sẽ không nhận công kích. Bởi vì vừa mới năng lượng tối mảnh vỡ chỗ bạo phát đi ra sóng xung kích kích lên cắt vàng, những này cắt vàng lại nháy mắt khuyết tán ra. Mà Già Ngạn lúc ấy lại vừa vặn ngồi xổm ở cắt vàng đi ngang qua khu vực. Cho nên, Già Ngạn bị cắt vàng sặc đặt ngông. Già Ngạn đi nhà xí thời điểm, Già La thì tại đất hoang thượng bày biện các nàng ăn cơm dã ngoại, chuẩn bị một hồi hưởng dụng ăn cơm dã ngoại. Bất quá ăn cơm dã ngoại cũng nháy mắt bị này cắt vàng cho ô nhiễm. Đương nhiên, thảm nhất vẫn là Già Ngạn, đột nhiên liền bị cắt vàng sặc một ngông. Già Ngạn lúc này biểu lộ tại phối hợp nàng cái kia như bát phụ tầm thường câu nói, lập tức để Già La đều muốn cười. Già La tranh thủ thời gian ho nhẹ hai tiếng. Đối Già Ngạn nói, muội muội, chú ý một chút chúng ta nữ thần hình tượng. Sau đó Già La tiếp lấy nói ra, ta biết, trong lòng ngươi khổ, nhưng mà dù sao trên địa cầu phương đang chiến tranh, chúng ta lại không thể hỗ trợ, cho nên thông cảm một chút. Già La cũng đã sớm theo Già Ngạn nói rõ không giúp đỡ nguyên nhân, cho nên Già La cùng Già Ngạn trước mắt cũng sẽ không nhúng tay trên địa cầu chuyện. Nhưng mà vô luận là ai đều hiểu, nếu như Lý Chi Phàm thật gặp nguy hiểm chí mạng, như vậy vô luận như thế nào, Già La đều sẽ xuất thủ. Bất quá, đó là vạn bất đắc dĩ chuyện. Cho nên Già La trước mắt tạm thời không có để ý, mặc cho Lý Chi Phàm một mình đối mặt. Nhưng lúc này Già Ngạn vẫn là nuốt không trôi khẩu khí kia. Già Ngạn lần nữa ủy khuất nói ra, còn nói gì nữ thần hình tượng, tỷ tỷ, ngươi là không biết, nước tiểu đến một nửa đột nhiên cưỡng ép dừng lại cảm giác, thật sự rất khó chịu. Già La, ta còn thực sự không có trải nghiệm qua. Già La trong lúc nhất thời muốn an ủi cũng không biết phải an ủi như thế nào. Dù sao loại sự tình này Già La cũng chưa từng gặp qua. Lúc này Già Ngạn ngẩng đầu dùng ý niệm thị giác, nhìn xem trên địa cầu phương. Già Ngạn vô cùng rõ ràng, nàng này đặt mông cắt vàng, muốn trách chỉ có thể trách đám kia thẻ đánh nữa thuyền. Già Ngạn ánh mắt đột nhiên liền lộ ra muốn công kích ánh mắt. Thế nhưng là Già Ngạn dù sao cũng là năm chiều sinh mệnh, cho nên một khi nàng phát động công kích, đồng dạng sẽ trở thành ba cái chiều không gian hỗn loạn tinh tế chiến, đến lúc đó cũng tương tự sẽ bị năm chiều thần hòa lĩnh vực cảm ứng được. Già La nhìn ra Già Ngạn lúc này nội tâm lửa giận cùng xúc động. Già La tranh thủ thời gian ho nhẹ hai tiếng nói ra, muội muội, bớt giận, đừng xúc động. Nhưng Già Ngạn dù sao cũng là tại tỷ tỷ trước mặt, cho nên nàng vẫn sẽ vui đùa tiểu hài tử tính tình. Già Ngạn đã ủy khuất lại sinh khí nói ra, tỷ tỷ, ta mặc kệ, việc này ta không thể nhịn, làm ta đến bây giờ khối kia còn nóng bỏng. Già La, ta dựa vào. Sau đó chỉ thấy Già Ngạn bước đồng từ nàng trong không gian nào triệu hồi ra một tòa pháo đài. Già Ngạn đối trên địa cầu phương thẻ đánh nữa thuyền hô lớn. Mẹ nó, để các ngươi nếm thử lão nương ý ta ly pháo. Tác giả có lời nói. Đến trước mắt đã liên tục đổi mới 100 ngày từ chính thức phát sách đến bây giờ, chưa hề quyệt canh qua cảm tạ ngươi đọc. Chương 221, nhất cử lương tiện. Lúc này Già Ngạn lửa giận trong lòng tựa hồ đã khó mà tiêu trừ. Dù sao, người ta êm đẹp tại khu không người giải cái tay nhỏ, cũng không đắc tội ai, liền bị sặc một mông cắt vàng, dù ai cũng chịu không được. Chỉ thấy Già Ngạn đem pháo đài một cái vung thả, trực tiếp dọn xong vị trí, góc độ cũng đúng lúc là hướng về phía địa cầu phía trên thẻ đánh nửa thuyền. Già Ngạn đứng tại pháo đài bên cạnh, cái chân còn lại giẫm tại pháo đài pháo chiến kệ, đừng đề cập có bao nhiêu tác. Già La xem xét ý tứ này, tranh thủ thời gian khuyên can nói ra, "Đường nha, muội muội, ngươi này một pháo đánh lên đi, ta nhưng liền mở ra ba cái chiều không gian hỗn loạn chiến." Già Ngạn nhìn thấy tỷ tỷ muốn ngăn trở nàng, Già Ngạn tựa hồ cũng có chút nóng nảy. Già Ngạn phàn nàn nói ra, "Thế nhưng là bọn hắn trước khi dễ ta, lại nói, ta một cái năm chiều sinh mệnh, còn sợ bốn chiều không thành." Già La giải thích nói ra, "Không phải sợ không sợ chuyện, mà là ngươi một khi mở ra ba cái chiều không gian hỗn loạn chiến, thần hòa lĩnh vực liền có thể cảm ứng. Đến lúc đó, thần hòa lĩnh vực tất nhiên sẽ phát hiện, ta bây giờ tinh thần lực còn không có khôi phục lại 100, một khi bị phát hiện, sẽ bị đặc thù khắc chế." Già Ngạn nghe tới lời giải thích này sau, lập tức tỉnh táo rất nhiều. Thế nhưng là cái này ủy khuất cũng không thể không ra a. Dù sao một cái 5 triệu sinh mệnh thế mà bị 4 triệu sinh mệnh khi dễ, khẩu khí này sao có thể nuốt được đi a? Già Ngạn ủy khuất hỏi, "Cái kia, tỷ tỷ, ta nên như thế nào mới có thể thu thập bọn họ một chút đâu?" Già La nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thả đi, ta đã giúp ngươi nghĩ kỹ nên làm gì xuất khí." Già Ngạn lập tức lộ ra ánh mắt mong đợi, "Như thế nào xuất khí?" Già La ánh mắt nhìn về phía Già Ngạn triệu hắn đi ra bộ kia pháo đài, sau đó nói, "Đương nhiên là dùng ngươi Italy pháo vây bọn hắn rồi." Già Ngạn lập tức hơi kinh ngạc nhìn xem Già La. "Không phải nói không thể dùng 5 triệu khoa học kỹ thuật đi đánh bọn hắn sao? Vừa mới còn không đồng ý, bây giờ thế nào còn nói dùng pháo đài vây bọn hắn? Đây rốt cuộc có ý tứ gì?" Già Ngạn ánh mắt bên trong nháy mắt có chút khó bề phân biệt. Già Ngạn ngay sau đó nghi ngờ hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi không phải nói ta không thể dùng Italy pháo sao?" Già La cười nói ra, "Ta chỉ nói là không thể ở đây, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác dùng a." "Đổi được nơi nào a?" Già Ngạn gấp gáp hỏi. "Già La, đi theo ta đi, ta này liền dẫn ngươi đi." Sau đó, Già La cùng Già Ngạn mở ra không gian di động. Già La mang theo Già Ngạn đi thẳng tới Lý Chi Phạm căn cứ quân sự. Bất quá các nàng đồng thời không có tiến vào trong căn cứ, mà là tại căn cứ biên giới. Lý Chi Phạm căn cứ hết thệ phong tỏa phương biên 50 dặm, mà các nàng ngay tại cái kia 50 dặm chỗ va chạm. Mặc dù căn cứ chỗ giao giới có tia hồng ngoại, nhưng mà tia hồng ngoại vốn dĩ không cảm ứng được Già La cùng Già Ngạn. Mà lúc này, Già La cũng lần nữa mở ra thị giác che đậy, người bình thường vốn dĩ nhìn không thấy hai nàng. "Ừm, đất này không tệ, liền này." Già La phi thường hài lòng nói. Già Ngạn vẫn là không hiểu ra sao, "Ai tỷ tỷ, nơi này không phải liền là Lý Chi Phạm căn cứ sao, chúng ta tới nơi này làm cái gì?" Sau đó, Già La cùng Già Ngạn giải thích mục đích tới nơi này. Nguyên lai Già La sở dĩ muốn tới nơi này, nàng là nghĩ tại Lý Chi Phạm căn cứ phạm vi bên trong đối thẻ đánh nữa thuyền vụng trộm phát động công kích. Các nàng dùng chính là Italy pháo, mà bốn chiều sinh mệnh cũng chưa từng thấy qua loại vũ khí này. Cho nên Già La các nàng vụng trộm tại Lý Chi Phạm trong căn cứ phát xạ loại vũ khí này đi phá hủy thẻ đánh nữa thuyền. Nói trắng ra, chính là muốn để thẻ nhiều sao cầu người coi là đây là Lý Chi Phạm đánh ra tới. Mà lại, Già La sẽ còn thích hợp giảm xuống Italy pháo uy lực. Trực tiếp đem Italy pháo hạ xuống 4 chiều lực công kích, bất quá lại là cấp cao nhất 4 chiều công kích. Tổng chi sẽ không để cho Italy pháo thể hiện ra chân chính 5 chiều lực công kích. Bởi vì một khi Italy pháo hiện ra chân chính 5 chiều công kích, như vậy thẻ đánh nữa thuyền liền sẽ toàn diện sập bàn. Mà lại nếu như 5 chiều lực công kích một khi đi ra, thần hòa lĩnh vực liền sẽ lập tức cảm ứng. Cho nên đem Italy pháo giáng cấp vì 4 chiều bên trong đỉnh cấp uy lực, không chỉ có thể rất tốt đả kích thẻ đánh nữa thuyền, lại còn không bị 5 chiều thần hòa lĩnh vực phát giác được. Già Ngạn nghe tới Già La giải thích sau, lập tức hưng phấn không được. Già Ngạn vui vẻ nói ra, "Quá tốt rồi, đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện, chẳng những giúp Lý Chi Phạm, còn giúp ta báo cắt vàng mối thủ, hơn nữa còn sẽ không bị thần hòa lĩnh vực phát giác." Già La cho Italy pháo giáng cấp sau, Già Ngạn tranh thủ thời gian nóng nảy nhắm ngay địa cầu phía trên thẻ đánh nữa thuyền nhóm. Lúc này lại nhìn bên này. Địa cầu phía trên. Ngân Hà chiến đội bởi vì vòng bảo hộ bị đánh nát sau, lại thêm phi thuyền lại có một chút bị hao tổn. Cho nên tạm thời rất rõ ràng ở vào đại hạ phong. Mà thẻ đánh nữa thuyền phát xạ xong năng lượng tối đạn đạo sau, đã bắt đầu chuẩn bị lần công kích thứ hai. Bất quá lần công kích thứ hai cũng không phải là năng lượng tối đạn đạo, dù sao năng lượng tối đạn đạo cực kỳ hi hữu, chế tác lên càng là đặc biệt phiền phức, cho nên thẻ đánh nữa thuyền cũng sẽ không lại sử dụng viên thứ hai. Mà Lý Chi Phàm cũng xuống lệnh, chuẩn bị toàn diện khởi xướng phản công. Dù sao tổng bị đánh cũng không phải biện pháp. Nhưng là bây giờ nan đề chính là Lý Chi Phạm ngân hà chiến thuyền uy lực phảng phất vốn dĩ đánh nát không được thẻ đánh nữa thuyền vòng bảo hộ. Mà tầng kia vòng bảo hộ nếu như đánh nát không được lời nói, ngân hà chiến thuyền phát ra đi tất cả công kích, cuối cùng đều đưa trả về tới. Này liền để Lý Chi Phạm có chút đau đầu. Ngân hà chiến thuyền không phát động công kích sẽ một mực bị động bị đánh. Mà phát động công kích, nếu như đánh nát không được thẻ đánh nữa thuyền vòng bảo hộ, như vậy ngược lại đối với mình có hại vô lợi. Lý Chi Phàm chiến thuyền cũng đều điều tốt vị trí. Nhưng Lý Chi Phàm không biết nên như thế nào mới có thể hạ lệnh phát động công kích. Dù sao người ta bắn ngược vòng bảo hộ lợi hại như vậy. Đang lúc Lý Chi Phàm đang xoắn suýt nên như thế nào công kích thời điểm, chỉ nhìn từ căn cứ biên giới đột nhiên bắn ra một cái quang mang vạn trượng quang cầu đạn đạo. Cái quang cầu kia cũng chính là Italy pháo đạn đạo. Lý Chi Phàm nhìn chằm chằm tiếp sóng tới video hình tượng, nháy mắt có chút mơ hồ. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại có mạnh như vậy đạn đạo? Mà lại là ở căn cứ biên giới phát xạ, ai phát xạ? Không hiểu ra sao Lý Chi Phàm tranh thủ thời gian mệnh lệnh quan sát bộ môn thăm dò một chút tình trạng. Mà quan sát bộ môn cũng là không hiểu ra sao, bởi vì quan sát bộ môn dùng vệ tinh dò xét vừa mới phát xạ quang cầu vị trí, mà ở vị trí kia lại cái gì cũng không thấy. Dù sao giả là đã mở ra thị giác che đậy, cho nên lấy nhân loại khoa học kỹ thuật không nhìn thấy hai nàng là rất bình thường. Nghe tới quan sát bộ không có phát hiện bất kỳ tình huống gì sau, Lý Chi Phàm trực tiếp tại âm tần bên trong hô đến. Vừa mới là ai phát khởi công kích, cái quang cầu kia đạn đạo là ai phát xạ? Nhưng mà âm tần bên trong từng cái bộ môn toàn bộ đáp lời. Bên ta nhân viên một mực ở vào tùy thời công kích trạng thái, không người phát xạ đạn đạo. Lý Chi Phàm có một tia kinh ngạc, trong lòng không khỏi buồn bực cái này đạn đạo đến tột cùng là ai phát. Vậy mà lúc này cũng không đoái hoài nhiều như vậy, Lý Chi Phàm nhìn chằm chằm trong màn hình quang cầu đạn đạo. Mà đạn đạo lấy gấp tốc độ nhanh, hướng thẻ đánh nữa thuyền nhóm thẳng đến mà đi. Trên mặt đất những người khác cũng đều nhìn chằm chằm viên này quang cầu đạn đạo, bao quát đang xem trực tiếp cùng xem tivi đám người. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 222, tạm thời làm dịu. Ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn chăm chú về phía viên kia bay hướng thẻ đánh nữa thuyền quang cầu đạn đạo. Cái quang cầu kia từ mặt đất phát xa sau, cái kia cực sáng quang mang giống như vạch phá bầu trời một dạng. Liền xem như đối khoa học kỹ thuật lực lượng không chút nào người biết, cũng có thể nhìn ra, viên kia quang cầu lực lượng tuyệt đối to lớn vô cùng. Mà thẻ đánh nữa thuyền nhóm cũng lập tức giám sát đến, có một câu nguy hiểm to lớn lực lượng đang hướng bọn hắn chiến thuyền đánh tới. Edo thủ lĩnh tại buồng chỉ huy bên trong, nhìn thấy hình tượng bên trong viên kia quang cầu, nháy mắt đại hoảng thất sắc. Lấy bọn hắn đối bốn chiều khoa học kỹ thuật hiểu rõ, viên kia quang cầu lực lượng tuyệt đối là bốn chiều cấp cao nhất lực lượng, thậm chí xa xa siêu việt năng lượng tối đạn đạo. Phải biết, năng lượng tối đạn đạo mặc dù là cầm năng lượng tối vật chất làm ra, nhưng mà bọn hắn dù sao chỉ là bốn chiều văn minh, còn không có đem năng lượng tối tăng lên tới uy lực lớn nhất. Mà ra ngạn cái này quang cầu đạn đạo, mặc dù tại vật chất thượng so ra kém năng lượng tối, nhưng mà uy lực của nó lại so năng lượng tối đạn đạo cao hơn nhiều. Dù sao đây chính là năm chiều sinh mệnh vũ khí, mặc dù bị hàng một cái chiều không gian, nhưng mà tại 4 chiều bên trong vẫn là cấp cao nhất. Edo thủ lĩnh tranh thủ thời gian hạ lệnh, lập tức mở ra thẻ đánh nữa thuyền nhóm đỉnh cấp vòng bảo hộ. Thẻ đánh nữa thuyền đỉnh cấp vòng bảo hộ, nói trắng ra, chính là tại vừa mới vòng bảo hộ cơ sở bên trên, nháy mắt tại cường hóa mấy lần. Theo quang cầu đạn đạo càng ngày càng gần, thẻ đánh nữa trên thuyền số liệu hệ thống phân tích cũng tại điên cuồng phân tích viên này đạo đạn cụ thể uy lực. Nhưng mà thẻ đánh nữa thuyền số liệu hệ thống phân tích, vốn dĩ không cách nào phân biệt viên này là đạo. Hệ thống chỉ là biểu hiện, nơi phát ra không rõ. Nay liền lập tức để hệ đổ thủ lĩnh càng thêm hoảng, bởi vì loại tình huống này, bọn hắn cho tới bây giờ không có gặp được. Hệ đổ thủ lĩnh kinh ngạc nói ra, cái này sao có thể, một cái ba chiều sinh mệnh chế tạo ra vũ khí, chúng ta hệ thống thế mà phân biệt không ra. Vậy mà lúc này cũng không đoái hoài nhiều như vậy nghi hoặc, dù sao quang cầu đạn đạo đã lập tức đến. Nhanh sử dụng chặn đường hệ thống. Theo hệ đổ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, thẻ đánh nữa thuyền cái kia ba chiếc chủ chiến thuyền, lập tức bật hết hỏa lực. Đến ngàn phát bốn chiều văn minh chặn đường đạn đạo trong khoảnh khắc toàn bộ bắn ra đi. Phải biết, bốn chiều văn minh đối nguy hiểm dự báo vượt xa nhân loại. Bởi vì một cái liền bọn hắn hệ thống đều phân biệt không ra vũ khí, đối với bọn hắn tới nói, liền là phi thường đáng sợ sự tình. Cho nên bọn hắn mới có thể đem tất cả chặn đường đạn đạo toàn bộ bắn ra đi. Dù sao chặn đường đạn đạo đối với bọn hắn mà nói, trước kia chưa hề dùng tới, hôm nay xem như đụng tổn thương địa cầu khối này xương cứng. Làm đến ngàn phát chặn đường đạn đạo đánh tới quang cầu đạo đạn thời điểm, chặn đường đạn đạo toàn bộ tại không trung phát sinh bạo tạc. Mà cái quang cầu kia đạn đạo nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn hướng mục tiêu phương hướng bay đi. Cái gọi là mục tiêu phương hướng, dĩ nhiên là thẻ đánh nữa thuyền nhóm. Không đợi đến thẻ đánh nữa thuyền nhóm làm tốt vòng thứ 2 chặn đường thời điểm. Oeng. Theo một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, địa cầu phía trên lần nữa nổ tung một cái so trước đó năng lượng tối đạn đạo còn lớn hơn gấp 10 bạo tạc. Nếu như không phải ngân hà chiến đội cách thẻ đánh nữa thuyền nhóm vị trí khá xa, đoán chừng cũng sẽ nhận liên lụy. Chỉ thấy quang cầu đạn đạo bạo tạc một khắc này, nháy mắt liền đem thẻ đánh nữa thuyền đỉnh cấp vòng bảo hộ nổ nát vụn. Mà vòng bảo hộ bị nổ nát vụn sau, cái quang cầu kia đạo đạn uy lực mặc dù nói bị cắt giảm, nhưng mà vẫn đem thẻ đánh nữa thuyền phía trước nhất hai chiếc tả hưu phó chủ chiến thuyền phá hủy. Mà cái kia trên trăm chiếc thẻ nhiều tiểu chiến thuyền, vị trí xếp tại gần phía trước, cũng nháy mắt bị phá hủy. Thẻ đánh nữa thuyền nhóm hết thẻ có 3 chiếc chủ chiến thuyền. Chỉ có hệ đồ thủ lĩnh ngốc cái kia chiếc chủ chiến thuyền không có bị phá hủy, cái khác hai chiếc toàn bộ lúc ấy liền báo hỏng. Sở dĩ hệ đồ thủ cái kia chiếc không có việc gì, là bởi vì, cái kia chiếc chủ chiến thuyền dù sao cũng là thủ lĩnh chiến thuyền, vô luận tại bất luận cái gì phương diện, cũng cao hơn tại mặt khác hai chiếc. Bất quá mặc dù hệ đồ thủ lĩnh ngốc chiếc chiến thuyền kia không có việc gì, nhưng lại vẫn như cũng bị hư hao không nhẹ. Này một viên quang cầu đạn đạo, nháy mắt hủy đi hai chiếc thẻ nhiều chủ chiến thuyền cùng hơn 40 chiếc tiểu chiến thuyền. Loại uy lực này, đơn giản phá vỡ hệ đồ thủ lĩnh tư tưởng khái niệm. Đây quả thực là đi tiểu đưa tới huyết án. Bạo tạc kết thúc sau, hệ đồ thủ lĩnh từ trong khoang thuyền đứng lên, lạnh mình nói: "Này, này, đây rốt cuộc là uy lực gì? Nhân loại làm sao lại có uy lực như vậy khoa học kỹ thuật?" Sau đó, hệ đồ thủ lĩnh cũng không đoái hoài cùng nhiều như vậy, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là rút lui trước. Hệ đồ thủ lĩnh hạ lệnh, trước tạm thời rút khỏi địa cầu quay quanh quỹ đạo bên ngoài. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là rút khỏi địa cầu quay quanh quỹ đạo bên ngoài, cũng không phải là nói triệt để đi. Nói trắng ra, bọn hắn muốn một lần nữa sửa sang một chút mạch suy nghĩ cùng thương lượng một chút đối sách. Bọn hắn bây giờ không có khả năng bỏ qua địa cầu, dù sao địa cầu vừa mới nháy mắt phá hủy hắn như vậy đánh nửa thuyền. Lại nói, nếu tùy ý địa cầu văn minh phát triển tiếp, đoán chừng về sau sẽ để cho bọn hắn đứng ngồi không yên. Cho nên hệ đồ thủ lĩnh quyết định rút lui trước ra địa cầu quay quanh quỹ đạo, bàn bạc kỹ hơn. Theo thẻ đánh nửa thuyền nhóm, chậm rãi về sau rút rời. Nhân loại trên địa cầu, nháy mắt nhảy cẫng hoan hô. Tất cả mọi người cảm thấy viên kia quang cầu đạn đạo nhất định là Lý Chi Phàm phát minh ra tới, dù sao trừ Lý Chi Phàm, đại gia cũng nghĩ không ra người khác. Mà Lý Chi Phàm chính mình lại một mặt mờ mịt. Bất quá làm Lý Chi Phàm nhìn thấy viên này quang cầu đạn đạo uy lực có lớn như vậy thời điểm, Lý Chi Phàm tựa hồ lập tức minh bạch cái gì. Lý Chi Phàm phảng phất đã đoán được là giả La Hai nàng làm, dù sao cũng chỉ có giả La Hai nàng có thể có bản sự này. Chuyện này đám người, toàn bộ đắm chìm tại ở đây thắng lợi trong vui sướng. Trước mắt tạm thời giảm bớt nguy cơ, Lý Chi Phàm đơn giản phân phó hai câu, sau đó liền rời đi căn cứ. Lý Chi Phàm vẫn chưa cùng đám người cùng một chỗ chúc mừng, hắn phảng phất có chuyện trong lòng đầu dạng, vội vàng rời đi. Bắc Mộ cùng Tử Long thì vẫn như cũ lưu tại căn cứ, theo mọi người cùng nhau gieo họ. Mà Già La cùng Già Ngạn vụng trộm đánh xong cái kia một pháo sau, tranh thủ thời gian mở ra không gian di động, về đến nhà. Giống như là làm xong chuyện xấu sau, trốn mất. Về đến nhà sau, hai nàng ra vẻ bình tĩnh, nghĩ làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh. Nhưng mà, Lý Chi Phàm lại không đốc, loại kia uy lực trừ hai nàng, ai còn có thể có như thế bản sự. Lý Chi Phàm đi tới trong nhà sau, nhìn thấy Già La cùng Già Ngạn đều tại phòng ngủ, chỉ thấy hai nàng đều ở nơi đó lạnh nhạt trò chuyện. Già La nhìn thấy Lý Chi Phàm sau khi trở về, tranh thủ thời gian nên tiếp nói ra, à, lão công, ngươi trở về rồi. Mà Già Ngạn cũng tranh thủ thời gian nói ra, à, tỷ phu, ngươi trở về rồi. Già Ngạn câu này tỷ phu kêu Lý Chi Phàm lập tức có chút không biết làm sao. Dù sao, đây chính là Già Ngạn lần thứ nhất hô tỷ phu a. Này âm thanh tỷ phu kêu rõ ràng liền có chút dối trá. Nói trắng ra, hai nàng đây là làm chuyện xấu, dù sao Lý Chi Phàm đã cường điệu thật nhiều lần, không muốn rút. Nhưng người ta cũng không tính hỗ trợ nha, chỉ là đang vì mình xuất khí mà thôi. Lý Chi Phàm ho nhẹ một tiếng, sau đó hỏi, cái kia, hai người các ngươi có phải là có lời gì nên nói với ta một chút? Già La Già Ngạn chăm miệng một lời hồi đáp, không có. Lý Chi Phàm, ai nha, mau nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không phải không để ngươi hai xuất thủ sao, vì cái gì còn muốn vụng trộm hỗ trợ? Già La, Già Ngạn, tác giả có lời nói, cảm tạ ngươi đọc. Chương 223, mời ngươi ra ngoài. Nghe tới Lý Chi Phàm chất vấn sau, Già La cùng Già Ngạn hai người lập tức có chút lúng túng. Dù sao việc này cũng không cách nào giấu giếm. Đương nhiên, Già La mang theo Già Ngạn đi Lý Chi Phàm căn cứ nã pháo thời điểm, cũng đã nghĩ đến Lý Chi Phàm khẳng định sẽ biết là hai nàng làm. Chỉ có điều, Già La chính là muốn dùng Lý Chi Phàm căn cứ làm yểm hộ, không để bốn triều tình cầu những cái kia sinh mệnh lên hoài nghi. Phải biết tất cả bốn triều sinh mệnh đều là trực tiếp bị năm triều thần hòa lĩnh vực trưởng quản lấy. Mà nếu bốn triều sinh mệnh đụng phải năm triều công kích, bọn hắn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, tất nhiên sẽ hồi báo cho thần hòa lĩnh vực. Cho nên Già La mới chạy đến Lý Chi Phàm căn cứ, thả một pháo. Lúc này Già Ngạn mang theo mặt mũi tràn đầy phàn nàn cùng Lý Chi Phàm giải thích chân tướng. Già Ngạn cũng không e dè, đem sự tình tất cả đi qua đều nói rành mạch. Biết xung đột nguyên nhân, Lý Chi Phàm có chút lúng túng nhìn xem Già La. Dù sao Già Ngạn đem tại Khả Khả Tây Lý lúc chi tiết đều nói rất kỹ càng. Lý Chi Phàm lúc ấy trong mắt lộ ra ý tứ phảng phất tại đối Già La nói: "Muội muội ngươi thật là có cái gì nói cái gì nha. Liền chi tiết nhỏ nhất đi qua đều phải giảng rõ ràng như vậy." Sau đó Già Ngạn cũng nói, không phải cố ý muốn giúp đỡ, chỉ là đang vì mình xuất khí mà thôi. Lý Chi Phàm lập tức cũng không phản bác được, dù sao nói câu câu là thật. Mà lại, nếu như không có Già Ngạn cái kia một cái Italy pháo, đoán chừng địa cầu hiện tại cũng nhanh luôn hãm. Dù sao địa cầu căn bản cũng không phải là thẻ nhiều sao cầu đối thủ. Mặc dù Lý Chi Phàm xuất phát từ nội tâm không hy vọng bị Già La các nàng trợ giúp, nhưng mà nhân loại thực lực ở đây à, không có các nàng cái kia một pháo, đoán chừng tình huống bây giờ khó liệu. Cho nên Lý Chi Phàm cũng minh bạch, lúc này chính mình là được tiện nghi còn không ra vẻ. Thế là Lý Chi Phàm lập tức chuyển biến trở thành nụ cười, đầu óc nóng lên thuận miệng liền hỏi một câu. Hắc hắc, bất quá nên cảm ơn vẫn là đến cảm ơn, đúng, Già Ngạ, ngươi mông không có sao chứ? Già Ngạ, Già La. Lý Chi Phàm lời này hỏi một chút, Già La cùng Già Ngạn lập tức một mặt một bức. Già Ngạn một mặt lúng túng đến đối Lý Chi Phàm nói ra, Ây, ngươi quan tâm thật đúng là chuẩn xác ca. Già La lập tức càng im lặng nói ra, lão công, ngươi thật đúng là cái tinh tế nam nhân. Đứng hình. Lý Chi Phàm nháy mắt cũng minh bạch chính mình vừa mới đầu nóng lên nói ra câu nói kia. Lý Chi Phàm lúng túng giải thích, Ây, này, đây không phải tại quan tâm muội muội à? Già La có chút bất đắc dĩ nói ra, muội muội của ta, chính ta quan tâm liền tốt. Ngươi vẫn là hảo hảo quan tâm ta đi. Được rồi, lão bà. Đề tài này rốt cục xin đi qua, Lý Chi Phàm tranh thủ thời gian mặt nóng nên tiếp Già La. Bất quá, Già La vừa mới nói lời xác thực đúng, kể từ khi biết Văn Minh ở tinh cầu khác muốn xâm lấn địa cầu sau, Lý Chi Phàm vẫn trước trước sau sau bận rộn. Cho nên cùng Già La cùng một chỗ thời gian trở nên đặc biệt thiếu. Mà bây giờ thẻ đánh nữa thuyền trước mắt tạm thời bị đánh lui, nguy cơ cũng tạm thời giảm bớt, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt bồi bồi Già La. Đương nhiên, nguy cơ cũng chỉ là tạm thời làm dịu. Dù sao thẻ đánh nữa thuyền là rút lui tới địa cầu quay quanh quỹ đạo bên ngoài, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ khởi xướng tấn công lần thứ hai. Cho nên, vẫn là không thể quá mức thư giãn, bất quá đơn giản nghỉ ngơi một chút, vẫn là có thể. Mà lại lúc này căn cứ giám sát bộ môn, từ đầu đến cuối đang ngó chừng địa cầu phía trên, một khi phát hiện thẻ đánh nữa thuyền có dị dạng, liền sẽ lập tức thông báo. Trong phòng ngủ, Lý Chi Phàm phủi liếc mắt một cái Già Ngạn. Kỳ thật Lý Chi Phàm là muốn cùng Già Ngạn nói một tiếng, để Già Ngạn trở lại chính nàng 702. Không nên quấy rầy hắn cùng Già La hai người thế giới. Nhưng Già Ngạn cũng không có nhãn lực giá, vẫn như cũ ở tại trong phòng ngủ, Lý Chi Phàm cũng không tiện nói thẳng. Lúc này Già La nói chuyện, Già La ho nhẹ một tiếng, đối Già Ngạn nói: "Muội muội, ta muốn cùng lão công ta một mình, mời ngươi ra ngoài." Già La cũng là trực tiếp, dù sao tỷ muội hai người bình thường muốn nói cái gì lời nói đều rất trực tiếp. "Già Ngạn, tốt a. Cái kia tỷ tỷ, ngày mai chúng ta đi cái nào chơi nha?" Già La ngay sau đó trả lời: "Ngày mai ta muốn bồi lão công ta, chính ngươi chơi a." Già Ngạn lập tức đều không còn gì để nói, "Tây, tỷ tỷ, ngươi thật là đủ hiện thực, lập tức liền đem ta vứt bỏ." Già La lần nữa hồi phục đến, "Được rồi, ngươi mau đi ra đi, nhanh lên." Già La là thẳng thừng như vậy, Già Ngạn niết miệng, a một tiếng liền ra ngoài. Thời điểm ra đi trong miệng còn thầm nói, "Nay tỷ tỷ, thật sự là điển hình gặp sắc vong nghĩa." Trong phòng ngủ chỉ nghe thấy Già La nói thầm trả lời một câu, "Ai cái này thối muội muội thế nào có thể nói như vậy tỷ tỷ ngươi đâu?" Lúc này Lý Chi Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem Già La nói, "Lão bà, ngươi theo muội muội ngươi nói chuyện thật trực tiếp." Già La lắc đầu hí kịch cười nói đến, "Ta nếu không trực tiếp điểm, đoán chừng ta cô muội muội này không có ý định đi." Lý Chi Phàm cũng đi theo vui cười nói ra, "Đúng, ngươi hôm nào giúp ta hỏi một chút, nàng đối Bắc Mộ đến cùng có hay không ý tứ?" Già La mím môi một cái cười cười nói ra, "Kỳ thật ta hỏi qua, bất quá kết quả giống như không hài lòng nha." Lý Chi Phàm nhướng mày hỏi, "A, nói như vậy, Bắc Mộ không đùa rồi?" Già La lắc đầu nói ra, "Không phải a. Chủ yếu muội muội ta đã sớm nhìn tấu ngươi giáo Bắc Mộ chiêu kia dục cầm cô túng, cho nên nàng bây giờ có chút không vui." Đích xác, ai bảo Lý Chi Phàm không dạy điểm tốt, nhất định phải giao cái gì xáo lộ. Lý Chi Phàm ngượng ngùng cười nói ra, "Cái gì? Bị nàng nhìn tấu? Ách. Vậy phải làm thế nào nha?" Già La mỉm cười lạnh nhạt nói ra, "Đương nhiên là chân thành một điểm đi." "Lý Chi Phàm, tốt, ta này liền nói cho Bắc Mộ, để hắn chân thành một điểm." "Ừm, này mới đúng mà." Sau đó Già La tựa hồ có chút nóng nảy nói ra, "Đúng, lão công, ngươi đã thật nhiều ngày không có hảo hảo bồi ta à, làm như thế nào đền bù ta nha?" Lý Chi Phàm lập tức mặt mày hớn hở nói ra, "Đương nhiên là hảo hảo đền bù ngươi." Nói dứt lời sau, chỉ thấy Lý Chi Phàm hèn mọn nâng lên hai tay của mình nhìn một chút, khóe miệng lần nữa khẽ đọc một câu. "Sắc thực thật nhiều ngày không có chiếu cố ngươi." "Già La." Già La tranh thủ thời gian giải thích nói, "Ta muốn không phải cái này đền bù. Ta muốn điểm cái khác." "Bà lão kia ngươi muốn cái gì nha?" Già La khóe miệng khẽ nhếch nói ra, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe nói như thế, Lý Chi Phàm không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy Già La một ngụm hôn lên. Già La cũng lập tức nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy bạn trai thích. Xem ra tiểu Phàm Phàm còn không có như vậy ngốc. Hai người nước bọt chiến kéo dài nửa ngày, làm Lý Chi Phàm miệng đều hơi mệt chút. Lý Chi Phàm một mặt cương chiều hỏi, "Bây giờ hài lòng sao?" Chỉ thấy Già La ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Lúc này Già Ngạn bị tỉ tỉ như vậy trực tiếp quanh ra phòng ngủ, lập tức có vẻ hơi lung túng. Già Ngạn chính mình một thân một mình ngồi tại 702 phòng ngủ, mí môi giống như rất ủy khuất một dạng. Già Ngạn một bên lẩm bẩm miệng, một bên lẩm bẩm: "Hừ, tỷ tỷ xấu, có bạn trai liền không để ý tới ta. Không có bạn trai thời điểm chủ động tìm ta chơi, có bạn trai thời điểm liền không để ý tới ta. Lấy ta làm cái gì? Lốp xe dự phòng sao?" Đôn. Chương 224, lần này ta tới bảo hộ. Lúc này bên này Lý Chi Phàm cùng Già La lại bắt đầu hưởng thụ lấy thế giới hai người sinh hoạt. Tới lao công, ta cho ngươi ăn. Không không không, lão bà ta cho ngươi ăn. Hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm. Hình ảnh kia đơn giản có chút ngược cầu. Còn tốt Tiền Đa Đa không có ở phòng ngủ, bằng không thì mặt chó thượng tuyệt đối lại không nhịn được. Chẳng qua trước mắt Lý Chi Phàm vẫn có vô cùng nặng nề tâm sự, đó chính là địa cầu phía trên thẻ đánh nữa thuyền. Căn cứ quan sát viên báo cáo, thẻ đánh nữa thuyền thối lui đến địa cầu quay quanh quỹ đạo sau, chẳng mấy chốc liền chạy đến trên sao Hỏa. Trước mắt thẻ đánh nữa thuyền toàn thể nhân viên, tất cả đều tụ tập tại Hỏa Tinh. Hỏa Tinh cũng trở thành thẻ đánh nữa thuyền trụ sở tạm thời. Bọn hắn ở trên sao Hỏa trọng chỉnh đội hình, Edo thủ lĩnh cùng mấy tên bộ thủ lĩnh cũng tại một lần nữa bố trí tiến công kế hoạch. Lúc này thẻ đánh nữa thuyền chủ chiến thuyền chỉ còn lại một chiếc, mà chiến hạm cỡ nhỏ cũng chỉ còn lại 70 chiếc tà hữu. Địa cầu lần này xâm lược kế hoạch, đối với thẻ nhiều văn minh tới nói, đơn giản chính là một lần nhục nhã. Dù sao thẻ nhiều sao cầu là 4 triệu văn minh, mà địa cầu vô luận mạnh đến đâu cũng là 3 triệu. Một cái 4 triệu văn minh bị 3 triệu văn minh đánh lui, hơn nữa còn thương vong thảm trọng, này nếu là chuyển đi, đoán chừng hệ ngân hà hơn phân nửa khác 4 triệu văn minh đều sẽ trò cười bọn hắn. Edo thủ lĩnh tự nhiên nuốt không trôi một hơi này, cho nên vô luận như thế nào địa cầu bọn hắn nhất định phải cầm xuống. Nhưng lúc này, Edo thủ lĩnh nhất là xoắn suýt chính là, một cái 3 triệu văn minh, vì sao lại có như thế thực lực? Dù sao, đột nhiên một quả cầu ánh sáng đạn đạo, liền để bọn hắn nháy mắt tổn thất gần hơn phân nửa. Mà thẻ nhiều sao cầu nhân viên kỹ thuật cũng lập tức từ trên phi thuyền thu thập quang cầu đạo đạn vật tàn lưu. Quang cầu đạn đạo tại bạo tạc thời điểm, tất nhiên sẽ tại phi thuyền thượng lưu lại rất nhiều vật tàn lưu, mà những này vật tàn lưu bây giờ trở thành thẻ nhiều nhân viên kỹ thuật đối tượng nghiên cứu. Nhân viên kỹ thuật rút ra vật tàn lưu, đồng thời phân giải, nghĩ từ vật tàn lưu bên trong tìm tới nguyên nhân. Dù sao, quang cầu đạo đạn uy lực thực sự quá kinh người, nếu như tìm không ra nguyên nhân, thật sự không còn dám khởi xướng hai lần công kích. Nhưng đi qua nhân viên nghiên cứu vài giờ phân giải sau, nhân viên nghiên cứu cũng chưa phát hiện có khác dị thường. Nói trắng ra, quang cầu đạo đạn nguyên liệu, căn bản cũng không như năng lượng tối vật chất nguyên liệu. Thế nhưng nguyên nhân chính là dạng này, thẻ nhiều nhân viên nghiên cứu thì càng kinh ngạc. Cái này sao có thể, một cái 3 triệu văn minh, làm sao lại đem loại này nguyên liệu làm ra uy lực khổng lồ như thế? Mà lại, loại uy lực này hoàn toàn đạt tới 4 triệu văn minh bên trong cấp cao nhất uy lực. Theo đạo lý 3 triệu văn minh cực hạn, cũng không đạt được dạng này trình độ khoa học kỹ thuật a. Mấy cái nhân viên nghiên cứu tại cái kia nhau nhau nghị luận. Đột nhiên có một cái nhân viên nghiên cứu rất tùy ý nói một câu, sẽ có hay không có 5 triệu sinh mệnh đang giúp đỡ. Lời này mới ra mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó một cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học cười nhạt nói, ai đù, làm sao có thể, nếu thật là 5 triệu sinh mệnh muốn giúp địa cầu, vậy bọn hắn trực tiếp nói cho chúng ta biết một tiếng là được, dù sao chúng ta đều là bị 5 triệu thần hòa lĩnh vực trưởng quản lấy. Nói cũng đúng, lại nói, địa cầu nho nhỏ, làm sao lại bị 5 triệu sinh mệnh chiếu cố. Một vị khác nhân viên nghiên cứu khoa học lần nữa đề nghị nói ra, kia có phải hay không là 4 triệu văn minh đang giúp bọn hắn. Bọn này nhân viên nghiên cứu khoa học đội trưởng lập tức lắc đầu nói ra, không có khả năng, 4 triệu sinh mệnh luôn luôn đều là có thể lẫn nhau cảm ứng được. Mà lại thần hòa lĩnh vực bên trong cũng có minh xác chỉ thị, nếu như hai cái khác biệt 4 triệu tình cầu sinh mệnh phát sinh chiến tranh, nhất định phải hướng thần hòa lĩnh vực báo cáo. Mấy cái thẻ nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học một bên nghiên cứu thành phần, một bên đủ loại phỏng đoán. Edo thủ lĩnh cũng tại buồng chỉ huy cùng mấy vị khác bộ thủ lĩnh thảo luận kế hoạch của bọn hắn. Bọn hắn là nhất định phải hai lần công kích địa cầu, chỉ có điều còn không có tìm tới cơ hội thích hợp. Mà lúc này địa cầu bên này, trên đường phố nhao nhao tụ mãn đám người. Mọi người trên đường phố cao giọng mà la lên thắng lợi vui sướng. Đương nhiên rồi, mọi người cũng biết, thẻ nhiều văn minh thế tất sẽ lại đến xâm lược địa cầu, bất quá chí ít ngắn hạn mấy ngày hẳn là sẽ không. Nói trắng ra, lúc này mọi người chúc mừng không phải là bởi vì chính mình lại có thể sống lâu mấy ngày, mà là địa cầu cái này 3 triệu văn minh lại có thể tạm thời đánh bại 4 triệu văn minh. Đây là một loại đáng giá khoe khoang nhân loại văn minh. Chỉ ít, nhân loại hướng vũ trụ chứng minh, chính mình không phải có thể bị tùy tiện chôn vùi cấp thấp sinh mệnh. Đây là cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự tình a. Mọi người tại đường đi nhảy cẫng hoan hô đồng thời, cũng cảm tạ Lý Chi Phàm vì nhân loại trả giá. Bất quá duy nhất một điểm chính là, bởi vì nhân loại biết tận thế hàng lâm, cho nên GDP hoặc là tiền tài cũng đều không lưu thông. Mà Lý Chi Phàm tập đoàn tự nhiên cũng tạm thời ngừng kinh doanh, chỉ có một chút nghiệp vụ còn tại ôm một tia hy vọng vận doanh xuống. Những cái kia một chút nghiệp vụ, liền giống với tiếp tế đồng dạng, cấp mọi người tiếp tế người cần thiết đồ ăn. Lý Chi Phàm cũng là đủ bất đắc dĩ, chính mình phảng phất lập tức liền muốn leo lên thế giới nhà giàu nhất vị trí, nhưng bây giờ lại xuất hiện chuyện này, cho nên thế giới nhà giàu nhất vị trí cũng chỉ có thể chấm dãi. Dù sao nhân loại có hay không còn có thể tiếp tục sinh tồn xuống đều vẫn là ẩn số. Đương nhiên, dù cho dạng này, Lý Chi Phàm tâm tính vô cùng tốt. Bởi vì Lý Chi Phàm trong lòng vô cùng minh bạch, vô luận như thế nào, nhân loại nhất định sẽ đi xuống. Dù sao thực sự không được, vậy thì thỉnh Già La ra sân thôi. Mặc dù Lý Chi Phàm đặc biệt không hy vọng Già La hỗ trợ, nhưng mà nếu thật đến nhân loại hủy diệt ngày đó, Lý Chi Phàm như thế nào lại quan tâm những cái kia? Mà nếu quả thật đến lúc đó, Già La như thế nào lại không giúp đỡ đâu? Chỉ có điều duy nhất nan đề chính là, nếu như nhân loại thật sự đi hướng hủy diệt ngày ấy, Già La một khi hỗ trợ, thần hòa lĩnh vực cũng sẽ phát hiện Già La, đến lúc đó lại là một trận thế kỷ đại chiến. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chí ít tình huống hiện tại là, thẻ đánh nữa thuyền tạm thời rút lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia hai tên bị Già La thu nhập dưới trướng năm triều sứ giả, truyền đến ác ngộng tin tức. Hai vị năm triều sứ giả vẫn luôn ở tại 702 dưới lầu. Hai người bọn họ cuốn quýt chạy đến 701, trong đại sảnh hô lớn nói Già La. Già La nữ hoàng, Già La nữ hoàng không tốt. Lúc này còn tại trong phòng cùng Lý Chi Phàm một mình thế giới hai người Già La, nghe tới hai vị kia sứ giả hô to sau, lập tức cảm giác được tình huống không ổn. Dù sao, từ cái kia hai tên sứ giả trong giọng nói liền nghe được, phảng phất muốn có đại sự phát sinh. Già La ngay sau đó cùng Lý Chi Phàm đi ra phòng ngủ. Sự tình gì, vội vàng hấp tấp. Hai tên sứ giả tranh thủ thời gian giải thích nói đến, vừa mới chúng ta thần hòa chiến thuyền truyền tống tới tin tức, nói bọn hắn đã chuẩn bị quay về. Mà lại bọn hắn còn hỏi hai ta, bốn vị khác sứ giả như thế nào không có cảm ứng được bọn hắn dấu hiệu, ta không biết nên trả lời như thế nào, cho nên liền trực tiếp gây mất ý thức trò chuyện. Phải biết, năm triều sinh mệnh là không biết nói dối, làm hai vị này sứ giả bị hỏi mặt khác bốn tên sứ giả thời điểm. Bởi vì bọn họ không dám trả lời còn lại bốn vị người chết đã bị Già La giết, cho nên bọn hắn chỉ có thể hốt hoảng quải điệu ý thức trò chuyện. Lúc này, bầu không khí lập tức trở nên có chút khẩn trương. Phải biết, thần hòa chiến hạm khi xuất phát hành xử lại so sánh chậm chạp, bởi vì bọn hắn mỗi đến một cái mang theo sinh mệnh tinh cầu đều sẽ dừng lại quan sát một chút, sau đó tung ra sứ giả. Mà khi bọn hắn trở về quay về thời điểm, hành xử tốc độ đều sẽ cực nhanh, có thể dùng không được nửa tháng, liền có thể đi ngang qua địa cầu. Tin tưởng đến lúc đó, bọn hắn khẳng định sẽ gặp phải địa cầu bên cạnh lâm thời đóng quân cả hạm đội. Mà lại mấu chốt nhất chính là, lúc trước phái tới 6 vị sứ giả, trước mắt chỉ còn lại 2 vị này. Nói trắng ra, một khi thần hòa chiến hạm đi ngang qua tới địa cầu, cũng liền mang ý nghĩa, nguy cơ chân chính bắt đầu. Già La thở dài một hơi nói ra, xem ra nên tới cuối cùng vẫn là sẽ đến, chỉ có điều sớm không ít. Lý Chi Phàm lập tức trở nên trầm ổn rất nhiều, đem tay khoác lên Già La trên vai, chậm rãi nói. Yên tâm đi, lão bà, lần này ta tới bảo hộ ngươi. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 225, mãi mãi cũng là lão bà ngươi. Thế cục trước mắt, Lý Chi Phàm muốn dẫn nhân loại tùy thời chống cự thẻ nhiều sao cầu hai lần công kích. Mà Già La thì phải làm tốt nên chiến thần hòa chiến hạm đến. Bởi vì thần hòa chiến hạm một khi đến địa cầu sau, thế tất sẽ triển khai một trận năm triều đại chiến. Lúc này đối với thần hòa chiến hạm tới nói, Già La cũng coi là tìm tới, nhiệm vụ của bọn hắn cũng đã hoàn thành một nửa. Mà bọn hắn một nửa khác nhiệm vụ thì là đem Già La hoàn toàn chết đi đi. Đây cũng là đồ biệt lúc ấy hạ tử mệnh lệnh. Thần hòa chiến hạm bên trong chí ít có 3 vị trở lên cường giả chí tôn. Cái gọi là thần hòa cường giả chí tôn, liền tương đương với trên địa cầu siêu thể bên trong cửu giai. Phải biết, thần hòa lĩnh vực bên trong cửu giai, đây chính là 5 triều sinh mệnh. Thực lực một người liền có thể đổ sát một cái 3 triệu văn minh tinh cầu. Đương nhiên, thực lực này mặc dù để người chấn kinh, nhưng là cùng Già La so sánh vẫn là có không thể vượt qua chênh lệch. Dù sao, năm đó Già La một kiếm liền đem một cái 4 triệu hành tinh cho bổ ra. Cái gọi là 4 triệu hành tinh trên cơ bản mỗi một khỏa đều phải so 3 triệu hành tinh lớn hơn vạn lần thậm chí 100 vạn lần. Cũng có cá biệt ngoại lệ. Nói như vậy, 99% 3 triệu sinh mệnh đều là sinh hoạt tại hành tinh phía trên. Mà hành tinh phía trên sinh hoạt phần lớn đều là 4 triệu sinh mệnh. Giống chúng ta địa cầu chính là hành tinh, mà Thái Dương chính là hành tinh. Thái Dương tại hành tinh trong gia tộc, thể tích của nó cũng không tính là đặc biệt lớn. Nhưng dù cho dạng này, Thái Dương vẫn so địa cầu đại hơn 100 vạn lần. Mà năm đó, Già La một kiếm đại chiêu liền đem một viên hành tinh cho bổ ra. Mà năm chiều không gian bên trong mấy vị kia cường giả trí tôn, nhiều nhất cũng chỉ có thể một thân một mình hủy diệt đi một viên hành tinh văn minh. Thì như địa cầu. Bất quá, này cũng không thể đại biểu Già La muốn so mấy vị kia cường giả trí tôn mạnh vạn lần. Dù sao, tại năm triều sinh mệnh có thể đạt tới cửu giai thực lực, bất kỳ cái gì một vị đều không phải dễ chơi. Mấu chốt nhất còn có một điểm, song quyền nan địch tứ thủ, coi như Già La mạnh hơn, nhưng mấy vị kia dù sao đều là cường giả chí tôn, lại là năm triều sinh mệnh. Cho nên một khi khai chiến, Già La phảng phất không dính một tia ưu thế. Mà lại Già La bên người chỉ có Già Ngạn có thể giúp chút gì, mà Lý Chi Phàm hắn chỉ là 3 triều sinh mệnh, cho dù hắn lại nghĩ trợ giúp Già La, chỉ sợ cũng chỉ có thể hô cố lên. Phải biết 3 triều sinh mệnh, tại đối mặt 5 triều thời điểm, căn bản cũng không có một tia đối kháng có thể nói. Đương nhiên, Lý Chi Phàm cũng không có kém như vậy, hắn dù sao cũng là trên địa cầu duy nhất thiên giai siêu thể, một khi Già La cho hắn giao phó nhất định 5 triệu kỹ năng, tin tưởng đến lúc đó vẫn là có một chút tác dụng. Lúc này Lý Chi Phàm cùng Già La riêng phần mình cho thủ hạ phân phối nhiệm vụ cùng kế hoạch tiếp theo. Lý Chi Phàm dưới tay người, chỉ ít có mấy chục vạn, dù sao tất cả nhân viên chính phủ đều nghe Lý Chi Phàm chỉ huy. mà Già La liền hơi có vẻ lúng túng, dưới tay liền hai người. Hai vị năm triều sứ giả. Già La tốt xấu đã từng cũng là Ngân Hà kẻ thống trị, trưởng quản lấy toàn bộ thần hòa lĩnh vực cùng hệ Ngân Hà. Mà bây giờ, bên người liền hai cái năm triều sứ giả, Già La cũng không biết nên như thế nào kế hoạch phân phối. Dù sao bên người liền hai người, mà lại hai người này thực lực tại năm triều không gian bên trong cũng đều thuộc về cấp thấp, phản phất cũng giúp không được gấp cái gì. Đương nhiên, Già La khẳng định cũng sẽ không trông cậy vào hai vị này năm triều sứ giả, hai vị này sứ giả một mực cho Già La cũng chỉ là đảm nhiệm tùy tùng nhân vật. Lại đi qua một ngày bận rộn, Lý Chi Phàm từ căn cứ bên trong rốt cục trở về. Mà Già La thì cùng Già Ngạn đang trò chuyện chuyện sắp xảy ra. Già Ngạn nghe tới tỷ tỷ nói như vậy sau, cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Bất quá hai tỷ mọi người trò chuyện thật lâu, giống như là đã có chuẩn bị một dạng. Lý Chi Phàm đẩy ra phía sau cửa, nhìn thấy Già Ngạn cũng tại. Có thể nhìn ra Già Ngạn phảng phất lại có chút dư thừa, dù sao Lý Chi Phàm trở về, lại nên tiến vào hai người bọn họ thế giới hai người. Lý Chi Phàm tìm đề tài, ngay sau đó nói ra, "Đúng, Già Ngạn, Bác Mộ trở về, tại bên cạnh đâu, ngươi không nhìn tới nhìn hắn sao?" Già Ngạn lập tức có chút không biết nên nói cái gì. Dù sao Già Ngạn nghe tới Bác Mộ hai chữ, trong lòng vẫn sẽ có một tia ba động. Sau đó Già Ngạn làm bộ lạnh nhạt nói ra, "Thôi đi, hắn trở về đâu có chuyện gì liên quan tới ta một đứa bé mà thôi." Từ khi ngày đó Lý Chi Phàm đem Bác Mộ đưa đến căn cứ sau, Bác Mộ vẫn không có trở lại qua, hôm nay cũng coi là rốt cục trở về. Lý Chi Phàm lần nữa có chút hí kịch cười nói ra, "Thế nhưng là Bác Mộ nói hắn nghĩ ngươi, muốn cùng ngươi một mình một hồi." Già Ngạn nháy mắt liền minh bạch Lý Chi Phàm mặt khác một tầng tiềm ý tứ. Già Ngạn cười khẽ một tiếng, khoe miệng không tự chủ nhắc tới một câu. "Thôi đi, xem ra ta lại quấy rầy đến ngươi cùng tỷ tỷ thế giới hai người, tốt tốt tốt, ta đi." Lần này Già Ngạn rõ ràng so với lần trước có nhãn lực giá. Già La không khỏi nở nụ cười cũng không nói lời nào. Nói trắng ra, Lý Chi Phàm cùng Già La hai người này, thật sự ngọt ngào nha. Tóm lại, vô luận là ai quấy rầy đến hai người bọn họ thế giới hai người đều không được. Già Ngạn vừa đi ra đi, Lý Chi Phàm liền tranh thủ thời gian nhịn không được ôm Già La. Mặc dù đã quen biết gần 3 năm, thế nhưng là Lý Chi Phàm đối Già La mãi mãi cũng là loại kia giống như mới gặp tầm thường ưa thích. Sau đó, Già La cũng hướng Lý Chi Phàm kể ra tiếp xuống lo lắng. Cái gọi là lo lắng dĩ nhiên là thần hòa chiến thuyền lập tức sẽ tới địa cầu chuyện. Lý Chi Phàm vỗ vỗ bộ ngực nói ra, "Yên tâm đi lão bà, ta nói qua, tuyệt đối sẽ không để ngươi nhận bất cứ thương tổn gì." Già La một mặt hạnh phúc hồi đáp, "Thôi đi, tiểu thí hải, đến lúc đó ngươi đừng cho ta thêm phiền là được." "Nói cái gì đó, làm sao lại, ta thế nhưng là lão công ngươi, ta cũng nên hướng ngươi chứng minh một chút chính ta." Lý Chi Phàm ngay lúc đó ánh mắt là như vậy nghiêm túc. Làm Già La tựa hồ cũng nhanh tin tưởng. Già La mỉm cười nói ra, "Ngươi cái gì đều không cần hướng ta chứng minh, ngươi chỉ cần ghi nhớ ta là lão bà của ngươi, mãi mãi cũng là. Ta cũng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngươi." Lý Chi Phàm lập tức lông mày gấp, "Ừm. Lão bà, ngươi làm sao nói là lạ, cảm giác có chút ly biệt lúc thương cảm." Già La ngay sau đó cười một tiếng, "Ai u, nào có a, đừng có đoán mò." Sau đó Già La tiếp lấy nói ra, "Đi thôi, lão công, ta dẫn ngươi đi một chỗ." "Được rồi." Già La hiển nhiên là có một chút điểm nghĩ đổi chủ đề ý tứ, bất quá Lý Chi Phàm vẫn chưa nghe được. Bởi vì làm Lý Chi Phàm nghe tới Già La muốn dẫn nàng đi một chỗ thời điểm, lập tức suy nghĩ toàn bộ đều tại phỏng đoán đến cùng là đi đâu. Lý Chi Phàm tranh thủ thời gian thu thập một chút, hấp tấp liền theo Già La đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, Già La còn đem tiền đa đa cũng cùng một chỗ mang lên. Lần này vẫn như cũng là Già La lái xe, Lý Chi Phàm sau khi lên xe tranh thủ thời gian nóng nảy đem dây an toàn thắt chặt. Dù sao lần trước Già La đua xe hình tượng, tại Lý Chi Phàm trong lòng phảng phất lưu lại bóng ma. Mới vừa lên đường, chỉ thấy Già La một cước chân ga, rèm bỏ Kenny trực tiếp lấy 2.9 giây tăng tốc nháy mắt đạt đến 100 bước. Lý Chi Phàm ngồi ở trong xe, thỉnh thoảng liền liếc mắt một cái Già La. Lý Chi Phàm luôn cảm giác muốn đi phương hướng có chút quen mắt, cho nên hiếu kỳ hỏi: "Lão bà, chúng ta muốn đi đâu nha?" "Một hồi đến, ngươi liền biết." Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 226, quen thuộc địa phương. Lý Chi Phàm ngồi ở trong xe, nhìn xem chạy tới phương hướng, càng ngày càng nhìn quen mắt. Đột nhiên có một chút điểm hoài niệm cảm giác dâng lên trong lòng. Theo Già La một cái đột nhiên thay đổi, xe lái vào trong đường nhỏ. Lý Chi Phàm cũng lập tức minh bạch Già La đến tột cùng muốn dẫn hắn đi nhé. Mà trong xe tiền đa đa, cũng lập tức anh phát ra âm thanh. Không sai, Già La mang Lý Chi Phàm đi tới đã từng bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Lý Chi Phàm trước đó mướn cái kia phòng ở là một cái lao lâu, bây giờ vẫn như cũ không có thay đổi gì. Lý Chi Phàm cùng Già La ôm tiền đa đa đi tới lầu 3. Trong hành lang căn bản cũng không có người, tiền đa đa, tranh thủ thời gian dùng xong chào lấy cửa. Nhưng đây gian phòng dù sao Lý Chi Phàm đã sớm không thuê, bây giờ cửa đang khóa. Đúng lúc này, đứng tại cửa ra vào Già La lập tức từ miệng trong túi móc ra chìa khóa. Lý Chi Phàm lập tức giật mình, "Ba mẹ nó, lao bà ngươi như thế nào còn có cái này chìa khóa a?" Già La ngay sau đó hướng Lý Chi Phàm giải thích hết thảy. Nguyên lai lúc ấy Lý Chi Phàm cùng Già La dọn đi sau, Già La về sau vụng trộm trở về một chuyến, mà lại trực tiếp đem căn phòng này lại thuê xuống dưới. Mướn tới về sau, căn phòng này Già La cũng một mực ném ở này, vì chính là về sau ngày nào có thể trở về nhìn một chút. Lý Chi Phàm cùng Già La đẩy ra phía sau cửa, thật sâu cảm nhận được gian phòng bên trong cái kia khí tức quen thuộc. Đại sảnh trên mặt đất, còn có tiền đa đa đã từng ngủ qua vô số lần thảm. Mà cái kia thảm, đã từng Già La cùng Lý Chi Phàm vừa mới bắt đầu khôi phục tinh thần lực thời điểm cũng dùng qua. Quan một cái thảm liền nháy mắt để hai người bọn họ nghĩ lại tới thật nhiều chuyện cũ. Tiền đa đa điên cuồng trong phòng vừa đi vừa về tán loạn, khắp nơi nghe gian phòng bên trong ngủi. Tiền đa đa dù sao cũng coi là một đầu vô cùng thông minh cậu, nó cũng tương tự có thể cảm nhận được loại kia hoài niệm cảm giác. Hai người bọn họ từ phòng khách đi đến phòng ngủ, đã từng Già La cùng Lý Chi Phàm ngủ cái giường kia vẫn như cũ còn tại đó. Lý Chi Phàm trong đại não nghĩ lại tới lần thứ nhất gặp phải Già La thời điểm thất kinh, lập tức trong lúc lơ đãng cười cười. Mà Già La cũng hồi tưởng đến Lý Chi Phàm lần thứ nhất tiến vào nàng trong chăn bị nàng đá ra tới ngốc bộ dáng. Lý Chi Phàm thật sâu hít một hơi nói ra, "Già La tỷ tỷ, ta thích ngươi, ngươi có thể làm bạn gái của ta sao?" Già La nháy mắt một mặt mộng bức. "Ừm. Ngươi làm sao vậy, lão công?" Em đẹp đột nhiên xuất hiện một câu như vậy. "Đúng a?" Già La cũng nhất thời không có hiểu rõ Lý Chi Phàm vì cái gì đột nhiên muốn nói như vậy, mà lại Lý Chi Phàm còn xưng hô một tiếng Già La tỷ tỷ. Xưng hô thế này tựa hồ đã có một đoạn thời gian không có la qua. Lý Chi Phàm lập tức giải thích nói ra, "Ta chính là đột nhiên cảm giác thật hoài niệm, cho nên lặp lại một chút năm đó ta đối với ngươi đã nói." Già La lập tức mặt mày hớn hở, cũng minh bạch Lý Chi Phàm vừa mới câu nói kia hàm nghĩa. Sau đó Già La cười nói ra, "Cái kia vừa mới ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa." "Già La tỷ tỷ, ta thích ngươi, ngươi có thể làm bạn gái của ta sao?" "Có thể a. Từ giờ trở đi, ta chính là bạn gái ngươi." Già La đơn giản chính là lập tức trở lại, "Hai người kẻ sướng người họa, nên phối hợp ngươi biểu diễn ta đồng thời không có làm như không thấy." Hai người làm theo chơi nhà tròi một dạng. Bởi vì bầu không khí rồi đến, Lý Chi Phàm cùng Già La hai người lập tức quấn ôm ở cùng một chỗ, lại đích thân lên. "Tiền đa đa." Căn này trong phòng nhưng hồi ức đồ vật thật sự nhiều lắm. Nói thật, liền Lý Chi Phàm đều không nghĩ tới, Già La thế mà lại len lén đem căn phòng này mượn đến, giữ lại làm kỷ niệm. Có lẽ đối với Già La tới nói, căn phòng này là mở ra nàng nụ cười bắt đầu. Dù sao, tại không đi tới Lý Chi Phàm bên người trước đó, Già La phảng phất chưa hề cười qua, liền xem như cười, đó cũng là giả cười. Mà năm đó tại Già La 10 vạn tuổi thời điểm, mặc dù nàng cùng Lý Chi Phàm kiếp trước đã quen biết 3 vạn năm, nhưng mà thời điểm đó Lý Chi Phàm vẫn là quá mức cứng nhắc, tóm lại không có hiện tại như thế có ý tứ. Bất quá có thể nhìn ra, vô luận qua bao nhiêu năm, cho dù là chuyển thế sau, Lý Chi Phàm đối Già La ưa thích tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. "Được rồi lao công, chúng ta cũng nên trở về, lần sau tại tới nơi này thời điểm, không biết ta có hay không sẽ còn hầu ở bên cạnh ngươi." Già La, rõ ràng mang theo một tia thương cảm. Mà Lý Chi Phàm cũng là vội vàng hồi phục đến, "Lần sau, chúng ta nhất định còn sẽ cùng một chỗ tới. Chỉ hy vọng như thế a." Có thể nghe được, hôm nay Già La nói chuyện luôn là lạ. Mỗi lần nói chuyện, đều mang một tia ly biệt khí tức. Mà Lý Chi Phàm mặc dù nghe được, nhưng cũng không có tận lực đuổi theo hỏi. Dù sao tại Lý Chi Phàm trong tiềm thức, hắn cũng minh bạch Già La có một tia tại hướng hắn cáo biệt ý tứ. Thế nhưng là Lý Chi Phàm mặc dù trong tiềm thức cảm thấy, nhưng hắn vẫn là không muốn tin tưởng, cũng không dám suy nghĩ, coi như giả bộ hồ đồ. Ở trên đường trở về, Lý Chi Phàm hướng Già La lần nữa hỏi thăm thần hòa chiến hạm một ít chuyện. Lý Chi Phàm cũng coi là truy vấn ngọn nguồn, đem thần hòa chiến hạm một chút chi tiết đều hỏi được vô cùng rõ ràng. Già La dĩ nhiên là biết gì nói đấy, vô luận Lý Chi Phàm hỏi cái gì Già La đều sẽ từng cái trả lời. Bất quá để Già La cũng có chút hiếu kỳ chính là, Lý Chi Phàm làm gì êm đẹp hỏi nhiều như vậy chi tiết. Lý Chi Phàm hỏi đều là một chút liên quan tới thần hòa chiến hạm kết cấu, hệ thống phòng ngự, uy lực chờ chút. Lý Chi Phàm nghe xong Già La đủ loại sau khi trả lời, khóe miệng không khỏi mấp máy. Bất quá Lý Chi Phàm cái này hé miệng cũng không phải xem thường ý tứ, mà là hắn vì này 5 triệu thần hòa chiến hạm tính năng làm chấn kinh đến. Thần hòa chiến hạm. Báo cáo tôn giả, chúng ta trước đó phái đi địa cầu 176 người tiểu đội xuất hiện tình trạng dị thường. Tại ta cùng bọn hắn liên hệ quá trình bên trong, chưa từng cảm nhận được mặt khác 4 vị sứ giả khí tức, mà còn sót lại 2 vị, tựa hồ còn có chuyện gì lén gạt đi. Sau đó, vị này báo cáo tình huống sứ giả còn giải thích khác tình trạng, tóm lại nói vô cùng kỹ càng. Thần hòa chiến hạm trong đại sảnh, một vị mặc áo giáp tôn giả chậm rãi hỏi. Chúng ta còn bao lâu mới có thể đến đạt địa cầu? Đại khái còn có chừng 10 ngày. Tôn giả, 10 ngày. Tăng thêm tốc độ, ta cảm giác 117 tiểu đội tình trạng dị thường, có khả năng cùng chúng ta muốn tìm Già La có liên lụy. Tên kia báo cáo tình huống sứ giả lập tức hơi kinh ngạc, cái gì, Già La nữ hoàng. Ngài nói là Già La nữ hoàng có thể trên địa cầu. Vị tôn giả kia lập tức lộ ra hung lệ ánh mắt nói ra, Già La nữ hoàng. Hừ, chú ý ngươi nói chuyện lúc sai tử. Tên sứ giả kia cũng lập tức kịp phản ứng, ngay sau đó sửa lời nói, vâng vâng vâng, ngài nói là già la ác ma này cũng trên địa cầu. Tôn giả vô cùng khinh thường hồi đáp, không nên hỏi, không nên hỏi, đi xuống đi. Người tôn giả này tên là số 6. Bởi vì tại năm triều thần hòa lĩnh vực bên trong, đại đa số cường giả đều là không cho mình đặt tên, mà tên của bọn hắn đều là trực tiếp dùng danh hiệu. Mà người sứ giả này danh hiệu chính là 6, cho nên xưng là số 6. Đương nhiên, loại này danh hiệu chỉ có cường giả mới có thể dùng. Cái gọi là cường giả, chỉ có đạt tới bát giai trở lên mới có thể sử dụng danh hiệu. Tỷ như người cường giả này là cường giả chí tôn, mà hắn tại toàn bộ thần hòa lĩnh vực cường giả chí tôn bên trong xếp hạng thứ 6, cho nên cũng có thể được xưng là chí tôn số 6. Chí tôn số 6 đứng tại thần hòa chiến hạm trong đại sảnh, khóe miệng hơi hơi dương lên nói: "Già La, lần này ngươi nhưng là không còn số may như vậy." Tác giả có lời nói: "Cảm tạ ngươi đọc." Chương 227: Giao phó kỹ năng. Theo thần hòa chiến hạm toàn lực gia tốc, dự tính trong vòng 7 ngày liền có thể đến địa cầu. Thần hòa chiến hạm tại trong vũ trụ tốc độ phi hành muốn xa xa cao hơn tốc độ ánh sáng. Trước mắt thần hòa chiến hạm khoảng cách địa cầu có chừng 3 vạn năm ánh sáng tả hữu. Phải biết hệ ngân hà tổng khoảng cách chí ít có 10 vạn năm ánh sáng. Mà thần hòa chiến hạm cũng chỉ dùng thời gian nửa năm liền đã đi lượn toàn bộ hệ ngân hà. Cho nên tại toàn lực gia tốc bên trong, đối với thần hòa chiến hạm tới nói 3 vạn năm ánh sáng chỉ cần một tuần lễ liền có thể đến. Bởi vì lúc này thần hòa chiến hạm còn không cách nào xác nhận ra là phải chăng ngay tại trên địa cầu, cho nên thần hòa chiến hạm còn không có đem chuyện này báo cáo nhanh cho thần hòa lĩnh vực. Dù sao, trước mắt số 6 cường giả chí tôn cũng chỉ là suy đoán giả là có thể trên địa cầu. Bất quá lúc này thần hòa chiến hạm đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng. Thần hòa chiến hạm bên trong tổng cộng có thượng 1 vạn tên 5 triều sứ giả, bọn hắn từng cái đều là tinh anh. Lại thêm cựu giai cường giả chí ít có 3 vị. Cường giả chí tôn. Mà 5 triều bát giai cường giả càng là không thua kém 10 vị. Siêu cấp cường giả. Cho nên nói, đối với giả la tới nói, một trận chiến này tất nhiên là một trận ác chiến. Mà lại mấu chốt nhất chính là, một khi thần hòa chiến hạm xác nhận giả la ngay tại trên địa cầu, bọn hắn liền sẽ lập tức bẩm báo cho thần hòa lĩnh vực. Mà một khi bẩm báo cho thần hòa lĩnh vực sau, tin tưởng đồ biệt cũng sẽ lập tức chạy tới. Cho nên đối với Già La tới nói, vô luận Già La phải chăng có thể chiến thắng đến đây thần hòa chiến hạm, nàng đều đưa chuẩn bị nên đón càng lớn khiêu chiến. Thần hòa lĩnh vực đại quân. Nhưng dù cho tình trạng trước mắt đã như thế không xong, nhưng mà Già La vẫn tại Lý Chi Phạm từ đầu tới cuối duy trì tương đối lạnh nhạt. Dù sao, Già La cũng không muốn để Lý Chi Phạm vì đó nhọc lòng. Mà lại Lý Chi Phạm cũng có chính mình sự tình phải gánh vác lo. Thẻ nhiều sao cầu xâm lấn. Bất quá, mặc dù nói thế cục trước mắt vô cùng ác liệt, nhưng mà vô luận là Lý Chi Phạm vẫn là Già La, hai người bọn họ đều không có biểu hiện ra sụp đổ cảm xúc. Có lẽ đối với Lý Chi Phạm tới nói, hắn không có biểu hiện sụp đổ, là bởi vì hắn không muốn để Già La vì đó lo lắng. Mà Già La cũng là ý tưởng giống nhau, nàng cũng không muốn để Lý Chi Phạm đi lo lắng nàng. Lúc này hai vợ chồng, phản phất đều đang tận lực giấu giếm nội tâm của mình. Nhưng mà vô luận như thế nào giấu giếm, thần hòa chiến hạm một tuần sau đều sẽ đến địa cầu, đến lúc đó mới là đứng trước luyện ngục bắt đầu. Khoảng cách thần hòa chiến hạm đến địa cầu còn có 7 ngày. Trong phòng ngủ. Lao công, ta lại cho ngươi gia tăng điểm kỹ năng đi. A, kỹ năng gì a? Già La hơi hơi nói ra, đương nhiên là có thể để ngươi thể lực trở nên kéo dài hơn cái chủng loại kia. Lý Chi Phạm hai mắt tỏa ánh sáng, ừm. Thể lực kéo dài hơn ngươi chỉ là phương diện kia. Lý Chi Phạm ngay lúc đó ngữ khí là lộ ra bị ổi như vậy. Già La. Sau đó Già La im lặng nói ra, ta nói đương nhiên là tại công kích thời điểm. Bằng không thì ngươi cho rằng phương diện kia. Lý Chi Phạm lập tức phủi một chút miệng nói ra, các ta còn tưởng rằng là phương diện kia đâu. Già La. Già La tiếp lấy nói ra, có điều, đều lúc này, ngươi thế mà còn có tâm tình nghĩ những thứ này. Tâm nhưng đủ đại. Lý Chi Phạm thở dài nói bằng không thì đâu dù sao hiện thực đã tàn khốc như vậy, còn không bằng hảo 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 tưởng một chút. Có thể nhìn ra, lúc này Lý Chi Phạm rất hiển nhiên chính là tại cưỡng ép nói đùa. Hắn muốn đem bầu không khí hơi làm sinh động một điểm, muốn để Già La tâm tình vui vẻ một điểm. Lại cười cười một tiếng. Già La cũng nhìn ra Lý Chi Phạm nội tâm ba động. Già La ngay sau đó cũng đùa giỡn nói. Vậy nếu không ta thật sự cho ngươi tới cái phương diện kia bền bỉ kỹ năng. Lý Chi Phạm lập tức kinh ngạc nhìn Già La. Ba mẹ nó, này nương môn hôm nay thế nào? Thế mà có thể nói với ta loại lời này, làm ta đều có chút ngượng ngùng. Sau đó, Lý Chi Phạm tranh thủ thời gian nói ra, Ây! Ai u, không cần a, ta cảm thấy ta không cần dùng thêm cái kia kỹ năng, ta cũng có thể kéo dài hơn. Già La cho mày. Ngay sau đó hí kịch cười hỏi, thế nào, ngươi thử qua. Luôn luôn tại Già La trước mặt hèn mọn Lý Chi Phạm, đột nhiên liền có chút thẹn thùng. Ta nào có thử qua nha, ngoại trừ ngươi, ta liền những nữ sinh khác tay đều không có chạm qua. Già La nghe tới Lý Chi Phạm nói như vậy, lập tức phảng phất còn có chút vui vẻ. Sau đó, Lý Chi Phạm tiếp lời nói ra, lại nói, ngươi cho ta thêm kỹ năng kia, ta cũng không dùng được à. Nếu không, Già La cho mày, nếu không cái gì? Lý Chi Phàm vô ý thức meo Già La liếc mắt một cái, sau đó giống như là đang cầu khẩn một dạng nói đến. Nếu không ngươi, lão bà, ngươi để ta thử một chút thôi. Liền thử một lần. Già La, cút. Được rồi. Lý Chi Phàm lập tức lúng túng không ít. Sau đó Già La tiếp lấy nói ra, đúng, nói chính sự, ta dự định lại cho ngươi giao phó ba cái kỹ năng, không biết ngươi có muốn hay không muốn. Lý Chi Phàm vỗ vỗ bộ ngực nói ra, đó còn cần phải nói, tới đi, yên tâm tốt, có bao nhiêu kỹ năng liền cho ta giao phó bao nhiêu. Già La, này ba cái kỹ năng, một cái là thể lực, một cái là lực phòng ngự, còn có một cái chính là lực chiến đấu của ngươi. Cái gì, sức chiến đấu? Ta trước mắt không đã trải qua đạt tới ba chiều sinh mệnh đỉnh cấp sao, chẳng lẽ sức chiến đấu còn có thể tiếp tục đi lên thêm sao? Kỳ thật Lý Chi Phàm sở dĩ nói như vậy, là bởi vì, trước đó Già La cho Lý Chi Phàm bàn cho bất luận cái gì kỹ năng, bình thường đều là kỹ năng công hiệu gần một nửa. Mà lại, Già La đã từng cho Lý Chi Phàm kỹ năng phần lớn cũng đều là cùng thể chất có quan hệ, tỉ như phòng ngự. Mà khi Lý Chi Phàm đạt tới thiên giai siêu thể thời điểm, Già La đã từng giao phó hắn bất luận cái gì kỹ năng, đều đã bị thiên giai tự mang thể chất cho khái quát. Nói trắng ra, thiên giai siêu thể cũng đã là nhân loại cái này ba chiều sinh mệnh đỉnh cấp cực hạn. Một khi ba chiều sinh mệnh thân thể được trao cho lực lượng mạnh hơn, có thể liền sẽ dẫn đến nhục thể không chịu nổi, từ đó bạo vong. Dù sao, nếu như bây giờ Già La cho Lý Chi Phàm giao phó so thiên giai siêu thể còn mạnh hơn sức chiến đấu, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Lý Chi Phàm sức chiến đấu đã không thuộc về ba chiều sinh mệnh năng đạt tới. Cho nên, Lý Chi Phàm cũng rất có thể, bởi vì thân thể gánh không được lực lượng khổng lồ, tùy theo bạo vong. Hơn nữa còn có một điểm chính là, kỳ thật siêu thể bản thân liền là 4 chiều sinh mệnh mới có thể chất. Mà nhân loại 3 chiều sinh mạng thể, theo đạo lý là sẽ không nắm giữ siêu thể loại thể chất này, chỉ có điều bởi vì năm đó viên kia kệ tỡ lở nguyên thạch tác dụng, cho nên sớm mở ra nhân loại siêu thể thể chất. Đương nhiên, cái này siêu thể thể chất cũng chỉ là trên thân thể, bởi vì 4 chiều sinh mệnh chuẩn siêu thể, vô luận mấy cấp, bọn hắn cũng có thể phóng thích siêu thể kỹ năng. Mà nhân loại siêu thể, chỉ có thể chất, không có kỹ năng. Nói trắng ra, Già La bây giờ nghĩ cho Lý Chi Phàm tăng cường chính là, chuẩn 4 chiều siêu thể kỹ năng. Mặc dù Lý Chi Phàm là 3 chiều sinh mạng thể, theo đạo lý thân thể sẽ gánh không được, nhưng mà, tất nhiên Già La dám cho, liền chứng minh Già La đã sớm cân nhắc đến. Phải biết, Lý Chi Phàm cất bước liền trực tiếp là cửu giai siêu thể, cho nên thiên phú của hắn giá trị, sớm đã không phải có thể bắt nhân loại sinh mạng thể để cân nhắc. Kỳ thật Già La cũng không hiểu Lý Chi Phàm thiên phú tại sao lại cao như vậy. Dù sao, coi như Lý Chi Phàm kiếp trước là siêu chất lượng tốt 5 chiều sinh mệnh, cái kia theo đạo lý cũng sẽ không đạt tới loại thiên phú này, nhưng mà này còn là chuyển thế sau thiên phú. Sau đó, Già La đối Lý Chi Phàm nói ra, ta một hồi đem trực tiếp giao phó cho ngươi 4 chiều sinh mệnh kỹ năng, kỳ thật có một việc ta một mực chưa nói với ngươi. Lý Chi Phàm lập tức hai thai dựng thẳng lên. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 228, ôm một lần thiếu một lần. Chỉ nghe Già La chậm rãi nói đến, kỳ thật, nếu như ba chiều sinh mệnh sớm mở ra siêu thể thể chất. Một khi ba chiều siêu thể bên trong có người đạt đến thiên giai siêu thể, như vậy hắn liền có thể trực tiếp mở ra chuẩn 4 chiều siêu thể kỹ năng tấn cấp giai đoạn. Lý Chi Phàm chau mày, tò mò hỏi, 4 chiều kỹ năng tấn cấp giai đoạn? Có ý tứ gì a? Già La giải thích nói đến, nói cách khác, ngươi bây giờ đã là một người chuẩn 4 chiều siêu thể, chỉ có điều kỹ năng giai cấp vì một giai. Lý Chi Phàm kinh ngạc nói ra, nhất giai? Đây chẳng phải là rất rất rưởi? Già La lắc đầu nói ra, ngươi có thể vẫn không rõ chuẩn 4 chiều siêu thể bên trong nhất giai là khái niệm gì? Khái niệm gì? Già La tiếp lấy nói ra, ta có đã nói với ngươi, chênh lệch một cái chiều không gian chính là một cái thần cấp chênh lệch, mặc dù ngươi tại chuẩn 4 chiều sinh mệnh thuộc về đê đẳng nhất. Nhưng mà nếu như cùng 3 chiều sinh vật so sánh, ngươi trong mắt bọn hắn đã thuộc về thần cấp. Già La nói như vậy tự nhiên có đạo lý của nàng, Lý Chi Phàm từ 3 chiều sinh mệnh đạt đến thiên giai, tiến vào 4 chiều sinh mệnh mới có thể có kỹ năng giai cấp sau, thực lực của hắn đã vượt xa nhân loại cực hạn. Lúc này Lý Chi Phàm tuy nói vẫn là 3 chiều sinh mệnh, nhưng mà thật sự là hắn có được chuẩn 4 chiều sinh mệnh thực lực. Sau đó, Già La đem Lý Chi Phàm lực phòng ngự cùng lực bền bỉ toàn bộ giao phó đến 5 chiều sinh mệnh mạnh nhất. Bởi vì lực phòng ngự cùng lực bền bỉ có thể vô hạn gia tăng, tất tiết đây đều là bảo hộ tính kỹ năng, cho nên cho dù Lý Chi Phàm chỉ là 3 chiều sinh mạng thể, hắn cũng có thể thu được 5 chiều không gian lực phòng ngự cùng lực bền bỉ. Mà về phần sức chiến đấu, Già La cũng đem Lý Chi Phàm 4 chiều kỹ năng thiên phú mở ra. Mở ra 4 chiều kỹ năng thiên phú sau, còn lại chỉ có thể dựa vào Lý Chi Phàm chính mình để thăng. Như vậy cũng tốt so với lúc trước Già La cho Lý Chi Phàm mở ra siêu thể thể chất đồng dạng, Già La chỉ phụ trách mở ra, mà còn lại liền có dựa vào Lý Chi Phàm tự thân thiên phú. Một khi mở ra chuẩn 4 chiều kỹ năng sau, Lý Chi Phàm tương đương bây giờ có được thập giai 4 chiều thể chất cùng nhất giai 4 chiều kỹ năng. Kỳ thật tại chuẩn 4 chiều thế giới bên trong, giai cấp thể chất cùng giai cấp kỹ năng đều là lẫn nhau phối hợp. Nếu một vị 4 chiều sinh mệnh đạt tới ngũ giai thể chất, như vậy hắn siêu thể kỹ năng cũng đồng dạng sẽ đạt tới ngũ giai. mà Lý Chi Phàm bởi vì lúc trước địa cầu chỉ có thể thức tỉnh xuất thể chất không cách nào thức tỉnh ra tứ giai kỹ năng, cho nên Lý Chi Phàm chỉ có 4 chiều thể chất, không có 4 chiều kỹ năng. Cái gọi là 4 chiều kỹ năng, tỉ như nói, lực khống chế, ý niệm lực, cùng phi hành, kỹ năng chờ chút. Trước kia Lý Chi Phàm thể chất có thể từ 50 tầng lầu phía trên nhảy xuống. Mà một khi hắn thu hoạch 4 chiều kỹ năng sau, hắn coi như từ mấy ngàn mét trên không trung nhảy xuống, cũng đều dễ như trở bàn tay, bởi vì hắn hoàn toàn có thể sử dụng không gian 4 chiều bên trong phi hành kỹ năng. Đương nhiên, 4 chiều kỹ năng cùng 5 chiều vẫn là không hề nhưng vượt qua chênh lệch, nhưng mà, đối với Lý Chi Phàm một cái 3 chiều sinh mệnh tới nói, đây chính là thần cấp kỹ năng. Theo giả là kéo dài cho Lý Chi Phàm giao phó kỹ năng đặc thù. Đi qua hơn 1 giờ sau, Lý Chi Phàm trước mắt nắm giữ 5 chiều không gian bên trong đỉnh cấp lực phòng ngự cùng thể lực. Mà Lý Chi Phàm sức chiến đấu cũng bị Già La trực tiếp thức tỉnh đến 4 chiều sinh mệnh mới có thể có chiến lực. Vừa bị sau khi thức tỉnh Lý Chi Phàm, trước mắt chỉ có 4 chiều nhất giai. Tuy nói chỉ có nhất giai, nhưng dù sao cũng là chuẩn 4 chiều kỹ năng, Lý Chi Phàm bây giờ hoàn toàn có thể thông qua ý niệm lực tới khống chế 3 chiều sinh mệnh hành động. Đương nhiên, nhất giai siêu thể ý niệm lực nhiều nhất chỉ có thể khống chế 5-6 cái 3 chiều sinh mệnh. Một khi Lý Chi Phàm sử dụng ý niệm, hắn có thể khống chế lại 3 chiều sinh mệnh hành động, để 3 chiều sinh mệnh đánh mất năng lực công kích. Bất quá đây cũng là cận chiến, mà lại chỉ có thể khống chế bình thường nhất 3 chiều sinh mệnh, dù sao Lý Chi Phàm bây giờ chỉ có nhất giai. Kỹ năng toàn bộ giao phó xong, Lý Chi Phàm nâng tay phải lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa chén trà trên bàn. Sau đó, chỉ thấy Lý Chi Phàm dùng ý niệm lực chậm rãi dùng sức, nơi xa chén trà trên bàn một nháy mắt trôi nổi. Lý Chi Phàm lập tức nắm chặt tay phải nắm đấm, hắn muốn dùng ý niệm bóp nát bàn kia bên trên chén trà. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, chén trà nháy mắt tại không trung bể nát. Ngoa tào. Lý Chi Phàm liên thanh kinh hãi. Này, đây mới là thần tiên thao tác đi. Trong lúc nhất thời, cho Lý Chi Phàm kích động hỏng, dù sao chén trà khoảng cách Lý Chi Phàm vị trí có 5 mét xa, mà Lý Chi Phàm trước mắt chỉ cần dùng ý niệm liền có thể bóp nát chén trà. Đây đối với Lý Chi Phàm tới nói đơn giản quá thoải mái. Mà lại, trước mắt đây vẫn chỉ là 4 chiều siêu thể nhất giai năng lực. Lý Chi Phàm liên thanh hỏi, lão bà, ta bây giờ chỉ có nhất giai, vậy ta lúc nào mới có thể lên tới 2 giai? Già La làm bộ hư nhược nói ra, cái kia, ngươi nếu không trước ôm ta một cái đi. Vừa mới cho ngươi giao phó kỹ năng thời điểm, hơi mệt. Cái này quan ngoạt. Lý Chi Phàm sau khi nghe xong, mau đem Già La ôm vào trong ngực, Già La rất tự nhiên nằm nghiêng tại Lý Chi Phàm trong ngực. Rất rõ ràng, Già La chính là muốn ôm, kỳ thật nàng không có chút nào mệt mỏi. Sau đó nằm tại Lý Chi Phàm trong ngực, Già La hơi hơi nói ra, chuẩn 4 chiều siêu thể giai cấp mỗi đi lên tăng lên một giai đều vô cùng khó. Mỗi một giai chênh lệch cũng đều sẽ tương đối lớn, mà lại này cũng cần nhìn thiên phú của mình, nếu như nhanh có thể cũng phải cần mấy năm mới có thể tăng lên tới thất bát giai đi. Lý Chi Phàm lúc này sững sờ, cái gì? Thật tốt mấy năm mới có thể tăng lên. Già La lần nữa nói ra, này đều đã xem như nhanh, dù sao ngươi có thập giai thể chất, cho nên ta mới nói mấy năm liền có thể, bằng không, có khả năng mấy chục năm đều chưa hẳn có thể tăng lên. Lý Chi Phàm có chút thất lạc nói đến, ôi, còn phải mấy năm a, tốt a. Lý Chi Phàm sở dĩ sẽ như vậy thất lạc, là bởi vì, hắn vốn cho rằng mở ra 4 chiều kỹ năng sau. Nếu như hắn có thể tại một tuần lễ bên trong liền lên tới ngũ lục giai, cái kia đến lúc đó lại đối mặt thẻ đánh nữa thuyền hai lần lúc công kích, hắn có thể thông qua chính mình kỹ năng tới đưa đến nhất định trợ giúp. Nhưng bây giờ, Lý Chi Phàm vừa nghe đến thời gian mấy năm mới có thể thăng thất bát giai cho nên mới sẽ có chút thất lạc. Bất quá tổng tới nói, Lý Chi Phàm bây giờ cũng coi là chân chính tiến vào tứ giai siêu thể, đối với 3 chiều sinh mệnh tới nói, đây đã là thần cấp thể chất. Sau đó, Già La nằm tại Lý Chi Phàm trong ngực, cho Lý Chi Phàm giảng thuật một chút vận dụng kỹ xảo. Kỳ thật những này vận dụng kỹ xảo, vô luận Lý Chi Phàm đạt tới mấy cấp, sử dụng phương thức đều là giống nhau, chỉ có điều thi triển đi ra uy lực không giống. Lý Chi Phàm bây giờ có được thập giai siêu thể thể chất, cũng chỉ có nhất giai siêu thể kỹ năng. Như vậy cũng tốt so một cái bạ dẹt súng ngắm bên trong chứa một viên súng ngắn đạn là một cái đạo lý. Chỉ có Lý Chi Phàm từng bước một đi lên đề thăng, cuối cùng để thanh này bạ dẹt súng ngắm bên trong bạ dẹt đạn, mới có thể hiện ra nó thực lực chân chính. Lúc này thế cục đã càng ngày càng nghiêm trọng. Lưu cho Già La cùng Lý Chi Phàm hạnh phúc thời gian cũng càng ngày càng ít. Cho nên có thể ôm ở cùng một chỗ liền tận lực ôm ở cùng một chỗ, dù sao ôm một lần thiếu một lần. Hai người cũng không hẹn mà cùng lại thân đến cùng một chỗ. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 229, nhân vật chính quang hoàn. Khoảng cách thần hoa chiến hạm, đến địa cầu còn có 6 ngày. 7 giờ sáng nhiều, Già La mông lung liền tỉnh. Sau khi tỉnh lại Già La, vô ý thức liền nhìn về phía trong ngực Lý Chi Phàm. Nhưng khi Già La nhìn về phía Lý Chi Phàm một khắc này, Già La ánh mắt bên trong nháy mắt lộ ra cực kỳ ánh mắt kinh ngạc. Cái loại ánh mắt này tựa hồ đơn giản không thể tin được. Này, cái này sao có thể? Căn bản là không có lý do a. Không thể nào, coi như mạnh hơn thiên phú, cũng không có khả năng trong vòng một đêm. Già La cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, tựa hồ cũng hoài nghi nhân sinh. Sau đó Già La tranh thủ thời gian lập tức vỗ vỗ trong ngực Lý Chi Phàm, cũng đem hắn đánh thức.
"Lão công, lão công, ngươi mau tỉnh lại."
"Ừm. Làm sao rồi lão bà?" Bị mơ mơ màng màng đánh thức Lý Chi Phàm một mặt mơ hồ. Già La ngay sau đó hỏi, "Ngươi có cảm giác hay không trên thân thể có cái gì dị dạng?" Lý Chi Phàm một mặt mờ mịt, nhưng mà còn mang theo một tia hy kịch cười nói, "Uống một đêm, đầu lưỡi có chút tê dại. Ai u, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút?" Già La tựa hồ cũng có một chút sốt ruột.
"Lão công, ta là hỏi ngươi, trên thân thể có cảm giác hay không đến xuất hiện biến hóa gì?"
Lý Chi Phàm lập mã chính kinh đứng lên, vô ý thức cảm thụ được trên thân thể chỗ khác biệt. Sau đó, Lý Chi Phàm có một tia kinh ngạc nói ra, "Ta cảm giác trên thân thể của ta phảng phất bị rót vào một loại lực lượng cường đại."
Già La bức thiết nói ra, "Nói với ta chính là ý tứ này, ngươi lại cảm thụ một chút loại lực lượng này, ngươi là có hay không có thể tùy ý vận dụng?"
Lý Chi Phàm từ trong chăn nâng lên tay phải của mình, hắn cảm giác chỉ cần hắn dùng một lát ý niệm, trong lòng bàn tay liền sẽ lập tức xuất hiện một cỗ lực lượng. Mà lần này trong lòng bàn tay lực lượng, muốn xa xa so với hôm qua hắn dùng ý niệm đi bóp nát cái kia chén trà lực lượng cao số gấp trăm lần. Lý Chi Phàm một chút ngồi dậy, lần nữa nhìn về phía trên bàn một cái khác chén trà. Sau đó, Lý Chi Phàm lần nữa dùng ý niệm đem cái kia chén trà từ trên bàn chậm rãi dâng lên. Lý Chi Phàm giống như hôm qua dùng phương thức giống nhau, nháy mắt nắm tay, đem cái kia chén trà bóp nát. Mà lần này, chén trà thế mà nháy mắt vỡ thành bột phấn hình dáng. Chén trà vỡ thành bột phấn hình dáng, liền như là cho bụi, nháy mắt tại không trung biến thành một đống bụi, chỉ còn cặn bã. Phải biết, hôm qua Lý Chi Phàm bóp nát cái kia chén trà bể nát sau hình thái chỉ là nát, lúc ấy rơi đầy đất nát cặn bã tử. Hôm nay, cái này chén trà thế mà nháy mắt vỡ thành bột phấn hình dáng. Nhìn như đều là đem chén trà bóp nát, nhưng mà cả hai chênh lệch khác nhau, lại là gấp trăm lần chi kém. Lý Chi Phàm nhìn thấy chính mình một màn này sau, lập tức cũng theo đó rung động. Mà lúc này Già La biểu lộ phảng phất lập tức nghẹn ngào một chút. Hóa ra, Lý Chi Phàm vừa mới bóp nát cái kia chén trà, là Già La. Vốn là đây là một bộ tình lữ chén trà, kết quả hai ngày thời gian bên trong để Lý Chi Phàm toàn bộ bóp nát. Lý Chi Phàm cái kia chén trà nát cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng mà Già La cái này chén trà nát thật là chỉ còn lại cặn bã. Đương nhiên, Già La không phải trong lòng đau chén trà, mà là này dù sao cũng là nàng cùng Lý Chi Phàm tình lữ chén trà. Già La là một cái vô cùng thích hoài niệm nữ hải, cho nên nhìn thấy chén trà không còn, mới có thể nghẹn ngào một chút. Bất quá, bây giờ đây cũng không phải là trọng điểm là Lý Chi Phàm thật sự kinh ngạc đến Già La. Sau đó Già La kinh ngạc đối Lý Chi Phàm nói ra, "Lão công, ngươi đem ngươi giai cấp quang hoàn lộ ra tới ta nhìn một chút." Chỉ thấy Lý Chi Phàm lập tức duỗi ra hai tay, trên tay 10 cái đại biểu giai cấp ngân sắc chiếc nhẫn cũng lập tức sáng lên. Lý Chi Phàm dù sao cũng là thiên giai siêu thể, cho nên 10 cái ngân sắc chiếc nhẫn lập tức liền hiện lộ ra. Nhưng mà vừa đem này 10 cái ngân sắc chiếc nhẫn lộ ra sau, chỉ thấy từ Lý Chi Phàm trong tay trái, cái thứ nhất ngón tay chiếc nhẫn đột nhiên biến thành màu đen, ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Lý Chi Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trên hai tay ngân sắc chiếc nhẫn từng cái biến thành màu đen. "Này, này làm sao trả lại sắc đây?" Theo chiếc nhẫn từng bước biến đen, cái kia màu đen đơn giản có chút lóa mắt. Cái thứ 8, thứ 9 mãi cho đến cái thứ 10. Lý Chi Phàm trên tay tất cả ngân sắc chiếc nhẫn đều biến thành màu đen. Giờ khắc này, phảng phất không khí đều ngưng kết. Lý Chi Phàm cực kỳ nghi ngờ hỏi, "Lão bà, này, này làm sao đều biến thành màu đen rồi?" Mà khi Lý Chi Phàm đang nhìn hướng Già La thời điểm, phát hiện Già La ngay lúc đó biểu lộ đã rung động đến miệng nhỏ khẽ nhếch. Già La phảng phất đã ngây người, tựa hồ cũng không nghe thấy Lý Chi Phàm khắp nơi hỏi nàng.
"Lão bà, ta hỏi ngươi lời nói đâu?"
"Lão bà, ngươi thế nào?" Nghe tới Lý Chi Phàm liên thanh kêu gọi, Già La lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng Lý Chi Phàm đang gọi nàng. Già La cùng với kinh ngạc lẩm bẩm, "Đây không có khả năng, ngươi thế mà trong vòng một đêm." Trong lúc nhất thời Lý Chi Phàm bị Già La biểu lộ làm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Lão bà, đến cùng làm sao vậy, ngươi ngược lại là nói nha." Sau đó Già La điều chỉnh một chút, tỉnh táo mấy giây sau chậm rãi nói,
"Lão công, ngươi biết trên ngón tay ngươi vầng sáng màu đen đại biểu cho có ý tứ gì sao?"
Lý Chi Phàm liền vội vàng lắc đầu, "Không biết, có ý tứ gì?" Già La nhìn chằm chằm Lý Chi Phàm trên tay màu đen chiếc nhẫn nói đến, "Kỳ thật bốn chiều siêu thể giai cấp quang hoàn bản thân liền hẳn là màu đen, sở dĩ tại các ngươi nhân loại ngón tay biểu hiện là ngân sắc, là bởi vì các ngươi là ba chiều sinh mệnh, thức tỉnh đi ra chỉ có thể chất. Chỉ có ngươi đạt đến chân chính chuẩn bốn chiều thực lực, mới có thể cho thấy vầng sáng màu đen, cái gọi là chân chính chuẩn bốn chiều thực lực, nói cách khác thể chất thêm kỹ năng toàn bộ nắm giữ." Nói trắng ra, nếu hôm qua Lý Chi Phàm mở ra chiếc nhẫn thời điểm, 10 ngón tay thượng hẳn là sẽ biểu hiện 9 cái ngân sắc chiếc nhẫn thêm một cái màu đen chiếc nhẫn. Hôm nay, Lý Chi Phàm trên ngón tay thế mà 10 cái chiếc nhẫn tất cả đều là màu đen. Cho nên, lúc này mới đem Già La chấn kinh thành dạng này. Mà tại vừa tỉnh ngủ lúc, Già La mặc dù không có nhìn thấy Lý Chi Phàm nắm giữ 10 cái màu đen chiếc nhẫn, nhưng mà lấy Già La năng lực hoàn toàn có thể cảm nhận được Lý Chi Phàm trên thân đột nhiên nhiều hơn một loại lực lượng khổng lồ,
cho nên lúc đó Giả La mới có thể đem Lý Chi Phàm tranh thủ thời gian đánh thức. Mặc dù Lý Chi Phàm trên thân cái chủng loại kia lực lượng khổng lồ đối với Giả La tới nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà loại lực lượng này xuất hiện tại một cái 3 triệu sinh mệnh trong thân thể, đây cũng là một kiện cực kỳ khiếp sợ sự tình. Lý Chi Phàm nghe xong Giả La giải thích, chính mình cũng nhanh choáng váng, chính hắn cũng không dám tin tưởng. Lý Chi Phàm cực kỳ run rẩy hỏi, lão bà, ngươi nói là, ta trong vòng một đêm 4 triệu kỹ năng từ nhất giai thức tỉnh đến thập giai. Giả La lần nữa xác nhận thức đối Lý Chi Phàm nhẹ gật đầu. Lý Chi Phàm nhìn xem trên tay 10 cái vầng sáng màu đen, chính mình phảng phất vẫn còn có chút không thể tin được. Nhưng mà, thật sự là hắn rất rõ ràng liền có thể cảm giác được trong thân thể có một cỗ cường đại lực lượng. Giả La lần nữa khiếp sợ nói ra, thiên phú của ngươi, sớm đã đánh vỡ vũ trụ quy tắc, theo đạo lý, đây là không có khả năng. Giả La cũng không dám tin tưởng, Lý Chi Phàm lại có thể trong vòng một đêm đột nhiên tấn thăng đến hoàn mỹ 4 triệu thập giai. Lý Chi Phàm cũng đối với mình chấn động theo nói ra, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính quang hoàn? Giả La vẫn như cũ hoài nghi nhân sinh nói đến. Vốn cho là loại sự tình này sẽ chỉ xuất hiện tại các ngươi nhân loại trong tiểu thuyết, không nghĩ tới thế mà lại phát sinh ở trên người ngươi. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 230, Trần Đá Hệ Ngân Hà. Lý Chi Phàm cùng Giả La chậm hơi thở một hồi lâu, mới bình tĩnh trở lại. Dù sao loại này vi phạm vũ trụ định luật sự tình, đối với Giả La tới nói, đơn giản để cho nàng hoài nghi nhân sinh. Mà loại sự tình này đối với Lý Chi Phàm tới nói, trừ kinh ngạc chính là kinh hỉ. Chính hắn cũng không dám tin tưởng mình thiên phú thế mà có thể đem Giả La chấn kinh thành dạng này. Phải biết, bây giờ Lý Chi Phàm đã trở thành một vị 4 triệu sinh mệnh đỉnh cấp cường giả. Giả La hai mắt nhìn thẳng Lý Chi Phàm. Ta đây rốt cuộc là cái gì vật khí, lão công thế mà lại như thế ưu tú. Này dù sao cũng là vi phạm vũ trụ định luật sự tình. Hắn lại có thể vi phạm vũ trụ định luật, đạt tới thiên phú như vậy. Loại này thành tựu cũng không phải chỉ dựa vào cố gắng liền có thể đạt tới, mà lại con hàng này cũng không có cố gắng a. Ngủ một giấc tỉnh liền trở thành 4 triệu sinh mệnh đỉnh cấp cường giả. Như thế ưu tú lao công, làm ta đều nghĩ hiến thân. Lúc này Giả La trong lòng nhiều hứa ý nghĩ vừa đi vừa về ba động. Lý Chi Phàm tỉnh táo lại sau, vội vàng bức thiết mà hỏi. Lão bà, ta tại 4 triệu sinh mệnh đạt đến thiên giai cấp, đó có phải hay không liền có thể tấn cấp đến 5 triệu rồi? Giả La lập tức lắc đầu nói ra, đây là không có khả năng. Bởi vì siêu thể bản thân liền là 4 triệu sinh mệnh mới có thể có thể chất. Mà 3 triệu sinh mệnh có thể mượn nhờ nguyên thạch sớm mở ra 4 triệu thể chất, nhưng mà vô luận như thế nào, cũng không thể đạt tới 5 triệu năng lực. Giả La minh xác nói cho Lý Chi Phàm 4 triệu cùng 5 triệu chênh lệch. Siêu thể bản thân liền là 4 triệu thể chất, mà nhân loại là thông qua nguyên thạch sớm mở ra loại thể chất này, trở thành siêu thể. Mà lại chỉ có giống Lý Chi Phàm loại này có thể đạt tới thiên giai 3 triệu sinh mệnh, mới có thể lần nữa mở ra siêu thể kỹ giai cấp. Cho nên liền xem như lần nữa trở thành 4 triệu sinh mệnh thiên giai cường giả, cũng không có khả năng vượt qua đến 5 triệu trong lĩnh vực. Bởi vì siêu thể chỉ là 4 triệu sinh mệnh kỹ năng, vĩnh viễn không có khả năng tiến giai đến 5 triệu, dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng. Lý Chi Phàm nghe tới Giả La giải thích sau, lập tức lần nữa có một tia thất lạc. Nhìn thấy Lý Chi Phàm lại lộ ra thất lạc biểu lộ, Giả La đều có chút nhịn không được. Giả La kinh ngạc nói ra, lão công, ngươi đây còn không được sao, một cái 3 triệu sinh mệnh trở thành 4 triệu sinh mệnh đỉnh cấp cường giả. Đây đã là vi phạm vũ trụ pháp tắc, ngươi thế mà còn không vừa lòng. Lý Chi Phàm đầu tiên là cười hắc hắc một chút, sau đó nói. Xin nhờ, ta thế nhưng là nam nhân của ngươi ai, chỉ là một cái 4 triệu cường giả liền đánh cho ta phát rồi. Sau đó Lý Chi Phàm nói tiếp đi, ta về sau muốn trở thành một vị có thể chân đá hệ ngân hà, quyền đả chức nữ tòa, cầm thái dương hệ làm cầu chơi đỉnh cấp cường giả. Nghe tới Lý Chi Phàm nói như vậy, Giả La lập tức nhướng mày. Giả La có chút nghẹn ngào hỏi, ngươi hảo tưởng muốn trở thành đỉnh cấp cường giả ta không có ý kiến. Nhưng mà chân ngươi đá hệ ngân hà là cái ý gì? Cũng không trách Giả La như thế, dù sao hệ ngân hà bản thân liền là Giả La thống trị tinh hệ. Mặc dù Giả La bây giờ bị bóc đi vị trí này, nhưng mà Giả La mục tiêu cuối cùng vẫn là muốn trở lại thần hòa lĩnh vực tịnh thống trị hệ ngân hà. Cho nên Lý Chi Phàm nói muốn chân đá hệ ngân hà, này liền làm Giả La có chút im lặng. Lý Chi Phàm lập tức một mặt lúng túng trả lời, nói sai, nói sai. Sau đó, Giả La lại lần nữa giáo Lý Chi Phàm sử dụng đỉnh cấp ý niệm. Loại này đỉnh cấp ý niệm chỉ có làm 4 triệu sinh mệnh đạt tới cựu giai trở lên mới có thể sử dụng. Nhưng mà, Lý Chi Phàm bây giờ đã thực truy, hắn đã trở thành 4 triệu bên trong thập giai cường giả. Loại này đỉnh cấp ý niệm, có thể nhìn thấy vách tường bên kia hình tượng. Lý Chi Phàm trước tiểu thí ngưu đao, dùng loại này đỉnh cấp ý niệm nghĩ xem trước một chút Trương Vĩ trong phòng ngủ làm gì. Lý Chi Phàm nhắm mắt lại, dùng ý niệm nháy mắt xuyên qua đến Trương Vĩ cái kia phòng. Mà Trương Vĩ lúc này ở trong phòng hình tượng cũng nháy mắt xuất hiện tại Lý Chi Phàm trong đầu, giống như nhìn quay phim một dạng. Ngoa tào, con hàng này. Chỉ nghe Lý Chi Phàm quát to một tiếng, sau đó đột nhiên mở mắt ra, ý niệm cũng nháy mắt gây mất. Giả La một mặt mờ mịt, tranh thủ thời gian hỏi, thế nào lão công? Ngươi thấy cái gì rồi? Lý Chi Phàm nhìn về phía Giả La, sau đó nói ra, không, không có gì, chính là thấy được không nên nhìn hình tượng. Già La biết Lý Chi Phạm vừa mới nhìn chính là Trương Vĩ phòng trong hình tượng. Sau đó Già La tò mò hỏi, Trương Vĩ, có thể có cái gì không nên nhìn hình tượng a? Ta có thể nhìn sao? Lý Chi Phạm nháy mắt vội vàng ngăn lại, đừng, lão bà, ngươi cũng đừng nhìn. Già La vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mí môi hỏi, tại sao vậy? Ôi, tóm lại ngươi đừng nhìn là được, ta vốn cho rằng Trương Vĩ đã tỉnh, nhưng ai biết. Được rồi, không nói, dù sao không cho phép ngươi nhìn. Lý Chi Phạm lời nói mang theo dấu diếm tính, làm Già La càng ngày càng hiếu kỳ. Bất quá, tất nhiên Lý Chi Phạm không để nhìn, Già La cũng liền không nhìn. Sau đó, Lý Chi Phạm ở trong lòng không khỏi nói thầm hai câu. Cái này Trương Vĩ, đi ngủ không mặc quần áo cũng coi như, còn đã chăn mền. Hình tượng này cũng không thể để ta tiểu già già trông thấy, hắn muốn nhìn, chỉ có thể nhìn của ta. Sau đó, Lý Chi Phạm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn liền vội vàng mà hỏi Già La. Đúng, lão bà, ngươi trước kia có hay không nhìn lén qua người khác? Ngươi vẫn luôn có loại kỹ năng này, có phải là đã sớm nhìn qua không nên nhìn hình tượng? Già La. Già La im lặng nói ra, yên tâm đi. Kỹ năng này đi tới địa cầu sau ta cơ hồ chưa bao giờ dùng qua, mà lại khác phái phòng ngủ, ta là sẽ không nhìn lén. Nghe tới Già La nói như vậy, Lý Chi Phạm lập tức yên tâm bên trong sự nghi ngờ kia. Bất quá Lý Chi Phạm vẫn là hỏi lần nữa, vậy ta khi tắm, ngươi có hay không nhìn lén qua à? Già La. Già La có chút đùa giỡn nói ra, thử, ngươi hỏi cái này vấn đề có ý nghĩa gì sao? Coi như ta nhìn lén qua, ta không nói cho ngươi, ngươi cũng không có biện pháp bắt ta nha. Ba mẹ nó, ngươi, ý của ngươi là, ngươi nhìn lén qua. Lý Chi Phạm lập tức kinh ngạc mau nói không rõ lời nói. Lý Chi Phạm làm bộ ủy khuất nói ra, xong, đi hết. Già La im lặng nói đến, ta chỉ là đánh cái so sánh, ta lại không có thật sự nhìn lén qua, ngươi nghĩ lấy được đẹp. Sau đó chỉ thấy Lý Chi Phạm một mặt hí kịch khang nói đến. Vị nữ sĩ này, xin ngươi đừng lại rào biện, trước mắt chúng ta đang toàn lực điều tra manh mối, ngươi bây giờ lời nói, tương lai sẽ trở thành hiện lên đường chứng cung cấp, đương nhiên, ngươi cũng có thể giữ yên lặng. Già La một mặt im lặng. Ta thật sự không có nhìn lén qua, lại nói, ta mới không có thèm nhìn đâu. Lý Chi Phạm y nguyên hí kịch khang hồi phục đến, cái gì, không có thèm nhìn. Hừ. Bây giờ lại cho ngươi thêm một hạng tội ác, vũ nhục tội. Già La. Khá lắm, đầu này vũ nhục tội cho không có chút nào an. Ngươi không nhìn liền không xem đi, còn nói cái gì không có thèm nhìn. Đây quả thực là đối tiểu phàm phàm một vũ nhục. Cứ như vậy, Lý Chi Phàm cùng Già La tại này còn sót lại thời gian tốt đẹp bên trong, vẫn sẽ có cãi nhau ầm ĩ. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 231, Bác Mộ học được tuyệt chiêu. Khoảng cách thần hòa chiến hạm đến địa cầu còn có 3 ngày. 702 trong phòng ngủ. Gia Ngạn tỷ tỷ, ngươi liền làm bạn gái của ta đi, ta thật rất thích ngươi. Bác Mộ một mặt thâm tình đối Gia Ngạn đủ loại thổ lộ, nhưng Gia Ngạn lại là có chút né tránh. Dù sao Bác Mộ phảng phất căn bản cũng không hiểu cái gì gọi huyền chuyển, hắn luôn là vô cùng trực tiếp, làm Gia Ngạn có chút không biết làm sao. Đương nhiên, Bác Mộ vẫn tương đối ấm, mỗi ngày cho Gia Ngạn nấu cơm, tìm Gia Ngạn nói chuyện thiếm, bồi tiếp Gia Ngạn đi ra ngoài chơi. Dù sao, Gia Lan nếu như bồi Lý Chi Phạm thời điểm, Gia Phòng cũng chỉ có thể cùng Bác Mộ cùng nhau chơi đùa. Mà lại bây giờ Bác Mộ muốn so trước đó chân thành nhiều, cũng không chơi xáo lộ, nhưng luôn là kém chút cảm giác. Gia Ngạn nhẹ nhàng đối Bác Mộ nói ra, tiểu hài tử, kỳ thật ngươi cũng không tệ lắm, chính là quá nhỏ, căn bản không hiểu tâm tư của cô gái nhỏ, chờ ngươi lớn lên điểm lại trêu chọc đi. Bác Mộ thất lạc vừa nghi ngờ nói ra, ta thật sự không nhỏ, đã trưởng thành, mà lại ta trêu chọc ngươi làm gì muốn hiểu tâm tư của cô gái nhỏ à? Gia Ngạn nhướng mày, ê! Ngươi không hiểu tâm tư của cô gái nhỏ, ngươi như thế nào trêu chọc ta nha? Bác Mộ một mặt ngây thơ nói ra, mấu chốt ngươi cũng không phải tiểu nữ hài à, ngươi không đều 20 vạn tuổi sao? Gia Ngạn, ngươi thật là biết nói chuyện thiếm. Sau đó Gia Ngạn một mặt im lặng hồi phục đến, ê, ngươi vẫn là theo sư phụ ngươi Lý Chi Phạm học một ít đi. Bác Mộ một mặt mở mịt, học cái gì nha? Gia Ngạn, học một ít hắn cái kia không biết xấu hổ tinh thần cùng hèn mọn. Bác Mộ lập tức giống như là minh bạch cái gì đồng dạng, ngay sau đó nói, a ta đã hiểu. Gia Ngạn, ngươi hiểu cái gì rồi? Bác Mộ lập tức hồi phục đến. Nguyên lai Già Ngạn tỷ tỷ ưa thích hèn mọn. Vậy ta về sau cũng hèn mọn điểm. Già Ngạn. Đồ đệ này xem như phế đi. Già Ngạn lần nữa bất đắc dĩ nói ra, tiểu hài tử, ta nói không phải ý tứ kia, tóm lại ngươi trước lớn lên đi, ngươi còn quá nhỏ. Bác Mộ tựa hồ mang theo một tia nóng nảy nói ra, ta thật sự không nhỏ, lần trước ta cùng Trương Vĩ bọn hắn đi tắm rửa, bọn hắn cũng khoe ta không nhỏ. Già Ngạn, ngoa tào. Tiểu hài tử, ngươi nói cái gì đó? Bác Mộ đột nhiên nở nụ cười, sau đó nói ra, này không. Là ngươi nói sao, ngươi đưa thích hèn mọn một điểm. Gia Ngạn im lặng đến, ngươi này không gọi hèn mọn, ngươi này gọi lái xe. Khá lắm, Gia Ngạn vừa nói xong để Bác Mộ học tập Lý Chi Phạm hèn mọn, kết quả Bác Mộ liền mở một tay xe tốt. Xe này mở Gia Ngạn xử trí không kịp đề phòng. 20 vạn tuổi nữ hải, nháy mắt liền để này không đến 20 tuổi tiểu nam hài chỉnh mặt đều đỏ.
Tốt, không trò chuyện, ta đi tìm ta tỷ tỷ.
Nói xong Già Ngạn liền đi ra 702. Lưu lại Bắc Mộ một người, ngồi ở trên ghế salon, mím môi một cái. Già Ngạn đi tới 701 sau, nhìn thấy Giả La đang muốn cùng Lý Chi Phàm đi ra ngoài. Bất quá làm Già Ngạn vừa nhìn thấy Lý Chi Phàm thời điểm, Già Ngạn nháy mắt cảm giác được Lý Chi Phàm trở nên không giống. Già Ngạn vô ý thức dùng năng lực của nàng quét xuống Lý Chi Phàm, nhưng mà vừa quét hình đến một nửa, Già Ngạn liền bị kinh ngạc đến. Già Ngạn kinh ngạc nói ra, tỷ, tỷ tỷ, Lý Chi Phàm hắn như thế nào? Già Ngạn nói tới một nửa, Già La liền mở miệng. Muội muội, ngươi không cần kinh ngạc, lão công ta hắn đánh vỡ vũ trụ quy tắc, trong vòng một đêm, tấn thăng đến 4 triệu đỉnh cấp cường giả. Già Ngạn tựa hồ cũng có chút không dám tin tưởng, dù sao lấy Già Ngạn năng lực cũng hoàn toàn có thể nháy mắt cảm nhận được Lý Chi Phàm trên thân cố lực lượng kia. Loại lực lượng này, theo đạo lý là không thể nào tồn tại ở 3 triệu sinh mệnh trên thân thể. Nhưng mà, vô luận Già Ngạn tin hay không, sự thật liền đã bày ở trước mặt. Già Ngạn run rẩy nói ra, tỷ tỷ, ngươi nói là Lý Chi Phàm hắn đã đạt đến 4 triệu siêu thể bên trong tập giai. Kỳ thật, Già Ngạn đã hoàn toàn có thể cảm giác được Lý Chi Phàm đạt đến 4 triệu đỉnh cấp cường giả, nhưng mà nàng vẫn là muốn lần nữa xác nhận một chút. Dù sao, này cũng nháy mắt để Già Ngạn kinh thán đáo hoài nghi nhân sinh. Già Ngạn cực kỳ khiếp sợ nói ra, theo đạo lý, không có người nào là có thể đánh vỡ vũ trụ định luật, vì cái gì gia hỏa này có thể? Lý Chi Phàm ho nhẹ một tiếng, rốt cục mở miệng nói chuyện. Ui ui ui, nói gì thế, cái gì gọi là gia hỏa này? Ngươi đến gọi ta tỷ phu. Già Ngạn từ trong lúc khiếp sợ bị Lý Chi Phàm đánh gãy, nghe tới Lý Chi Phàm như thế trêu chọc nàng, ngay sau đó hử cười một tiếng nói: "Đôn không có la ngươi tiểu thí hải cũng không tệ, ta đã sớm nghe nói tỷ tỷ ta nói qua ngươi." Lý Chi Phàm nhướng mày, tò mò hỏi: "Tỷ tỷ ngươi cũng khoe ta cái gì rồi?" Già Ngạn lập tức che miệng cười ha ha, sau đó nói: "Tỷ tỷ ta nói, nàng nếu là không để ý tới ngươi, ngươi liền sẽ cầm cái dám sụp đổ nàng, nhất là tỷ tỷ ta lúc tức giận đem đầu che tại trong chăn thời điểm." Sau đó Già Ngạn vui cười nói tiếp: "Nghe ta tỷ tỷ nói, năm đó ngươi thổ lộ nàng thời điểm, bởi vì tỷ tỷ ta không đồng ý, ngươi liền dùng cái dám sụp đổ tỷ tỷ ta, ngươi đây có phải hay không là có chút quá không nói đạo lý?" Giờ khắc này, Lý Chi Phàm nháy mắt lúng túng mặt đều đỏ. "Ba mẹ nó, cái này ngốc lão bà, thế nào cái gì đều hướng bên ngoài rằng a? Ta hình tượng này không phải nháy mắt toàn bộ hủy sao? Không được, ban đêm ta phải dùng hai tay hảo hảo sửa chữa nàng." Vậy mà lúc này khó xử nhất chính là, Già Ngạn vừa mới nói cái kia lời nói, vừa lúc bị Bắc Mộ nghe tới. Lúc ấy Bắc Mộ vừa vặn từ 702 đi tới 701, vừa đi đến cửa miệng, liền nghe tới Già Ngạn cái kia lời nói. Lý Chi Phàm hình tượng, cũng nháy mắt tại Bắc Mộ trong lòng hóa đá một chút. Bắc Mộ ngây người nửa ngày mới chậm tới. Lúc này Lý Chi Phàm Già La cùng Già Ngạn, bọn hắn cũng đều nhìn thấy Bắc Mộ tiến vào, cũng có thể xác nhận Bắc Mộ vừa mới nghe tới cái kia lời nói. Lý Chi Phàm vừa định đối Bắc Mộ giải thích một chút, dù sao này quá lung túng. Còn không đợi Lý Chi Phàm giải thích, liền thấy hóa đá bên trong Bắc Mộ, lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Bắc Mộ nhìn qua Lý Chi Phàm khỏe miệng hơi hơi nói một câu, "A nguyên lai đây mới là sư phụ có thể cua được sư nương tuyệt chiêu a." Giờ khắc này, Già La nháy mắt đều hóa đá. Già La nội tâm lúc ấy một mảnh tán loạn. "Ba mẹ nó, hình như cũng đúng, ta thế mà là bị cái dám trêu chọc tới tay." Lý Chi Phàm vội vàng lúng túng đối Bắc Mộ giải thích nói, "Bắc Mộ, sự tình không phải như ngươi nghĩ, Già Ngạn tỷ tỷ nàng nói đùa, ngươi đừng nghe nàng, đều là nàng biên." Nhưng lúc này Bắc Mộ, phảng phất căn bản nghe không vào. Hắn giống như là chân chính học được trêu chọc muội tuyệt chiêu một dạng. Mà bây giờ Già Ngạn vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Bắc Mộ, bởi vì Già Ngạn phảng phất cảm thấy tình huống không ổn. Quả nhiên, Bắc Mộ câu nói tiếp theo, để Già Ngạn ngừng lại một mặt dấu chấm than. Chỉ nghe Bắc Mộ tại bên miệng chậm rãi nói ra, "Ta minh bạch, muốn trêu chọc đến Già Ngạn tỷ tỷ, nhất định phải cũng phải dùng cái dám sụp đổ nàng." "Già Ngạn, ngoa tạo, cầu bỏ qua." Sau đó, Bắc Mộ lần nữa nói ra, "Được rồi, sư phụ, các ngươi tiếp tục trò chuyện đi, ta đi ra ngoài một chuyến." Lý Chi Phàm nhìn xem Bắc Mộ biểu tình kia, ngay sau đó hỏi: "Ngươi ra ngoài làm gì nha?" "Bắc Mộ, mua chút đậu nành ăn một chút." "Già Ngạn, tác giả có lời nói, cảm tạ ngươi đọc." Chương 232, muốn phi hành kỹ năng. Lúc này Bắc Mộ hấp tấp liền chạy ra khỏi đi, Bắc Mộ hẳn là sẽ đi tập đoàn, dù sao bên ngoài bây giờ bán đậu nành tựa hồ cũng không có. Cũng chỉ có Lý Chi Phàm tập đoàn đồ ăn tiếp tế bộ môn có đậu nành loại vật này. Trong đại sảnh, còn lại Lý Chi Phàm Già La cùng Già Ngạn. Ba người bọn họ giờ khắc này đều tại lẫn nhau lúng túng bên trong. Lý Chi Phàm nghĩ tranh thủ thời gian đánh vỡ này không khí ngột ngạt, ngay sau đó hí kịch cười đối Già La nói: "Lão bà, ngươi xem một chút, đều tại ngươi phải cứ cùng muội muội ngươi giảng ta chuyện xấu, lần này Bắc Mộ học xong, đoán chừng muội muội ngươi về sau không thể thiếu bị sụp đổ." Già La mím môi một cái, đầu óc nóng lên, thuận miệng nói một câu: "Không có việc gì, muội muội ta hẳn là thật thích nghe." Nghe tới tỷ tỷ như thế trêu chọc chính mình, Già Ngạn lập tức đều nhanh tức giận. Già Ngạn im lặng nói đến: cái gì gọi là ta thật thích ngửi hả? Ngươi làm đó là hoác hương chính khí a. Lý Chi Phàm cũng lập tức đối Già Ngạn trêu chọc nói, không có việc gì, chỉ cần trong lòng có hoác hương chính khí, ngươi ngửi được liền đều là hoác hương chính khí. Già Ngạn. Sau đó Già Ngạn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chính mình trêu chọc một câu, ai, ta liền sợ đến lúc đó cay con mắt. Già La ngay sau đó trả lời, cay không cay con mắt ta không biết, dù sao năm đó ta là bị trực tiếp sặc khóc. Lý Chi Phàm miệng nhỏ cong lên, đối Già La nói ra, thôi đi, nhìn ngươi nói, nào có khoa trương như vậy à? Già La từ chối đạo Lý Chi Phàm, thôi đi, ta nói không có chút nào khoa trương, đến bây giờ ta còn có tâm lý bóng tối đâu. Lý Chi Phàm lập tức hồi tưởng một chút, sau đó nói ra, a ta nói là cái gì từ đó về sau, ngươi coi như sinh khí cũng không đem đầu được đến trong chăn. Già La thở dài, ai, ta nào còn dám đem đầu che phủ trong chăn a, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Sau đó Già La hồi tưởng năm đó bóng tối hình tượng, run rẩy một chút nói tiếp. Ngươi cái kia năng lượng tích cực, nghe một lần đề thần tỉnh não, hai lần thần hồn điên đảo, ba lần bệnh viện đều cứu giúp không được. Lý Chi Phàm. Lúc này Già Ngạn ở một bên bị đùa cười ha ha, ngay sau đó hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ, vậy nếu là nghe lần thứ tư đâu? Già La thở dài một hơi, diễn kỹ nháy mắt xuống tới. Chỉ thấy Già La làm bộ một mặt ủy khuất diễn kịch nói, ta chính là sợ hắn để nghe ta lần thứ tư, cho nên ta mới bị ép đáp ứng hắn. Nói xong, Già La lập tức đưa tay đem trên bàn chén nước hút tới, sau đó dùng ngón tay chấm trong chén hai giọt nước bôi đến khỏe mắt lên. Già La diễn kỹ, đơn giản không cần phải nói, làm Già Ngạn đều nhanh tin. Nhìn lại Lý Chi Phàm, lung tung góp chân thẳng đâm sàn nhà. Lý Chi Phàm nhìn thấy Già La này một đợt diễn kỹ đều sắp bị sửng sốt. Già La một trận này cho Lý Chi Phàm bận thỉu, Lý Chi Phàm hình tượng triệt để hủy. Bất quá còn tốt, Lý Chi Phàm vốn là tại Già La Già Ngạn trước mặt cũng không có cái gì cao lanh hình tượng. Lúc này Già Ngạn đã bị Già La đấu nhanh cười đau xốc hông. Già Ngạn cười ha ha nói ra, nguyên lai đây mới là hoác hương chính khí người sáng lập a. Một mặt lúng túng Lý Chi Phàm cũng chỉ có thể theo hy kịch nói ra, ai quá khen quá khen. Sau đó, Lý Chi Phàm nói đùa mà hỏi. Già Ngạn, nếu không như vậy đi, ta hôm nào lại có năng lượng tích cực thời điểm, ta cho nó sụp đổ đến bình nhỏ bên trong, đem đóng vặn chặt, đến lúc đó tặng cho ngươi, tâm tình không tốt thời điểm ngươi liền hít một hơi. Già Ngạn lập tức vô cùng ngạc nhiên, giống như là nhận đe dọa đồng dạng, tranh thủ thời gian cự tuyệt nói. Đừng, ta cũng không dám cùng tỷ tỷ ta cướp, ngươi đều lưu cho tỷ tỷ ta đi. Già La lập tức một mặt dấu chấm hỏi. Ngươi quả nhiên là hảo muội muội của ta a. Đột nhiên, Lý Chi Phàm mở miệng lần nữa, đúng, quang nói chuyện phiếm, đều quên nên làm chính sự. Già La cũng lập tức nghĩ tới, đúng à, chúng ta đi thôi, sớm xong việc về sớm đến, đúng, Già Ngạn muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Già Ngạn một mặt mở mịt hỏi, đi cái nào nha, làm cái gì? Già La nở nụ cười nói ra, đương nhiên là để ngươi nhìn xem lão công ta cao quang thời khắc. Già Ngạn, xem ra lại muốn ở trước mặt ta tú bạn trai ngươi. Hóa ra, Già La là muốn cùng Lý Chi Phàm tìm một mảnh không người đất trống, sau đó đi thí luyện một chút Lý Chi Phàm 4 chiều sức chiến đấu. Sau đó, bọn hắn thông qua không gian di động đi tới một mảnh vắng vẻ đất hoang bên trên, phương viên trăm dặm không hề giấu chân người, cùng khu không người cảm giác không sai biệt lắm. Đi tới đất trống sau, Già La rõ ràng giáo Lý Chi Phàm như thế nào vận dụng ý niệm cùng điều khiển lực. Tốt, lão công, không sai biệt lắm chính là ý tứ này, ngươi thử điều khiển một chút phía trước thạch đầu. Tại Lý Chi Phàm phía trước khoảng 15 mét, có một khối dài rộng cao chừng 1 mét thạch đầu. Lý Chi Phàm hai mắt nhìn chằm chằm thạch đầu, dùng ý niệm bên trong điều khiển lực muốn đem thạch đầu lên tới không trung. Lý Chi Phàm một chút xíu cảm nhận được điều khiển lúc mang đến khoái cảm. Dù sao, loại năng lực này đối với Lý Chi Phàm tới nói, đơn giản quá thoải mái. Mà Lý Chi Phàm phía trước tảng đá kia một cách tự nhiên bị Lý Chi Phàm nhẹ nhõm khống chế thăng lên. Già La lần nữa nói ra, "Lão công, ngươi thử đem nó cho bóp nát." Chỉ thấy Lý Chi Phàm ngưng tụ sức mạnh hơi hơi dùng sức, tảng đá kia nháy mắt liền biến vỡ nát. "Ta thiên, chơi thật vui, chơi thật vui." Lý Chi Phàm liên thanh hô to, kỹ năng này so với trước kia có ý tứ nhiều. Dù sao đối với nhân loại tới nói, loại kỹ năng này chính là thần kỹ. Lý Chi Phàm mau nói, lão bà, ngươi nhanh lên dạy ta như thế nào phi hành. Già La nhướng mày, ngạch. Ngươi này có chút sốt rồi ta. Nói trắng ra, Lý Chi Phàm bây giờ chẳng khác nào hài nhi học đi đường đồng dạng, đi còn không có học được, hắn liền nghĩ trước học chạy. Già La giải thích nói ra, kỳ thật 4 chiều sinh mệnh là không biết bay, ngươi cho rằng biết bay, đó là bởi vì chỉ có thể tại thả tuyệt chiều thời điểm mới có thể. Mà lại cái kia cũng không phải là bay. Chỉ là lơ lửng giữa không trung phóng thích kỹ năng mà thôi. Lý Chi Phàm tựa hồ mang theo thất lạc mà hỏi, a, thế nhưng là ta cảm giác ta bây giờ thả người nhảy lên liền có thể nhảy ra ngoài 10 dặm. Già La lạnh nhạt hồi phục đến, đúng a, ngươi đều nói, ngươi gọi là vọn, không gọi bay. Lý Chi Phàm, ê, cái kia như thế nào mới có thể biết bay nha? Lý Chi Phàm một mực hy vọng chính mình có thể cùng Già La như thế, trực tiếp ngao du trên bầu trời, mà lại nghĩ bay bao nhanh cái chủng loại kia. Bất quá Lý Chi Phàm vẫn là suy nghĩ nhiều. Già La đây chính là thiên sứ chi dực. Mà lại, chỉ có 5 triệu sinh mệnh mới có loại kỹ năng này. Mà 4 triệu sinh mệnh đỉnh cấp cường giả, nhiều nhất có thể thả người nhảy lên nhảy đến 10 dặm có hơn, nhưng mà cái kia cuối cùng không thể tính toán bay. Lúc này Già La mang theo một tia cao ngạo nói ra, có điều, lão công, ngươi nếu là cầu ta, ta có lẽ có thể cho ngươi một cái phi hành kỹ năng A. Lý Chi Phàm nghe xong mắt đều tỏa ánh sáng, a, thật sự sao? Bà lão kia nhờ ngươi nhanh cho ta đi. Ta muốn bay cao cao. Nhưng mà, chỉ thấy Già La trực tiếp đối sau lưng Già Ngạn nói ra, muội muội, dù sao ngươi thiên sứ chi dực cũng không dùng được, nếu không ngươi liền chuyển di cho ta lão công đi. Giờ khắc này, Già Ngạn lập tức hóa đá. Bà mẹ nó, hủy tam quan A. Già Ngạn im lặng nói ra, xin nhờ, tỷ tỷ, ngươi tiễn đưa lão công ngươi lễ vật, tại sao phải hy sinh ta? Mượn hoa hiến Phật cũng không có như thế hiện A. Chỉ thấy Già La cười ha ha một tiếng nói ra, đùa ngươi chơi đâu, nhìn cho ngươi bị hủ. Già Ngạn miết miệng, thôi đi, nhàm chán. Lúc này, Lý Chi Phàm đã sốt ruột hỏng, hắn tiếp tục truy vấn đạo. Lão bà, ngươi thật có thể giao phó ta phi hành kỹ năng sao? Ta thật sự rất mong muốn. Già La mỉm cười, lão công, ngươi thích gì màu sắc cánh A? Lý Chi Phàm, thanh mổ cá ma hắc. Già La. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 233, xinh đẹp răng múa. Nghe tới Lý Chi Phàm nói muốn thanh mổ cá ma hắc thời điểm, Già La lập tức một mặt im lặng, ngay sau đó nói. Ngươi đến cùng muốn hay không, lại như thế nói nhiều, ta liền không cho ngươi. Lý Chi Phàm liên thanh thỉnh cầu nói, muốn, lão bà, ngươi nhanh cho ta đi, ta muốn màu đen, bình thường đen liền có thể. Già La cố ý trêu chọc nói đến, ta không phải đã nói rồi sao, muốn, trước hết lấy lòng ta. Lý Chi Phàm phủi Già La liếc mắt một cái. Này nương môn thế mà còn dám cố ý treo ta. Ai, không có cách, ai bảo ta phải có việc cầu người đâu, vậy ta liền nói điểm lời hữu ích đi. Thế là Lý Chi Phàm che giấu lương tâm nói ra, lão bà, ngươi biết không ngươi thật sự đặc biệt tốt, cho tới bây giờ cũng không bạo lực gia đình ta, mà lại nãi lượng còn đặc biệt đủ. Già La, ngừng, im miệng, ngươi xác định là đang khen ta sao? Lúc này lại nhìn một bên Già Ngạn bị Lý Chi Phàm vừa mới cái kia câu nói sau cùng nháy mắt kinh đến hoài nghi nhân sinh. Già Ngạn ngạc nhiên nhìn xem Già La. Ta thiên, lượng tin tức có chút đại nha. Tỷ tỷ của ta đến tuột cùng đều kinh lịch thứ gì? Sau đó Già Ngạn giống như là làm bộ không nghe thấy đồng dạng, tranh thủ thời gian đối phương xa nhìn quanh. Già Ngạn một người tại cái kia lẩm bẩm đến. Ai bên kia núi rất cao a? Phía trước còn có cái hồ nước gần hồ nước thật lớn. Lúc này Già La lúng túng nghĩ bóp lấy Lý Chi Phàm bạo lực gia đình dừng lại, dù sao lại tại bên ngoài tùy tiện nói lung tung. Sau đó Già La làm bộ im lặng nói ra, bảo ngươi lấy lòng, ngươi ngược lại tốt, nói đều là thứ gì đồ chơi, hôm nay ngươi nếu là không lấy lòng ta, chiếc cánh này nhưng là không còn hí kịch. Lý Chi Phàm lập tức nghe xong lời này, lập tức tranh thủ thời gian nói tiếp. Ai u, hảo lão bà, ngươi liền cho ta đi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Lý Chi Phàm một trận này kêu Già La đều nhanh nổi da gà. Nhìn lại một bên Già Ngạn, đều nhanh chửi đồng. Già Ngạn dùng cực kỳ im lặng ánh mắt nhìn xem Lý Chi Phàm cùng Già La hai người này tại cái kia tu ân ái. Nghe một chút hai người này nói là tiếng người, tại ta một cái cô gái độc thân trước mặt như vậy tu ân ái. Lao nương liền con mụ nó không nên đến. Sau đó Già Ngạn liếc qua Lý Chi Phàm cùng Già La nói ra, ha ha, hai ngươi chơi đi, bản cô nương đi địa phương khác đi dạo. Già Ngạn vừa nói dứt lời, liền lúng túng đi ra. Dù sao, lại ở lại xuống, đoán chừng có thể bị Lý Chi Phàm cùng Già La tú chết. Lý Chi Phàm còn một mặt mờ mịt nói ra, ai lão bà, muội ngươi như thế nào êm đẹp đi rồi. Già La lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, có thể chính là muốn đi nơi khác phương đi dạo. Sau đó Lý Chi Phàm nhìn xem Già Ngạn đi, lập tức cũng thoải mái. Lão bà, ngươi chờ, ta cho ngươi biểu diễn cái tiết mục, khiêu vũ cái chủng loại kia. Già La sững sờ. Hả? Biểu diễn cái tiết mục? Chẳng lẽ đây chính là muốn lấy lòng phương pháp của ta? Tốt ta. Ta liền nhìn xem ngươi có thể biểu diễn cái dạng gì tiết mục. Già La chậm rãi nói ra, được, ngươi nhảy đi, ngươi lúc khiêu vũ đong đưa càng lợi hại, ta đưa cho ngươi cánh liền bay càng nhanh. Lý Chi Phàm liên thanh hồi đáp, tốt tốt tốt, không có vấn đề. Kỳ thật vô luận Lý Chi Phàm có nhảy hay không, Già La đều sẽ cho hắn cánh, chỉ là Già La nghĩ đùa một chút Lý Chi Phàm. Sau đó chỉ thấy Lý Chi Phàm bỏ đi thời trang mùa xuân áo khoác, sau đó đem áo khoác chính diện thắt ở bên hông, giống như là cái váy ngắn một dạng. Lý Chi Phàm lại đem hắn áo thun lôi đến vai một chút, nổ xem xét có chút gợi cảm, sau đó bốn éo cái mông chống nạnh. Lý Chi Phàm còn không có nhảy, liền đem Già La vùi qua sức. Nhưng mà cho hay vừa mới bắt đầu, Lý Chi Phàm bên cạnh nhảy bên cạnh hát. Chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu, cùng một chỗ meo 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 meo, ở trước mặt ngươi vung cái tiểu, ai ú cùng một chỗ meo meo meo, no. Lý Chi Phàm lúc ấy cái kia tiểu quyền nắm chặt, đung đưa cái mông, đung đưa thân thể, lại phối hợp hắn cái kia như heo tiếng gào thét, đơn giản có thể đem người ác tâm chết. Già La lập tức có chút buồn nôn, tranh thủ thời gian nói ra, ngừng ngừng ngừng, cắt ca cắt ca. Lý Chi Phàm sững sờ, ừm, này thủ không vui sao? Vậy ta đổi lại một bài. Sau đó Lý Chi Phàm lập tức lại đổi một bài, lần nữa dây rủa dáng người, hát lên. Thái Lan, Singapore, Indonesia, cà ri, thịt xương trà, Indonesia 9 tầng tháp, làm spa, thả pháo hoa, trưng nhà tắm hơi. Tốt tốt, tốt tốt, làm gì làm cái đó nha, cà ri chuối tiêu cây đu đủ, cà ri nha. Lần này, Lý Chi Phàm so vừa mới xoay lợi hại hơn, đong đưa cũng càng ra sức. Cái kia xinh đẹp tư thế, để già la lung túng đến móc chân. Nhưng mà càng như vậy, già la ngược lại càng nghĩ nhìn, dù sao Lý Chi Phàm vì phi hành cánh kỹ năng thật là quá liều mạng. Nhưng đúng lúc này, vừa mới đi chỗ xa đi dạo một vòng già ngạn đột nhiên trở về. Già ngạn trở về là nghĩ có chuyện hỏi già la, thật không nghĩ đến đụng vào một màn này. Làm già ngạn nhìn thấy Lý Chi Phàm tại cái kia khiêu vũ một khắc này, lập tức lần nữa hóa đá ở. Cùng già la bọn hắn đi ra này ngắn ngủi một hồi, già ngạn hóa đá ba lần, dù ai cũng chịu không được nha. Già ngạn lập tức tự nhủ, ngoa tạo, xem ra ta trở về không phải lúc. Lý Chi Phàm cùng già la cũng lập tức nhìn thấy già ngạn trở về, Lý Chi Phàm tranh thủ thời gian lúng túng đem hắn cái kia áo thun từ nửa trên bờ vai để ra đi lên. Bởi vì già ngạn vừa đi vừa về đều là dùng không gian di động kỹ năng, cho nên nàng là đột nhiên xuất hiện. Bị già ngạn thấy cảnh này, Lý Chi Phàm cũng triệt để hóa đá, hình tượng cũng lần nữa rơi xuống đến để già ngạn hủy tam quan tình trạng. Lý Chi Phàm tranh thủ thời gian lúng túng hỏi, già ngạn, ngươi vừa mới hẳn là không thấy rõ ràng ta đang làm gì à? Già ngạn đương nhiên muốn cho Lý Chi Phàm mặt mũi, dù sao này quá lung túng. Mà lại già ngạn cũng minh bạch, Lý Chi Phàm là một cái sĩ diện người, cho nên già ngạn rất tự nhiên nói đến. Ta thật sự cái gì cũng không thấy, ta không thấy được ngươi tại cái kia khiêu vũ, cũng không thấy được ngươi xoay cái mông, càng không nhìn thấy ngươi đem áo thun lôi đến trên vai, còn có cũng không nghe thấy ngươi hát tốt tốt tốt. Lý Chi Phàm lập tức sấm sét giữa trời quang. Ngươi xác định không thấy được. Vậy ngươi vì cái gì đem chi tiết đều nói như vậy kỹ càng? Sau đó Lý Chi Phàm cực kỳ lung túng nói ra, không thấy được liền tốt, không thấy được liền tốt. Kỳ thật Lý Chi Phàm cũng minh bạch, già ngạn khẳng định là thấy được, hơn nữa còn thấy vô cùng rõ ràng, bằng không già ngạn vừa mới cũng sẽ không nói như vậy. Nhưng vậy mà già ngạn đều nói không thấy được, cái kia Lý Chi Phàm tự nhiên cũng chỉ có thể lung túng như vậy hồi phục. Sau đó già ngạn lần nữa một câu, để Lý Chi Phàm hóa đá. Đúng, Chi Phàm. Ngươi vừa mới nhảy cái kia múa tên gọi là gì nha, ta cũng muốn học. Lý Chi Phàm. Lý Chi Phàm nháy mắt đều mặt không biểu tình, phản phất đối nhân sinh đều không còn truy cầu. Lý Chi Phàm chậm mấy giây sau ho nhẹ nói ra, cà di. Già ngạn, a nguyên lai tên bài hát gọi cà di à, ta biết, đi, ta đi, a đúng, tỷ tỷ, quên hỏi ngươi, ban đêm ăn cái gì? Già la suy nghĩ một chút, sau đó rất tự nhiên đối già ngạn nói đến. Ban đêm nếu không liền ăn cà di cơm đi. Lý Chi Phàm, cút. Khá lắm. Nguyên lai già ngạn trở về chính là muốn hỏi một chút ban đêm ăn cái gì, kết quả liền đụng vào hình tượng này. Lý Chi Phàm sụp đổ hô to đến, nhanh cho ta cánh. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 234, ta muốn bay cao hơn. Lý Chi Phàm trực tiếp hò hét, vì cánh hắn thật là mặt mo đều mất hết. Cứ như vậy cố gắng, già la cảm giác không cho hắn cánh đều không có ý tứ. Một trận này giáng múa, cho già la đánh đến đầy cõi lòng cười to. Mà già ngạn nói dứt lời sau, lần nữa mở ra không gian gì động đi. Lão công, ngươi biểu hiện vô cùng tốt, ta phi thường hài lòng, cho nên ta quyết định cho ngươi một cái to lớn cánh. Lý Chi Phàm nguyên bản nhanh sụp đổ mặt, nháy mắt vui cười ra. Tốt tốt tốt, ta liền muốn lớn nhất, bay cao nhất loại kia. Già la cười khẽ nói ra, yên tâm đi, tuyệt đối để ngươi hài lòng. Lý Chi Phàm ngay sau đó lại đầu góc nóng lên hỏi, vậy ngươi chiếc cánh này chất lượng có bảo hộ sao, không biết bay lên đến rơi xuống à? Già la bị chọc cười, ngươi yên tâm tốt, tuyệt đối để ngươi thả bản thân. Vậy là tốt rồi. Sau đó chỉ thấy già la mở ra tinh thần lực, để Lý Chi Phàm đưa lưng về phía nàng. Mà Lý Chi Phàm nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Già la muốn giao phó Lý Chi Phàm cái này kỹ năng, nhất định phải mở ra đầy tinh thần lực trạng thái. Mà già la bây giờ tinh thần lực là 71, cho nên đầy trạng thái chính là 71. Già la từ trong tay tản mát ra ngân sắc quang mang, mà ngân sắc quang mang một đạo bay về phía Lý Chi Phàm phía sau lưng. Giao phó cái này phi hành kỹ năng, so với trước kia khác kỹ năng phiền phức nhiều. Mà lại trước đó coi như già la muốn cho Lý Chi Phàm cái này kỹ năng, cũng cho không được. Bởi vì lúc ấy Lý Chi Phàm thân thể hoàn toàn không chịu nổi, cũng không có khả năng khống chế phi hành kỹ năng. Mà bây giờ Lý Chi Phàm bởi vì bây giờ đã biến thành 4 chiều bên trong đỉnh cấp cường giả, cho nên thể chất cũng đã đến một cái khác đỉnh phong. Lại thêm già la thao tác giới, cho nên Lý Chi Phàm mới có thể miễn cưỡng nắm giữ loại này phi hành kỹ năng. Nói trắng ra, cái này kỹ năng bản thân liền là 5 chiều kỹ năng, giao phó cho Lý Chi Phàm cũng là cưỡng ép. Bất quá còn tốt. Lý Chi Phàm bây giờ thân thể hoàn toàn có thể khống chế. Mà lại, tất nhiên Già La nói có thể cho, vậy thì chứng minh Già La cũng đã sớm cân nhắc qua. Đi qua dài đến nửa giờ kỹ năng truyền thâu sau, Già La cuối cùng đem kỹ năng giao phó hoàn tất. "Tốt, lão công, ngươi bây giờ có thể bay." Lý Chi Phàm lập tức quay đầu mà hỏi, "Thật sự sao? như thế nào bay nha? Gia La, ngươi nghĩ bay liền có thể bay a? Lý Chi Phàm chau mày nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn lại. Lý Chi Phàm có chút không hiểu hỏi, nhưng ta này sau lưng cũng không có cánh nha. Gia La cười cười, sau đó nói ra, đó là bởi vì ngươi không có ý định bay, chỉ cần ngươi trong tiềm thức thật sự nghĩ bay, phía sau ngươi cánh liền sẽ nháy mắt mở ra. Nghe xong Gia La nói như vậy, Lý Chi Phàm lập tức lấy dũng khí. Sau đó, Lý Chi Phàm nhìn lên bầu trời, hắn đã làm tốt bay về phía bầu trời một khắc này. Chỉ thấy Lý Chi Phàm thả người nhảy lên, trong tiềm thức làm tốt nhất phi trùng thiên tư tưởng. Ngay tại Lý Chi Phàm vọt lên tới một khắc này, chân vừa rời đi mặt đất, sau lưng một đôi to lớn cánh màu đen, nháy mắt xuất hiện tại Lý Chi Phàm trên lưng. Đôi cánh này cũng không phải là sinh trưởng ở Lý Chi Phàm trên thân, nó liền như là hư ảo đồng dạng, cánh gốc dễ dán chặt lấy Lý Chi Phàm phía sau lưng. Đôi cánh này toàn bộ mở ra chí ít có dài 5 mét, cánh chim màu đen lập lòe loa mắt, cánh chim phần đuôi càng là trôi nổi đồng đường, đơn giản quá tác. Mà Lý Chi Phàm cũng nháy mắt bay đến không trung 10m độ cao. Bởi vì Lý Chi Phàm vừa sử dụng phi hành cánh, cho nên tại khống chế phương diện còn rất không ổn định. Lý Chi Phàm run lẩy bẩy lơ lửng giữa không trung, đối Gia La hô đến. "Lão bà, ta nghĩ bay cao điểm, có thể chứ?" Gia La cũng lập tức hô đến, "Không có việc gì, ngươi yên tâm bay đi, đợi chút nữa ta trực tiếp dùng ý niệm đem ngươi gọi trở về liền có thể." Gia La ý tứ rất đơn giản, chính là vô luận Lý Chi Phàm như thế nào bay, Gia La cuối cùng đều có thể trực tiếp đem Lý Chi Phàm gọi trở về, dù là bay lại cao lại xa cũng không có vấn đề gì. Mà lại cánh loại vật này, chỉ có Lý Chi Phàm nhiều bay mấy lần, mới có thể càng ngày càng thuần thục. Lý Chi Phàm nghe tới Gia La nói như vậy sau, lập tức cũng yên tâm rất nhiều. "Quá tốt rồi, rốt cục biết bay. Để ta nhất phi trùng thiên đi, ta muốn bay cao hơn." Sau đó, Lý Chi Phàm ngước nhìn bầu trời, mở ra hắn cái kia cánh khổng lồ, thẳng hướng không trung bay đi. Tốc độ phi hành cũng càng lúc càng nhanh, Lý Chi Phàm túi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, lập tức dùng mình một cái. Bất quá kỳ thật coi như Lý Chi Phàm bây giờ đột nhiên từ trên không trung rơi trên mặt đất, cũng sẽ không có một chút việc. Bởi vì lấy hắn hiện 4 triệu đỉnh cấp cường giả thể chất, coi như từ vạn mét trên bầu trời rớt xuống, hắn cũng sẽ bình yên vô sự, dù sao đây là 4 triệu siêu cấp cường giả thể chất. Cho nên Lý Chi Phàm cũng không sợ hãi, hắn tiếp tục hướng trên bầu trời bay đi. Tại không trung, Lý Chi Phàm không khỏi cảm thán nói, thật sự quá thoải mái, ta thế mà lại bay, ai, ta đơn giản quá ưu tú. Lý Chi Phàm một trận này không biết xấu hổ lẩm bẩm khen chính mình. Lý Chi Phàm càng bay càng cao, phảng phất lập tức liền muốn bay đến địa cầu tầng khí quyển phụ cận. Lúc này Lý Chi Phàm tốc độ cũng chậm chậm thả chậm xuống dưới. Bất quá một khi thả chậm xuống, Lý Chi Phàm lực khống chế ngược lại sẽ trở nên bất ổn, bởi vì thả chậm sau nó lơ lửng lực khống chế đặc biệt không được. Lý Chi Phàm tại tầng khí quyển bên cạnh, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy nơi xa vi canh dự ở tầng khí quyển bên ngoài ngân hà hạm đội. Lý Chi Phàm lập tức vui mừng cảm thán nói, thật sự là khổ cực bọn hắn, tương lai địa cầu nguy cơ giải trừ sau, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cho đại gia muốn ưu đãi. Lúc này Lý Chi Phàm chậm rãi phi hành tại không trung, nhàn nhã quan sát đại địa cùng địa cầu phía trên. Đúng lúc này, đột nhiên một viên cực tốc đạn đạo nháy mắt đánh về phía Lý Chi Phàm, nhưng mà này còn là một viên đỉnh cấp truy tung đạn đạo. Lý Chi Phàm nghĩ lập tức tránh khỏi đến, nhưng mà bất đắc dĩ hắn đôi cánh tính linh hoạt căn bản không có thuần thủ. Đây là một viên đỉnh cấp truy tung đạn đạo, tốc độ của nó nhanh đến đáng sợ, là cực ít có đả kích tính đạn đạo. Không có cách, đã không kịp né tránh, Lý Chi Phàm chỉ có thể nháy mắt vô ý thức mở ra phòng ngự của hắn kỹ năng. Phải biết Lý Chi Phàm phòng ngự kỹ năng thế nhưng là 5 triệu đỉnh cấp, mà viên này đạn đạo rất rõ ràng chính là 4 triệu, đương nhiên, tại 4 triệu bên trong viên này đạn đạo tuyệt đối cũng là đỉnh cấp. Nhưng cho dù là 4 triệu đỉnh cấp đạn đạo, làm Lý Chi Phàm mở ra phòng ngự một khắc này, cái này đạo đạn uy lực cũng nháy mắt sẽ trở nên không đáng giá nhắc tới. Lý Chi Phàm tập trung lực chú ý, dùng hắn 5 triệu phòng ngự, nghĩ ngăn cản tới viên này đạn đạo. Nhưng tại giây phút này, Lý Chi Phàm đột nhiên phát hiện, viên này đạn đạo khá quen. Này tờ mờ không phải chính ta làm ra đạn đạo sao? Lý Chi Phàm lập tức nhận ra cái này đạn đạo, đây là Lý Chi Phàm thiên tú chi tắc một trong. Viên này đạn đạo là Lý Chi Phàm phát minh ra tới 4 triệu khoa học kỹ thuật bên trong, duy nhất có thể cùng chuẩn 4 triệu đỉnh cấp vũ khí cùng nhau địch nổi truy tung đạn đạo, hết thể cũng chỉ có 10 khỏa. Trong lúc nhất thời, Lý Chi Phàm cũng lập tức điểm tâm, 5 triệu phòng ngự tại phân tâm trạng thái dưới, nháy mắt biến yếu ớt không ít. Mà lại thêm Lý Chi Phàm đây là lần thứ nhất mở ra 5 triệu phòng ngự, vận dụng còn không có sở thái thanh. Vâng. Chỉ thấy Lý Chi Phàm nháy mắt bị viên này đạn đạo đánh trúng, mà hắn 5 triệu phòng ngự, đích xác cho Lý Chi Phàm giảm bớt siêu nhiều tổn thương. Nhưng bởi vì Lý Chi Phàm vừa mới phân tâm, 5 triệu phòng ngự không có phát huy đến nguyên bản công hiệu, cho nên hắn vẫn là nháy mắt bị đánh rơi. Đương nhiên, Lý Chi Phàm vẫn chưa thụ thương, chỉ là lập tức bị nổ mông. Lý Chi Phàm từ trên không trung trực tiếp lấy rơi xuống tốc độ hướng trên mặt đất rơi xuống. Làm ra la ý thức được Lý Chi Phàm bị đạn đạo đánh trúng thời điểm, Lý Chi Phàm đã giống rơi điểu một dạng hướng mặt đất rơi xuống. Gia La cũng có chút kinh ngạc. Làm sao lại, lão công gặp được thời điểm nguy hiểm, ta hẳn là có thể cảm ứng được. Vì cái gì ta vừa mới không có phát giác được? Bất quá Giả La cũng nháy mắt đọc được Lý Chi Phàm vẫn chưa thụ thương số liệu, chỉ là có chút bị nổ mông, ngay tại chậm rãi rơi xuống dưới. Giả La tranh thủ thời gian dùng ý niệm điều khiển, để Lý Chi Phàm rơi xuống quỹ đạo hướng nàng phương hướng bay tới. Lý Chi Phàm tại không trung mơ hồ nói ra, ngoa tạo, này con mụ nó là ai, thế mà dùng hết tử chính mình đạn đạo đánh lao tử. Lúc này mặt đất căn cứ trung tâm không chế. Giám sát chỉ huy viên, không trung bất minh phi hành vật đã đánh trúng, trước mắt đã rơi xuống, báo cáo hoàn tất. Giám sát cục thủ trưởng, làm cho gọn gàng vào. Hóa ra, Lý Chi Phàm đã sớm hạ lệnh, hắn sợ thẻ nhiều văn minh sẽ lặng lẽ đơn độc phái cường giả đi tới địa cầu dò xét hủy bỏ hơi thở. Cho nên Lý Chi Phàm liền mệnh lệnh căn cứ giám sát bộ môn, một khi phát hiện không trung không hề minh phi hành vật, liền lập tức đem hắn đánh rơi. Mà Lý Chi Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn thế mà trở thành bất minh phi hành vật. Này cũng không thể trách căn cứ nhân viên nha, dù sao đây là người ta bản phận. Cho nên, có thể đây cũng là Giả La không có dự báo đến Lý Chi Phàm nguy hiểm nguyên nhân. Dù sao viên kia đạn đạo là từ căn cứ người một nhà trong tay bắn ra đi. Khá lắm, Lý Chi Phàm lần thứ nhất phi hành, vốn còn nghĩ bay cao hơn, kết quả liền bị người một nhà xem như bất minh vật thể, một pháo đánh hạ. Đợt thao tác này tổn thương tính không cao, nhưng mà vũ nhục tính cực mạnh. Cảm tạ đại gia đọc. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 235, Giả Ngạn sụp đổ. Ầm. Chỉ nghe ầm một tiếng, Lý Chi Phàm trực tiếp rơi xuống đất. Giả La nhìn trước mắt trên đất Lý Chi Phàm mím môi một cái, cười cười xấu hổ. Lý Chi Phàm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Giả La, im lặng nói: "Ba mẹ nó, có ý tứ gì? Liền ngươi cũng không đau lòng bà bảo. Ai nói không phải đâu, cũng không biết tiếp một chút." Kỳ thật Giả La tại vừa mới Lý Chi Phàm rơi xuống thời điểm, liền đã xem xét số liệu. Xem hết số liệu sau, Giả La cũng minh bạch Lý Chi Phàm chịu pháo nguyên nhân. Dù sao đó là Lý Chi Phàm mấy ngày trước đây chính mình hạ lệnh mệnh lệnh. Chỉ cần phát hiện trên trời có bất minh vật thể, nhất định phải đem hắn đánh rơi. Mà Giả La sở dĩ không có đi tiếp đến rơi xuống Lý Chi Phàm, là bởi vì, lấy Lý Chi Phàm bây giờ thể chất, từ loại này không trung đến rơi xuống, căn bản liền một điểm tổn thương đều không có. Mà lại cũng mượn cơ hội này, tráng tráng Lý Chi Phàm gan, để Lý Chi Phàm biết hắn bây giờ thể chất của mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá Lý Chi Phàm phảng phất đã minh bạch, liền lấy vừa mới cái kia 4 chiều đạn đạo tới nói, Lý Chi Phàm đã chống đỡ viên kia đạo đạn uy lực. Mặc dù bị đánh cho choáng váng, nhưng mà chí ít trên thân thể không có bị thương tổn, mà lại tại không trung vẫn lạc mấy giây sau, hắn liền khôi phục thanh tỉnh. Bất quá khôi phục thanh tỉnh sau Lý Chi Phàm, chính mình liền không nghĩ điều chỉnh trạng thái, là hắn tự cam đoạ lạc để cho mình rơi xuống trên mặt đất lên. Lúc này Giả La chậm rãi nói cho Lý Chi Phàm sự tình nguyên do. Lý Chi Phàm giờ mới hiểu được, nguyên lai là bí mật của mình căn cứ đánh ra đạn đạo. Ai người trong nhà đánh người trong nhà. Mấu chốt cái này đạn đạo vẫn là Lý Chi Phàm chính mình làm ra tới, Lý Chi Phàm một mực gọi nó là Thiên Tú Chi Tác. Không nghĩ tới chính mình lại trở thành viên này đạo đạn dùng thử viên. Lý Chi Phàm trên mặt đất bịch mấy lần đứng lên. Lúc này Lý Chi Phàm trụ sở bí mật nhân viên cũng giám sát đến bất minh phi hành vật vẫn lạc đến nơi này. Lý Chi Phàm. Căn cứ bên trong giám sát viên tiếp tục báo cáo đến, phát hiện bất minh phi hành vật rơi vào Nam Hồ hoang dã địa khu, phải chăng phái ra quân đội tiến hành hủy diệt tính vây quét. Giám sát thủ trưởng, có thấy rõ bất minh phi hành vật tướng mạo sao? Cùng phải chăng còn có sinh mệnh dấu hiệu? Giám sát viên, bất minh phi hành vật tựa hồ có một đôi cánh, lớn lên giống cái đà điểu, bất quá là còn có hay không sinh mệnh dấu hiệu trước mắt không biết. Giám sát thủ trưởng, chờ một chút, ta hướng thượng cấp hồi báo một chút. Sau đó căn cứ giám sát thủ trưởng lập tức liên hệ Lý Chi Phàm, muốn đem vừa mới bọn hắn đánh rơi bất minh phi hành vật sự kiện nói cho Lý Chi Phàm, để Lý Chi Phàm định đoạt. Lý Chi Phàm nhìn thấy giám sát thủ trưởng gọi điện thoại tới sau, lập tức liền minh bạch, nhưng mà Lý Chi Phàm kết nối điện thoại sau không có lập tức nói ra tình huống, hắn nghĩ trước hết để cho thủ trưởng nói chuyện. Giám sát thủ trưởng, báo cáo lao đại, vừa mới bên ta tại không trung phát hiện bất minh phi hành vật, cụ thể hình dạng như cái đà điểu, đã bị bên ta đánh rơi. Lý Chi Phàm lập tức đầu nhân đều ong ong, như cái đà điểu. Ta con mụ nó nhảy như vậy ra sức, biết bao dịch đổi lấy cánh, lại còn nói ta như cái đà điểu. Sau đó giám sát thủ trưởng tiếp tục hỏi, trước mắt không rõ đà điểu vật đã bị đánh rơi đến Nam Hồ hoang dã địa khu, phải chăng phái quân đội tiến hành tiêu diệt tính vây bắt. Lý Chi Phàm ho nhẹ một tiếng nói ra, cái kia không cần, vừa mới ngươi nói cái kia đà điểu phi hành vật là chính ta. Lý Chi Phàm đương nhiên phải ăn ngay nói thật, dù sao nếu như hắn không lời nói thật, dạng này sẽ làm căn cứ cũng không hiểu ra sao. Giám sát thủ trưởng lập tức kinh hãi nói đến, cái gì, lão đại, ngươi như thế nào biến thành đà điểu? Lý Chi Phàm lập tức im lặng đến, ây, ta. Được rồi, ngươi không quan tâm, vừa mới đích thật là ta, yên tâm tốt, tiếp tục bảo vệ tốt các ngươi không chung giám sát. Giám sát thủ lĩnh vội vàng trả lời, được rồi, lão đại, đúng, xin lỗi a. Câu này xin lỗi, làm Lý Chi Phàm lúng túng hơn. Giả La lúc này thực sự không nín được, cười lên ha hả. Hôm nay Giả La xem như bị Lý Chi Phàm chọc trò không được. Lý Chi Phàm có thể tính là đủ loại xấu mặt, cười Giả La đều đau bụng. Sau đó Giả La nhịn xuống tiếng cười, "Tốt, lão công, nên khảo nghiệm cũng khảo thí, bay ngươi cũng bay xong, ngươi cũng bị đánh xuống, chúng ta nên trở về nhà. Lý Chi Phàm mặt mũi tràn đầy ủy khuất, dù sao hôm nay mặt xem như mất hết. Lúc này lại nhìn 702 đại sảnh. Nha, Già Ngạn tỷ tỷ ở đây Bắc Mộ một mặt cười xấu xa nói. Đang ngồi ở trên ghế sofa Già Ngạn nhìn thấy Bắc Mộ sau khi trở về, lại thêm hắn nói xong câu đó, Già Ngạn không khỏi dùng mình một cái. Già Ngạn, đây, ta cũng vừa trở về. Già Ngạn lúc này giống như đều có chút sợ Bắc Mộ. Dù sao Bắc Mộ từ khi nghe xong Lý Chi Phàm là dùng cái giám đuổi tới Già La về sau, đoán chừng Bắc Mộ vừa mới ở bên ngoài ăn không ít đậu nành. Bắc Mộ lảo đảo từng bước một hướng Già Ngạn bên cạnh tới gần, sau đó ngồi tại Già Ngạn bên cạnh ghế sofa bên cạnh. Già Ngạn lập tức nghẹn ngào một chút, phản phất nhận cảm giác nguy cơ một dạng. Bắc Mộ làm bộ tìm chủ đề nói đến, Già Ngạn tỷ tỷ, người ăn sao? Già Ngạn lắc đầu nói đến, còn không có đâu, bất quá tỷ tỷ bảo hôm nay ban đêm ăn cà ri cơm. Bắc Mộ lập tức nhướng mày, ừm, cà ri cơm. Em đẹp tại sao phải ăn cà ri cơm nha? Già Ngạn nghĩ đến Lý Chi Phàm vừa mới cái kia dáng múa hình tượng, đột nhiên nhịn không được nở nụ cười, sau đó che miệng vừa cười vừa nói. Ê! Chờ sư phụ ngươi trở về, ngươi hảo hảo hỏi một chút sư phụ ngươi a. Bắc Mộ lập tức một mặt dấu chấm hỏi, bất quá cũng không có tiếp tục truy vấn. Sau đó chỉ thấy Bắc Mộ lặng lẽ phủi liếc mắt một cái Già Ngạn. Mà lúc này Già Ngạn đồng thời không có chú ý tới Bắc Mộ đang nhìn nàng. Già Ngạn đang ngồi ở trên ghế sofa dùng hư ảo hình chiếu hình thức nhìn địa cầu bên trên khôi hài tiết mục ngắn. Chỉ thấy Già Ngạn một bên nhìn một bên tại cái kia ha 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 vui sướng. Đột nhiên Bắc Mộ lần nữa phủi Già Ngạn liếc mắt một cái, sau đó Bắc Mộ nhíu mày một cái, méo một chút cái mông. Nguyên lai Bắc Mộ là cảm thấy một cỗ khí lưu đánh tới, hắn không muốn thả ra âm thanh, cho nên nghiêng cái mông muốn đem cái giấm âm thanh đổi thành yên lặng. Kia. Bắc Mộ lập tức thở dài một hơi, trên mông luồng khí kia cũng nhẹ nhàng phóng thích ra ngoài. Luồng khí kia giống như thoát hơi đồng dạng, chỉ phát ra phi thường nhỏ từng tia âm thanh. Mà lúc đó Già Ngạn bởi vì đem tất cả lực chú ý đều đặt ở nhìn khôi hài tiết mục ngắn phía trên, cho nên căn bản không có phát giác được. Nhưng mà Bắc Mộ dù sao cùng Già Ngạn ngồi tương đối gần, giữa hai người bọn họ chỉ cách 50 cm. 3 giây về sau, ta dựa vào. Vị gì? Chỉ nghe thấy Già Ngạn nhướng mày, miệng mím thật chặt. Bắc Mộ ngay sau đó làm bộ lạnh nhạt hồi phục, tựa như là thứ gì dán đi. Nghe nói như thế, Già Ngạn nhất thời còn không có kịp phản ứng, cho nên vô ý thức liền dùng cái mũi lại hút mạnh mấy lần. Già Ngạn hút mạnh mấy lần sau nháy mắt mẹ một tiếng, kém chút không có phun ra. Nay một giây, Già Ngạn mới phản ứng được, Già Ngạn một mặt ghét bỏ chất vấn Bắc Mộ. Ngươi có phải hay không đánh giám rồi? Bắc Mộ đột nhiên phun cười nói, Già Ngạn tỷ tỷ hương vị còn hài lòng không? Già Ngạn sụp đổ hô lớn, mùi vị kia, ngươi là ăn phân đi. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 236, cẩn thận lựu đạn. Chỉ thấy Già Ngạn lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ngay sau đó hướng cửa sổ mà đi. Già Ngạn một bên đứng ở cửa sổ, một bên khỏe miệng còn tiếp tục lẩm bẩm. Đây rốt cuộc ăn chính là cái gì đậu nành? Bác Mộ ngồi ở trên ghế salon, cười ha ha nói tiếp, đây là ta cố ý tìm, là loại kia lên men qua đại hạt tròn chủng loại. Già Ngạn. Sau đó, chỉ thấy Bác Mộ rất tự nhiên đứng dậy hướng cửa sổ miệng đi đến. Già Ngạn một mặt ghét bỏ hô, ngươi làm gì, ngươi đừng tới đây. Bác Mộ trực tiếp đứng ở cửa sổ miệng, đối Già Ngạn nói đến, Già Ngạn tỷ tỷ, nếu không ngươi liền theo ta đi, bằng không thì hôm nay ta liền cùng sư phụ ta học. Dùng cái dám tới chinh phục ngươi. Sau đó, Bác Mộ thử thăm dò từng bước một tới gần Già Ngạn, nhìn ý kia là muốn đem Già Ngạn bức cửa sổ sừng. Già Ngạn lúc này ánh mắt phản phất lộ ra phá sinh tử ánh mắt. Già Ngạn sụp đổ nói ra, các ngươi sư đồ hai người sao có thể dạng này? Truy nữ hải dùng loại này cưỡng bách phương thức, đây cũng quá không nói đạo lý đi. Bác Mộ lộ ra nụ cười bị ổi, đơn giản học được Lý Chi Phàm tinh túy. Sau đó, Bác Mộ cười hì hì nói đến, Già Ngạn tỷ tỷ, không muốn lại làm phản kháng vô vị, nhanh đáp ứng ta đi. Già Ngạn dùng loại kia hoài nghi nhân sinh ánh mắt nhìn xem Bác Mộ, sau đó nghẹn ngào nói. Ngươi là đang uy hiếp ta à? Bác Mộ lần nữa hử cười một tiếng, liền xem như uy hiếp ngươi lại có thể làm gì ta? Lúc này Bác Mộ đơn giản phiêu, mặc dù là lấy nói đùa phương thức, nhưng vẫn là để Già Ngạn cảm thấy tính nguy hiểm. Dù sao vừa mới hương vị kia, Già Ngạn thật sự không muốn lại nhấm nháp lần thứ hai. Nhất là Già La hôm qua còn nói qua, một lần để thần tỉnh não, hai lần liền phải bị hôn thần hồn điên đảo. Lúc này Bắc Mộ đã cách Già Ngạn chỉ còn lại xa nửa mét. Già Ngạn vô ý thức lui về sau hai bước, đáng tiếc đã không có đường lui, dù sao cũng là đứng tại cửa sổ miệng. Đúng lúc này, Bắc Mộ lập tức biểu lộ cùng ánh mắt đều khẽ biến. Già Ngạn nhìn thấy Bắc Mộ cái biểu tình kia sau, lập tức cũng là cả kinh. Ba mẹ nó, ngươi sẽ không lại muốn. Không đợi Già Ngạn nói hết lời, yên tĩnh gian phòng bên trong, chỉ nghe thấy. Phốc phốc phốc. Cũng liền tại thời khắc này, Bắc Mộ lập tức lòng bàn tay phải che cái mông, sau đó tranh thủ thời gian vồ một hồi. Lúc ấy cái kia cảm giác, tựa như là dùng tay đem cái giấm bắt lấy một dạng. Già Ngạn ánh mắt khóa chặt nhìn xem Bắc Mộ này một đợt thao. Gia Ngạn tựa hồ vẫn không rõ Bác Mộ muốn làm gì. Bác Mộ hí kịch cười hô, Gia Ngạn tỷ tỷ, nếm thử ta độc môn tuyệt chiêu, tay bắt cái giám. Gia Ngạn lập tức ngạc nhiên một chút. Cái gì đồ chơi? Tay bắt cái giám. Đi tới địa cầu sau, ta chỉ ăn qua tay bắt bánh, thế mà còn có tay bắt cái giám. Sau đó Bác Mộ hô lớn, nhìn tuyệt chiêu. Chỉ thấy Bác Mộ dùng cái kia bắt lấy cái giám tay, nháy mắt một cái bước xa hướng Gia Ngạn trước người nhào tới. Bác Mộ cái tay kia, bắt lấy cái giám vọt thẳng Gia Ngạn cái mũi đưa tới. Bàn tay đến Gia Ngạn chóp mũi một khắc này, Bác Mộ thuận thế đem tay mở ra. Hương vị kia lập tức quán xuyên Gia Ngạn thần kinh đại não. Quả thực là một trận choáng váng. Gia Ngạn lập tức nắm cái mũi, tay phải đem Bác Mộ một chút đẩy ra. Gia Ngạn cực kỳ sụp đổ hô đến, đại gia ngươi, cút cho ta. Ta rốt cuộc biết tỉ tỉ ta vì sao lại nói thô tục, nguyên lai tất cả đều là bị buộc. Mà Bác Mộ giống như là cười trên nỗi đau của người khác đồng dạng, tại cái kia cười ha ha, sau đó chỉ nghe bụng lập tức lại cô gọi vài tiếng. Bụng kêu này vài tiếng, nháy mắt đem Gia Ngạn dọa sợ. Nghe tới Bác Mộ bụng lại gọi vài tiếng Gia Ngạn, giống như chim sợ cảnh cong đồng dạng, đẩy ra Bác Mộ liền hướng phòng ngủ của mình chạy tới. Bác Mộ nhìn thấy chạy đi Gia Ngạn, thế là hí kịch cười nói một câu. Ai nha, đánh rắn động cỏ, Gia Ngạn tỉ tỉ, đừng chạy a, hảo cái rắm còn tại phía sau đâu. Gia Ngạn chạy đến phòng ngủ của mình bên trong, trực tiếp giữ cửa khóa trái sau sụp đổ hướng về phía ngoài cửa Bác Mộ hô đến. Ta rốt cục có thể cảm nhận được năm đó tỉ tỉ ta lòng chua xót lịch sử. Nay không phải nhân gian nha, đây quả thực là địa ngục. Ta êm đẹp, không phải liền là không đáp ứng làm bạn gái ngươi, ta lại không đắc tội ngươi, làm gì nhất định phải sụp đổ ta. Mờ. Lúc này Bác Mộ đã ở ngoài cửa cười đến đau bụng, loại kia cười xấu xa đơn giản để người có chút đau lòng Gia Ngạn. Hai phút sau, Gia Ngạn nghe tới ngoài cửa không có động tĩnh, coi là Bác Mộ rời đi, rốt cục yên lòng. Gia Ngạn chậm rãi thở dài một hơi, lầm bầm lầu bầu nhắc tới một câu. Này sư đồ hai người, truy bạn gái đều cực đoan như vậy sao? Nhắc tới xong, Gia Ngạn ngồi tại đầu giường lần nữa mở ra màn hình giả lập, nhìn lên khôi hài tiết mục ngắn. Đang xem khôi hài tiết mục ngắn Gia Ngạn, tâm tình lập tức lại trở nên vui vẻ rất nhiều. Lúc này Bác Mộ chạy đến phòng ngủ của mình, cầm lấy ngày hôm trước ban đêm uống xong đồ uống bình. Bác Mộ đem nắp bình bật ra, đem nắp bình miệng nhắm ngay cái mông. Phốc 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 phốc. Một trận năm liền siêu phàm, trong bình lập tức toàn bộ đều là Bác Mộ thối khí độc. Bác Mộ lập tức đem nắp bình vặn chặt, giống như là bảo bối một dạng nhét vào trong ngực. Sau đó Bác Mộ vô cùng cẩn thận từng ly từng tí đi đến phòng khách tủ dưới có mỗi cái gian phòng dự bị chìa khóa. Bác Mộ nhẹ nhàng cầm lấy chìa khóa, sau đó lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đi tới Gia Ngạn cửa phòng ngủ. Bởi vì Bác Mộ có được cựu giai siêu thể thực lực, cho nên hắn đi đường có thể vô cùng nhẹ nhàng, cơ bản sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mà lúc này Gia Ngạn tâm tư toàn bộ đặt ở nhìn khôi hài tiết mục ngắn phía trên, cho nên căn bản không có phát giác được bất kỳ tình huống gì. Lúc này Bác Mộ đem cái kia đổ đầy sú khí cái bình đã chuẩn bị kỹ càng, chìa khóa cũng đã đối tốt lỗ khóa. Trong chốc lát, Bác Mộ nháy mắt dùng dự bị chìa khóa đem Gia Ngạn cửa phòng ngủ mở ra, sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ đem đổ đầy sú khí nắp bình vào ra. Đang ngồi ở trên giường Gia Ngạn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ. Lúc này chỉ nhìn thấy Bác Mộ đem đổ đầy sú khí nắp bình vặn ra sau, hướng thẳng đến Gia Ngạn phương hướng ném tới. Chỉ nghe Bác Mộ quát to một tiếng, pháp dẫn khỉ. Cẩn thận lựu đạn. Gia Ngạn cho mày, vẫn không rõ tình huống như thế nào, dù sao nàng cũng không có trải qua địa cầu những cái kia làm quái xáo lộ. Gia Ngạn nhìn thấy Bác Mộ ném qua tới cái bình sau, thuận thế liền dùng hai tay tiếp được. Mà Bác Mộ ném xong mùi thối cái bình sau, nháy mắt đóng cửa lại, sau đó ôm bụng tại cửa ra vào cười to. Hai giây về sau. Ngoa tào. Trong phòng ngủ chỉ nghe thấy Gia Ngạn cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu. Gia Ngạn tại tê tâm liệt phế bên trong sụp đổ hô đến. Nếu như ta có tội, xin cho lão thiên trừng phạt ta, mà không phải dùng loại phương thức này tới hủy diệt ta. Giờ khắc này, Gia Ngạn rốt cuộc chịu không được, nàng lập tức mở ra 5 chiều năng lực. Kỳ thật Gia Ngạn trước đó một mực không cần 5 chiều năng lực, là bởi vì, nàng cùng Già La đồng dạng, nàng không hy vọng cùng đại gia chung đụng thời điểm sẽ có ngăn cách cảm giác, cho nên rất ít sử dụng 5 chiều năng lực. Mà bây giờ, Gia Ngạn phảng phất cảm giác được sinh mệnh đều nhận uy hiếp. Gia Ngạn lập tức bắt đầu dùng 5 chiều năng lực, trước che đậy lại không khí, sau đó một ánh mắt, cửa phòng ngủ liền nháy mắt mở. Mà cửa phòng ngủ mở ra sau khi, chỉ thấy Bác Mộ vẫn như cũ ngồi xổm ở cửa phòng ngủ cười ha ha. Gia Ngạn ánh mắt kia đều nhanh muốn giết người. Tiểu Thí Hải, nhìn lão nương hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Tác giả có lời nói. Cảm tạ ngươi đọc. Chương 237, gieo gió gặt bão. 702 phòng ngủ bên trong, chuyến đến từng đợt Bác Mộ tiếng kêu rên. Gia Ngạn tỷ tỷ thủ hạ lưu tình a. Chỉ thấy Gia Ngạn dùng tinh thần lực đem Bác Mộ lơ lửng tại phòng ngủ giữa không trung, lúc lên lúc xuống, một trái một phải. Làm Bác Mộ đầu váng mắt hoa. Gia Ngạn một bên thu thập Bác Mộ, khoe miệng còn vừa lẩm bẩm. Thủ hạ lưu tình. Vừa mới ngươi sụp đổ ta thời điểm cười đến so với ai khác đều vui vẻ. Hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là hại người không lợi mình. Sau đó, Gia Ngạn trực tiếp đem Bác Mộ rơi xuống trên mặt đất,
vừa hạ xuống tới đất bên trên, Bác Mộ quay người liền muốn chạy, nhưng lại trực tiếp bị Gia Ngạn dùng tinh thần lực khống chế lại.
Hừ, tiểu dạng, còn muốn chạy?
Bác Mộ xem xét hôm nay là chạy không thoát, thế là tranh thủ thời gian giả bộ đáng thương mà hỏi.
Gia Ngạn tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha?
Ta biết sai.
Gia Ngạn lập tức cười cười, lắc đầu nói.
Bây giờ biết sai rồi.
Bất quá đã muộn.
Lúc này, có thể nhìn ra, Bác Mộ lần này là triệt để hôm nay muốn bàn giao này.
Bác Mộ tiếp tục cầu khẩn nói đến, Gia Ngạn tỷ tỷ, có thể hay không đừng đánh mặt, ta cùng sư phụ ta đồng dạng, đều dựa vào mặt ăn cơm.
Gia Ngạn lập tức bị chọc cười, thôi đi, liền các ngươi sư đồ hai người còn dựa vào mặt ăn cơm.
Các ngươi dựa vào mông ăn cơm còn tạm được.
Sau đó Gia Ngạn tiếp tục nói ra, yên tâm đi, ta không đánh mặt, ta chính là muốn để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là gieo gió gặt bão.
Bác Mộ lập tức một mặt dấu chấm hỏi, gieo gió gặt bão?
Có ý tứ gì?
Không cần hỏi, ngươi lập tức liền minh bạch.
Chỉ thấy Gia Ngạn đưa tay nháy mắt triệt để định trụ Bác Mộ thân thể, Bác Mộ nháy mắt bị định trụ liền con mắt đều nháy không được.
Tiểu đệ đệ, cảm thụ một chút chính ngươi năng lượng tích cực đi.
Gia Ngạn thi triển kỹ năng là thuộc về, có thể trực tiếp để nhân thể khí quan công năng hỗn loạn đi cái chủng loại kia.
Gia Ngạn trực tiếp liền để Bác Mộ thoát khí công năng từ cái mông đổi trở thành miệng.
Nói cách khác, bây giờ chỉ cần Bác Mộ vừa để xuống cái giấm liền sẽ từ trong mồm đi ra.
Mà lại, Bác Mộ nghĩ nghẹn đều không nín được.
Gia Ngạn thiết lập xong kỹ năng sau đó giải khai Bác Mộ thân thể.
Bác Mộ cũng lập tức có thể tự do hoạt động.
Bác Mộ xem xét thân thể có thể động sau, chính mình vẫn không rõ chuyện gì.
Thế là Bác Mộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, Gia Ngạn tỷ tỷ, ngươi vừa mới đối ta thân thể làm cái gì?
Gia Ngạn lập tức che lấy khuôn mặt tươi cười nói ra, không có việc gì, lập tức ngươi liền biết.
Bác Mộ khuôn mặt nhỏ tối đen, giống như là cảm thấy cảm giác nguy cơ một dạng.
Nhưng Bác Mộ dò xét trên thân thể dưới, cũng không có phát hiện kỳ quái địa phương.
Bác Mộ phát hiện thân thể của mình không khác thường sau, lập tức lại lộ ra hắn cái kia nụ cười sán lạ.
Mà lúc này Gia Ngạn lại tại cái kia một mặt cười xấu xa, chờ lấy đợi chút nữa chế giễu một dạng.
Đang lúc Bác Mộ dự định hai lần thời điểm tiến công,
đột nhiên
nấc,
chỉ thấy Bác Mộ rất tự nhiên liền đánh một cái nấc.
Ngoa tào,
mẹ,
này con mụ nó vị gì?
Bác Mộ vừa mới trong mồm đánh cái kia nấc, một chút kém chút không có đem Bác Mộ chính mình ác tâm chết.
Không đợi Bác Mộ mở miệng nói câu nói thứ hai, chỉ nghe lần nữa lại đánh một cái nấc.
Trong lúc nhất thời, Bác Mộ đều sắp bị chính mình đánh nấc cho hun đến hoài nghi nhân sinh.
Bác Mộ khàn khàn nói ra, này không phải ở hơi nha, này rõ ràng là tại đánh giấm.
Mà lúc này Gia Ngạn bắt đầu che bụng cùng thiếu.
Ha ha ha, tiểu đệ đệ, bây giờ biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão đi.
Nghe nói như thế, Bác Mộ khẽ giật mình, có ý tứ gì?
Chẳng lẽ nói, đây chính là ngươi vừa mới sử dụng kỹ năng đặc thù?
Gia Ngạn điên cuồng gật đầu, che miệng cười không ngừng đến, ai bảo ngươi khi dễ ta, bản cô nương há lại dễ khi dễ như vậy.
Bác Mộ vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng ai biết, ở hơi âm thanh vang lên lần nữa.
Nấc.
Bác Mộ nắm bắt cái mũi của mình, tranh thủ thời gian dùng miệng hô hấp.
Nhưng cho dù là đổi thành miệng, cái kia mùi như trước vẫn là bị chính mình hút tới.
Bác Mộ tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, Gia Ngạn tỉ tỉ, cầu bỏ qua, ta sắp bị chính mình hút chết.
Gia Ngạn liền vội vàng lắc đầu, khỏi phải nghĩ đến, hôm nay nhất định phải để ngươi đem ăn vào đi đậu nành toàn bộ phong suất.
Bác Mộ xem xét không có cách, tranh thủ thời gian nghĩ tiến đến Gia Ngạn bên người.
Bác Mộ cao nói ra, tốt, đã ngươi không cho ta giải trừ kỹ năng này, vậy ta liền ôm ngươi, hai ta một khối nghe.
Chỉ thấy Gia Ngạn lạnh nhạt nói ra, đầu tiên ngươi vốn dĩ không đụng tới ta, tiếp theo, ta bây giờ đã mở ra không khí che đậy công năng, cho nên căn bản ngươi không thấy mùi.
Bác Mộ lập tức khẽ giật mình, Gia Ngạn tỉ tỉ, ngươi cũng quá xấu, ngươi thế nào không theo sáo lộ ra bài đâu.
Nấc.
Mẹ.
Gia Ngạn mặt mũi tràn đầy vui cười nói ra, là ngươi trước chọc ta thế nào liền không theo sáo lộ ra bài rồi.
Bác Mộ ủy khuất giải thích nói, năm đó sư phụ ta sụp đổ ta sư nương thời điểm, ta sư nương liền không dùng qua loại kỹ năng này.
Như thế nào đến ngươi này, ngươi liền dùng loại kỹ năng này làm ta.
Đôn, nấc.
Gia Ngạn che lấy khuôn mặt tươi cười giải thích nói, thôi đi, xin nhờ, năm đó nhưng thật ra là tỷ tỷ ta muốn tán tỉnh sư phụ ngươi, nhưng nàng ngượng ngùng nói ra, cho nên vô luận sư phụ ngươi nhiều hơn vân, tỷ tỷ ta cũng sẽ không sinh khí.
Mà ngươi liền không giống, ngươi là muốn tán tỉnh ta không đáp ứng ngươi, ngươi ngược lại liền dùng cái dám sụp đổ ta, vậy ta ha có thể để ngươi đạt được.
Bác Mộ nghe xong Gia Ngạn giải thích sau, tâm đều lạnh một nửa.
Bác Mộ khuôn mặt nhỏ tối sầm.
Xem ra hôm nay là xong đời.
Đụng phải quặng rơm cứng.
Cái mùi này, chỉ có thể ta một mình hưởng thụ.
Hóa ra, thành công thật là không thể phòng chế.
Sau đó, Bác Mộ nghĩ cuối cùng lại cầu khẩn một lần.
Gia Ngạn tỉ tỉ, nấc.
Ta thật sự biết sai.
Ngươi liền đem cái này kỹ năng giải trừ đi a.
Gia Ngạn điên cuồng lắc đầu, ha ha cười nói.
Không muốn lại ảo tưởng, vừa mới ngươi đã đem ta hun hoài nghi nhân sinh. Lúc này để cũng ngươi hảo hảo cảm thụ cảm giác.
Bác Mộ quệt mồm, nữ nhân xấu, ngươi quả nhiên không có sư nương tốt, ta muốn đi tìm sư nương phân xử thử.
Gia Ngạn một mặt khinh thường nói ra, thôi đi, ngươi tìm ai đều vô dụng, dù sao là ngươi gây sự trước.
Bắc Mộ xem xét ý tứ này, lại tiếp tục cầu khẩn Gia Ngạn cũng không đùa. Chỉ thấy Bắc Mộ quay người liền hướng 701 chạy tới. Vừa tới 701.
Sư phụ, sư nương, các ngươi nhanh mau cứu ta.
Lúc này, Lý Chi Phàm cùng Già La vừa vặn mới từ Nam Hồ đất hoang trở về. Lý Chi Phàm cùng Già La từ trong không gian nào trực tiếp đi tới, vừa lúc đang đại sảnh, mà Bác Mộ lúc này cũng vừa vặn đi tới đại sảnh. Lý Chi Phàm cùng Già La mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, làm sao rồi Bác Mộ, xảy ra chuyện gì rồi?
Bác Mộ vừa muốn nói chuyện, không nghĩ tới đầu tiên là một cái nấc cấm thanh.
Hương vị kia nháy mắt xuyên qua đến Lý Chi Phàm cùng Già La trong lỗ mũi.
Ngoa tào.
Cút. Lý Chi Phàm một mặt im lặng nói, dù sao cái kia mùi vị quá hướng. Đương nhiên, Lý Chi Phàm cũng chỉ là nói đùa mà nói, bởi vì Lý Chi Phàm giống như là đã cảm nhận được không đúng chỗ nào. Sau đó Lý Chi Phàm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao dùng miệng đánh rắm?
Bác Mộ.
Tác giả có lời nói.
Cảm tạ ngươi đọc.
Chương 238, nguy cơ tiến đến. Bác Mộ đầu tiên là một mặt ủy khuất, sau đó đem hết thảy nguyên do đều nói cho Lý Chi Phàm cùng Già La. Lý Chi Phàm cùng Già La sau khi nghe được, quả nhiên, ôm bụng cười đến không được. Nhìn thấy sư phụ sư nương cái dạng này, Bác Mộ mặt đều cương. Lúc này Già Ngạn cũng từ 702 đi tới.
Nha, tiểu đệ đệ, chạy đến tỷ tỷ ta trước mặt cáo trạng tới rồi.
Bác Mộ quay đầu liếc một cái Già Ngạn,
hừ, tỷ tỷ xấu.
Nấc. Bác Mộ mỗi một ở no nê âm thanh, đều sẽ làm cho tất cả mọi người vô ý thức lui về sau mấy bước. Bác Mộ tranh thủ thời gian hướng Già La thỉnh cầu nói, sư nương, ngươi mau giúp ta đem cái này kỹ năng giải trừ đi, ta sắp bị chính mình hôn chết.
Già La che lấy khuôn mặt tươi cười nói ra, muội muội ta thiết trí kỹ năng, ta có thể giải không được. Dù sao cởi chuông phải do người buộc chuông.
Kỳ thật Già La liền có thể giải, chỉ có điều nàng không muốn trực tiếp giải trừ, dù sao đây là muội muội thiết trí kỹ năng, vẫn là phải nhìn muội muội ý kiến.
Lúc này Bác Mộ đều sắp bị chính mình hôn sụp đổ.
Nhưng mà không có cách nào nha, kỹ năng này xem ra chỉ có thể tiếp tục thỉnh cầu Già Ngạn giúp hắn giải trừ.
Bác Mộ quay người trở lại, đầu óc nhất chuyển, thế là đổi một loại phương thức nói chuyện.
Bởi vì Bác Mộ cũng minh bạch, nếu như lại dùng trước đó cầu khẩn phương thức, như vậy Già Ngạn khẳng định vẫn là sẽ không cho hắn giải trừ.
Chỉ thấy Bác Mộ một mặt hèn mọn, cười toe toét miệng rộng nói:
"Già Ngạn lão bà, ngươi liền giúp ta giải trừ đi đi, ta về sau sẽ hảo hảo yêu ngươi."
"Già Ngạn, ngoa tào."
"Già La, ngoa tào."
"Lý Chi Phàm, ngoa tào."
Trong đại sảnh, nháy mắt truyền đến ba câu ngoa tào, Lý Chi Phàm mấy người bọn hắn đều kinh ngạc.
Dù sao, Bác Mộ câu này tao lời nói quá đột ngột.
Già Ngạn lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhỏ: "Tiểu thí hải, ngươi nói mỏ gì đâu?"
Nhưng mà, Bác Mộ không có chút nào thèm quan tâm đại gia lúc này chấn kinh ánh mắt. Hắn tiếp tục hô đến.
"Già Ngạn lão bà, van cầu ngươi, ngươi mau giúp ta giải trừ đi đi, ta thật tốt yêu ngươi vạn nhất đem ta hôn chết, ngươi nhưng làm sao xử lý nha?"
Già Ngạn lập tức đều sụp đổ.
"Ba mẹ nó, ngươi nhanh im miệng, quá buồn nôn."
Lúc này Bác Mộ mới một mặt cười xấu xa nói đến, "Hừ, ta mặc kệ, chỉ cần ngươi không giúp ta giải trừ kỹ năng, ta liền ồn ào không ngừng."